Chương 114, Lỗ Diệu Tử chương 114, Lỗ Diệu Tử từ chính diện nhìn lại, này Phi Ngựa Sơn thành càng khiến người nhìn mà than thở. Tường thành dựa vào núi thế xây lên trồng đá kha mà trúc, theo địa thế chập trùng uốn lượn tình thế hiểm trở, thành sau tầng nham loạn lột cao chót vót chim bay khó lọt. Đội ngũ thông qua cầu treo vượt sông vào thành, thủ kiều người đều thần thái thân thiết nhiệt liệt bầu không khí hòa hợp cho người lấy đại gia đình ở trung hòa thuận cảm giác. Vào thành sau là một cái hướng về trên vươn dài rộng rãi đường dốc, thẳng tới cao nhất chủ trang trại ở lại nội bảo hai bên nhà cửa liên miên bị chi đạo đem chúng nó liên kết hướng về đường dốc đi một phái sơn thành đặc sắc. Người trên đường xe vãng lai giống hệ thịnh vượng thành phố lớn, bọn nhỏ càng liên quần chơi đùa khiến từ tử nghĩa mở ra tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không nghĩ tới trên đời lại có như vậy phúc địa. Túy mất nó lộc, quần hùng cộng xua đổi. Thiên hạ quần hùng có thể thêm ra một cái thực nhân ma vương Chu Kiệt, bây giờ thế đạo có thể tưởng tượng được, có thể phi mã mục trưởng nhưng có thể vì là dưới cờ bách tính tạo nên một cái yên vui hoàn cảnh, tất nhiên là để từ tử nghĩa lại lần nữa đánh giá cao một chút. Ven đường kiến trúc vật hoàn toàn thô lỗ chất phát lấy hòn đá trồng trúc hình chế rộng rãi. Ven đường trung đỉnh, cổng chào, môn quan tầng tầng, giản dị tự nhiên bên trong tự hiện ra xây thành người hào hùng khí phách. Nội bảo càng là quy mô lớn lao kiến trúc chủ đạo vật có 5 tầng điện các có cái khác thiên điện làm ngũ. To nhỏ nhà cửa ngay ngắn có thứ tự bày ra bảo bên trong theo lên lâm viên hoa thụ cầu nhỏ phi bột nhã trí khả nhân. Chỉ cái này đến xem, này Phi Ngựa Sơn thành tuy nhỏ, nhưng lại ngũ tạng đầy đủ, trong thành kiến trúc bố cục liền không thua gì Càng Lăng thành. Vào bảo sau khi, Thương Tú Tuần bản ý là hơi làm nghỉ ngơi, ở lĩnh hắn đi vào tìm kiếm người kia. Chỉ có điều cuối cùng vẫn là ở từ tử nghĩa đề nghị ra, Thương Tú Tuần vẫn là đồng ý trước tiên đi sớm cứu người. Đang Phi Ngựa Sơn thành phía sau núi, lại có động tiên khác. Trong đó có cái hoa viên tối rượu, là có đạo vòng ở ngoài lang kéo dài hướng về trong vườn đi khai thác độ nét, tạo thành hành lang ngang qua với hoa viên mỹ cảnh. Trong lúc đó, bên trái còn có cái ao hoa sen chỉ tâm kiến một tòa lục giác tiểu đỉnh do một đạo cầu nhỏ liên tiếp đến bờ đi đến. Ánh mặt trời rơi ra ở phía bên phải phía chân trời vẩy đến này ưu tính hậu viên vàng chói lọi, do đó có vẻ phong cảnh cảm động cực điểm. Từ tử nghĩa nhận ra được hoa này viên bố cục xảo diệu, rõ ràng là xuất thân từ xảo tượng tác phẩm, không khỏi chân mày cau lại, trong lòng biết chính mình sắp sửa lập tức nhìn thấy vị tia đệ nhất thiên hạ xảo tượng. Ngước nhìn viên sau gấp bẻ gãy mà xuống vách núi thạch há ngoan cường sinh trưởng cây già khúc thám thân đón gió múa nhẹ, từ tử nghĩa không khỏi than thở, nơi này thật là có loại sức mạnh kỳ diệu, càng để ta cũng sinh ra một tia tị thế ẩn cư chi tâm. Chẳng trách Lô Diệu Tử sẽ bị xưng là đệ nhất thiên hạ xảo tượng, liền nói riêng về nơi đây có thể cảm hóa lòng người cảnh năng lực, cũng đủ để cho từ tử nghĩa rất là khâm phục. Nghe được nơi này, Thương Tú Tuần nhưng là thầm than một tiếng vẫn chưa mở miệng trả lời. Hai người dọc theo đạo kia huyền diên vòng qua khe suối trong vắt tiếp tục hướng phía trước, xuyên qua vô cùng hành lang uốn khúc, tiếp theo trải qua một cái rừng trúc sau tiếng nước rầm. Nguyên lai nơi tận cùng là một tòa phương đỉnh trước lâm cao trăm trượng nhai đối với nhai một đạo thác nước phi tạm mà xuống khí thế ép người, nếu không có được rừng trúc cách sân nơi tất có thể nghe được nổ vang như lôi nước một thanh. Từ tử nghĩa nhìn mà than thở. Bên trái có một cái đá vụn đường nhỏ, cùng phương đỉnh liên tiếp dọc theo bên cạnh vách núi diên hướng về cây rừng nơi sâu xa làm người hưng khởi du sơn ngoạn thủy chi tâm. Hai người thẳng đường đi tới quẹo trái hữu liếc mắt trước đông rộng rãi sáng sủa, lại đến nhai bãi đất cao trên có xây một tòa hai tầng tòa nhà nhỏ tình thế hiểm yếu. Lúc này lầu hai cửa sổ mở ra, biểu hiện lầu này có người ở lại. Ngay ở hai người sắp tiếp cận tòa này hai tầng tòa nhà nhỏ thời khắc, một cái giản mua giọng nam do trên lầu chuyển xuống nói, chủ trang trại đã có hồi lâu không có bước vào ta yên vui hoa phạm vi, sao không lên đây cùng lao già uống một chén sáu nước hoa quả. Nghe được cái kia trận giản mua giọng nam vang lên, Thương Tú Tuần khuôn mặt thanh tú nhưng là không khỏi kéo dài trầm giọng nói, lao già, ta được nương chi mệnh, hôm nay đặc biệt xin mời từ tiên sinh đến đây vì người trừ tận gốc nội thương. Nghe được Thương Tú Tuần trong lời nói, đối với vị này đệ nhất thiên hạ xảo tượng bất kính như thế, từ tử nghĩa vẫn là vẻ mặt như thường. Lỗ Diệu từ này nửa đời sau tình đường nhấp nô, hắn bị Trúc Ngọc Nghiên gây thương tích, dẫn đến tâm cho ý lạnh, mà chính hắn cũng lơ đãng thương tổn khác một nữ tử. Mà cô gái này chính là Thương Tú Tuần mẫu thân Thương Thanh Nhã. Thanh Nhã xin mời người khác vì là chữa thương, mẹ ngươi thế nào rồi? Nghe được Thương Thanh Nhã tên, một bóng người phút chốc xuất hiện phía trước cửa sổ đi xuống nhìn tới, nhìn chằm chằm Thương Tú Tuần. Mẹ ta hiện tại rất tốt, nàng gặp được danh ý đi, bây giờ bệnh nặng mới khỏi, chính đang trang trại ngoại tu dưỡng. Nhìn thấy bóng người xuất hiện, Thương Tú Tuần lạnh lùng nói, vậy thì tốt. Nghe được Thương Thanh Nhã thân thể không ngại sau, đạo nhân ảnh kia không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Sau đó vừa tựa hồ nhớ ra cái gì đó, chỉ nghe hắn mở miệng nói, đã có quý khách đến rồi, tiểu lão nhi tự nhiên càng muốn một tận tình địa chủ, kính xin quý khách lên lầu. Nghe được Lô Diệu Tử xin mời, từ tử nghĩa mở miệng đáp, lập tức liền bước nhanh bước vào tòa nhà nhỏ, đi ngang qua cửa chính trên treo lơ lửng yên vui hoa bảng hiệu lúc, từ tử nghĩa trong lòng trái lại dâng lên một tia an tường an hòa cảm giác. Thất nha không cần lớn, mùi hoa không ở nhiều, chính là đạo lý này. Quay về lối vào hai đạo cột nhà quải có một liên, viết ở một bài trên, chiều nghi điều cẩm, mộ nghi cổ sát, hữu vũ thích trí, tân vũ sơ lai. Tiểu chữ phiêu giật xuất trần, cứng cáp mạnh mẽ. Nay đường là bốn phía sảnh kiến trúc hình thức, thông qua bốn phía hoa cách xong, đem phía sau thực vật khoác nắp nguy ngai vách núi treo leo, chu vi quay tròn lưu hoàng, mơ hồ xuyên vào trong phòng, càng lộ vẻ nó trang hoàng hồng mục ra câu chất phát tự nhiên, thanh thản tự nhiên. Góc phòng nơi có đạo gỗ lim tạo bậc thang, đi về thượng tầng. Lão âm thanh lại truyền xuống nói, hai vị mời tới. Nghe được Lô Diệu Tử âm thanh, từ tử nghĩa không chậm trễ chút nào, thập cấp mà trên. Thượng tầng lấy bình phong phân trước sau hai gian, một phương xếp đặt bàn tròn ghế bông, một phương khác nên là chủ nhân tầm ngọa vị trí. Lúc này đang có một người đứng ở phía trước cửa sổ, mặt hướng ngoài cửa sổ, ôn nhu nói, chủ trang trại cùng quý khách mời ngồi, trước tiên nếm thử lao phu tự tay nhượng sáu quả dịch tư vị làm sao. Từ Tử Nghĩa cùng Thương Tú Tuần mới phát giác trên bàn từ lâu để tốt bầu rượu ly chờ đồ uống rượu, mùi rượu phân tán. Ở hai ngọn vải buông xuống đến đèn lồng chiếu rọi dưới, trừ cái bàn ở ngoài chỉ có vài món thiết yếu đồ nội thất, đều vì là gỗ dán làm ra, khí thế tao nhã cao quý. Ông già kia nga quan bắt mang, tuy nhân cong lấy bọn họ không thấy được hắn dung nhan, nhưng là hắn thân hình cùng Từ Tử Nghĩa sắp xỉ, lại thêm xuyên chính là rộng lớn trường bào, khiến cho hắn có loại làm người ngưỡng mộ núi cao khí thế. Từ Tử Nghĩa nhìn trên bàn rượu ngon, cũng không khách khí, tự mình trước tiên thưởng thức một ly, một chén rượu vào bụng sau, Từ Tử Nghĩa chỉ cảm thấy quả nhuyễn vào hầu, mùi rượu thuần hậu, nhu hòa nhẹ nhàng khoan khoái, hiếm có nhất là hương vị nồng nặc phối hợp, làm người dư vị lâu dài. Tiếp theo không khỏi mở miệng khen, hảo tiểu. Đương nhiên là hảo tiểu, rượu này là khai thác đá lưu, nho, quýt hồng, sơn cát bã, thanh mai, giữa 6 loại hoa quả tươi đủ rượu mà thành, trải qua tuyển bính, nước tẩy, nước phiêu, phá toái, khí hoạch, ngâm, để chớp, lên men, điều so sánh, loại bỏ, điêu luyện quá trình, lại đựng vào bãi nước chôn địa trần ngưỡng 3 năm bắt đầu thành, hương vị không sai đi. Nghe được Từ Tử Nghĩa tán thưởng, lão nhân khỏe miệng lại cười nói. Từ Tử Nghĩa chân thành khen, lỗ sư không thẹn là cái toàn tài, liền ngay cả cất rượu cũng là muốn nổi bật. Nghe được người đến nói toạc ra thân phận của hắn, lão nhân im lặng hồi lâu, mà một bên Thương Tú Tuần cũng là mắt lộ vẻ kinh dị, nàng chuyến này trước có thể chưa bao giờ tiết lộ quá thân phận của ông lão, nhưng là không nghĩ đến Từ Tử Nghĩa nhanh như vậy liền nhận ra thân phận của ông lão. Lão nhân im lặng một lát, ôn nhu nói, lão phu tị thế ẩn cư hồi lâu, không nghĩ đến còn có người nhớ tới lão phu tên. Có thể lấy Lâm Viên ảnh hưởng lòng người cảnh, trong thiên hạ có thể có năng lực như vậy, nói vậy cũng chỉ có lỗ sư. Từ Tử Nghĩa chậm rãi nở nụ cười, sau đó liền mở miệng nói rằng, không nghĩ đến là bởi vậy tiết lộ lão phu thân phận. Nghe được nơi này, lão nhân không khỏi bật cười, nói xong chậm rãi xoay người, mặt hướng về hai người. Đó là một tấm rất đặc biệt khuôn mặt, phát chuyên cục xì. Đen đặc lông mày dài mao vẫn vươn dài đến đốn hoa hai mai, một đầu khác nhưng ở hai trên xà nối liền cùng nhau, cùng hắn thâm úc mắt ứng hình thành rõ ràng so sánh. Khoe miệng cùng trước mắt xuất hiện từng cái u buồn nếp nhăn, khiến cho hắn xem ra có loại không muốn hỏi đến thế sự, vẻ mặt cùng thương cảm biểu hiện. Mũi của hắn xem sống lưng của hắn giống như thẳng tắp mà có thế, thêm vào tự nhiên toát ra ngạo khí nết môi mảnh, thon dài sạch sẽ khuôn mặt, xem ra lại như từng hưởng hết trong trần thế vinh hoa phú quý, nhưng hiện tại đã lòng như cho ngội vương hầu quý tộc. Nếu uống lỗ sư tự tay sản xuất rượu, không bằng cũng nếm thử ta thể hồ hương. Nói Từ Tử Nghĩa liền tự mình cầm lấy hai cái ly rượu, hướng về bên trong đến đầy 6 quả dịch sau, lại phân biệt hướng về bên trong thả xuống hai mảnh cánh hoa. Chốc lát sau, một luồng thuần hậu mùi rượu vị nhất thời liền truyền khắp cả tòa gian nhà, người được này cố nồng nặc mùi rượu sau, Thương Tú Tuần nhưng là không khỏi khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Nàng con uống vào chén rượu này nước, này cô thuần hậu mùi rượu liền đã có say lòng người dấu hiệu. Đây là cái gì rượu? Lỗ rượu tử tỉ mỉ người này cô thuần hậu mùi rượu, không khỏi mắt lộ kinh hỉ. Hoa này tên là thể hồ hương, mùi hoa đủ có thể say lòng người, nếu là để vào nước trắng bên trong uống vào, dường như trăm năm rượu mạnh, lỗ sư không ngại thử xem. Nhìn ra lỗ rượu tử tự hứng thú, Từ Tử Nghĩa mỉm cười giải thích đáp. Hoa này hậu kinh rất lớn, lần này lại lấy lỗ sư 6 quả dịch làm dẫn, nói vậy men rượu ngược lại sẽ càng dữ dội hơn, thương chàng chủ uống xoàng nửa chén là được. Làm như nhớ ra cái gì đó, Từ Tử Nghĩa cuối cùng vừa nhìn về phía Thương Tú Tuần dặn dò. Từ tiên sinh, nhưng là coi khinh ta. Nghe được nơi này, Thương Tú Tuần tú tị hơi nhíu, không chịu chịu thua cầm rượu lên ly, trực tiếp uống vào một nửa, mà rượu này vào bụng, Thương Tú Tuần khuôn mặt thanh tú nhất thời liền trở nên đỏ chót, ánh mắt cũng thuận theo trở nên mê ly lên. Cũng may nàng võ công không yếu, lại chưa trực tiếp đem chén rượu này uống cạn, rồi mới miễn cưỡng thôi thúc nội công hóa giải quanh thân cảm giác say. Nhìn thấy Thương Tú Tuần sắc mặt đỏ chót, một bên Lô Diệu Tử cũng là hứng thú, trực tiếp đem chén rượu này uống một hơi cạn sạch, mà chén rượu này vào bụng, Lô Diệu Tử nhưng là biết vậy nên dường như uống vào một luồng lửa cháy bừng bừng bình thường, thuần hậu mùi rượu phối hợp hắn sản xuất 6 rượu trái cây trực tiếp ở hắn phủ bên trong nổ tung. Dù hắn tự nhận uống cạn thiên hạ rượu, cũng chưa từng gặp được như vậy rượu mạnh. Hoa nở làm rượu, thực sự là rượu hay. Lỗ Diệu Tử đúng là thành danh nhiều năm người, nay thể hồ hương phối hợp 6 rượu trái cây sắc thực dường như lửa cháy bừng bừng, nhưng hắn vẫn là đem hóa giải. Không biết tiểu hữu xưng hô như thế nào. Lần thứ nhất lãnh hội như vậy kỳ rượu tư vị Lỗ Diệu Tử, trong lòng không khỏi trước mặt Từ Tử Nghĩa hứng thú, liền liền mở miệng thỉnh giáo nói. Từ Tử Nghĩa mỉm cười đáp. Thanh nhã vết thương cũ chính là tiểu hữu tự tay chữa trị sao? Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa khí chất xuất trần, hô hấp cực kỳ lâu dài, rõ ràng nội công trình độ cực cao, Lỗ Diệu Tử lúc này liền lớn mật đoán được. Từ Tử Nghĩa lắc đầu giải thích, lỗ sư nhưng là đoán sai, ta ở y đạo trình độ kém xa tít tắp tiểu bội trình linh tố, quý trang trại thường phu nhân là do tiểu bội ra tay trị liệu. Ồ, nghe được nơi này, Lỗ Diệu Tử nhất thời mắt lộ kỳ quang. Hắn tự nhiên nhìn ra được, trước mặt Từ Tử Nghĩa có điều 2 tuần ra mặt tuổi, nhưng lại có thâm hậu như thế tu vi, vốn tưởng rằng là hắn ra tay trị liệu. Nhưng hôm nay nghe tới, lại một cái khác tuổi so với Từ Tử Nghĩa còn nhỏ nữ tử ra tay chữa trị thanh nhã trong cơ thể vết thương cũ. Nghĩ đến đây, Lỗ Diệu Tử sắc mặt không khỏi nghiêm nghị. Hắn tự phụ thiên hạ toàn tài, không gì không biết, không chỗ nào không tinh, đối với ý đạo trên trình độ cũng là cực cao, không đúng vậy không thể chịu Trúc Ngọc Nghiên một trường, còn có thể nó thiên ma chân khí nuốt sinh cơ giới, còn có thể kiên trì dài đến 30 năm thời gian. Chỉ bất quá hắn y thuật trình độ cực cao không giả, không chỉ có triệt để trị tận gốc không được nội thương của chính mình, liền ngay cả thanh nhã vết thương cũ cũng là không thể ra sức. Bây giờ nghe được cái tin tức tốt này, Lỗ Diệu Tử trong lòng nhất thời đối với Trình Linh Tố có thêm một tia kính nể. Sau đó, chỉ nghe Lỗ Diệu Tử trọng chân thành khen, vị này Trình cô nương thật đúng là đại tài. Rất nhanh lại nghe Lỗ Diệu Tử than thở, có điều nội thương của ta, e sợ tiểu hữu cũng là không thể ra sức, bởi vì tự ta rõ ràng nhất, bây giờ cũng có điều dựa dẫm sáu rượu trái cây đến kéo dài tính mạng, cùng với đem tinh thần ký thác ở lâm viên bên trong, sợ là sớm đã phát mà chết. Kỳ thực hắn còn có câu nói còn chưa nói ra khỏi miệng, cái kia chính là mấy ngày qua hắn tổng thỉnh thoảng nhớ tới hận cũ, đây là thương thế tái phát điểm báo trước, hắn cũng đã là không còn nhiều thời gian. Bây giờ ta từ lâu là dược thạch khó y, coi như hoa đà trên đời đều khó mà cứu ta. Đối mặt chính mình tử vong, Lỗ Diệu Tử nhưng là có vẻ dị thường thản nhiên. Mà nghe được lời nói này, một bên Thương Tú Tuần nhưng là không khỏi vẻ mặt khẽ biến, mong muốn mở miệng nói cái gì nàng, lúc này cũng không biết vì sao ít đi rút khí. Lỗ sư hà tất như vậy xa suốt, ta nếu đến đều đến rồi, không ngại cũng làm cho ta thử một lần. Nhìn thấy Lỗ Diệu Tử ý chí xa suốt, cũng không đúng này ôm ấp bất cứ hy vọng nào, Từ Tử Nghĩa không khỏi lắc đầu nói. Chương 115, Thiên Ma Chân Khí chương 115, Thiên Ma Chân Khí đã như vậy, liền làm phiền tiểu hữu. Lỗ Diệu Tử vốn là đã sớm đối với trị liệu chính mình nội thương, triệt để tuyệt tâm tư, có thể thấy Từ Tử Nghĩa như vậy kiên trì, lúc này cũng chỉ được đồng ý Từ Tử Nghĩa ngồi xuống, đưa tay đặt ở Lỗ Diệu Tử trên cổ tay, Cửu Dương chân khí trong chớp mắt đã đi khắp Lỗ Diệu Tử kỳ kinh bát mạch, Lỗ Diệu Tử chỉ cảm thấy quanh thân ấm áp, bị thiên ma chân khí giàn vật nhiều năm hắn, lúc này cũng tự giác không thể giải thích được phân chấn lên, bởi vậy liền nhận ra được Từ Tử Nghĩa chân khí bất phàm. Địa phương, thời gian ngắn ngủi, chờ tra rõ ràng Lỗ Diệu Tử tình huống trong cơ thể, Từ Tử Nghĩa thì lại không khỏi hơi nhíu mày. Đối với chính mình thân thể tình hình, Lỗ Diệu Tử tự nhiên rõ ràng trong lòng, nhìn thấy Từ Tử Nghĩa cao mày, cũng không thất vọng, mà là cười nói, ta hơn 20 năm trước bị Trúc Ngọc Nghiên cái kia yêu phụ gây thương tích, cái kia một tia thiên ma chân khí đến nay vẫn không có pháp loại trừ, qua nhiều năm như vậy ta dùng hết vô số biện pháp có thể vẫn là không làm nên chuyện gì, trái lại bị này thiên ma chân khí xâm nhập kinh mạch, tại mọi thời khắc làm hao mòn ta tinh nguyên sinh cơ. Nếu không có ta ký tình với cơ quan kiến trúc chờ tạp học, lại tinh thông ăn bổ chi đạo, chỉ sợ cũng kiên trì không tới hôm nay. Nhưng mà nghe Từ Tử Nghĩa mở miệng nói, Lỗ sư bị thiên ma chân khí xâm nhập trong cơ thể quá lâu, thiên ma chân khí đã cùng Lỗ Minh chân khí hầu như hòa làm một thể. Nếu là bình thường phương pháp, tự nhiên khó với loại trừ. Có điều Lỗ sư cứ yên tâm đi, này thiên ma chân khí hay là có thể làm khó được người khác, nhưng lại không làm khó được ta. Lỗ Diệu Tử nghe vậy, trong con ngươi không khỏi tinh quang đại thịnh, đội vã mở miệng hỏi tới, tiểu hữu thật sự có nắm. Lỗ Diệu Tử thành tựu đọc rất nhiều sách kỳ tài, am hiểu võ công, y học, lâm viên, kiến trúc, binh pháp, dịch dùng, thiên văn lại không nói, lại tinh thông cất rượu cùng ăn bổ chi đạo. Như vậy người, nhất định tình yêu chân thành sinh hoạt. Như vậy yêu quý sinh hoạt người, nếu không có bị vướng bởi tình thế, lại sao đồng ý ngồi chờ chết đây? Từ Tử Nghĩa gật gù, tiếp theo mở miệng nói, Lỗ sư thiên ma chân khí đã cùng bản thân chân khí hỗn hợp, trong tình huống bình thường khó có thể nhận biết, có điều ta nhưng có hai loại phương pháp, có thể triệt để loại trừ Lỗ sư trong cơ thể thiên ma chân khí. Đối với Lỗ Diệu Tử nội thương, Từ Tử Nghĩa đến đây phi mã mục trưởng chức thì có dự liệu. Nếu là trước đây chưa từ liên thành quyết thế giới trở về trước hắn, Từ Tử Nghĩa trong lòng cũng không có quá nhiều nắm, nhưng là bây giờ trong lòng hắn bao nhiêu đã có nắm, đặc biệt vận dụng chân khí tra xét Lỗ Diệu Tử bây giờ tình hình, Từ Tử Nghĩa trong lòng càng là không khỏi vô cùng quyết tâm. Như hắn lại muộn mấy tháng, mặc dù có thể loại trừ Lỗ Diệu Tử trong cơ thể thiên ma chân khí, đến thời điểm cũng thay đổi không được Lỗ Diệu Tử đèn cạn dầu kết cục. Mà trước mắt Lỗ Diệu Tử, tình hình tuy rằng gay go, nhưng lại như cũ có cứu. Nghe được Từ Tử Nghĩa nói, Lỗ Diệu Tử không khỏi cảm thấy ngạc nhiên nói, hai loại phương pháp. Phải biết Trúc Ngọc Nghiên này yêu phụ không phải là người bình thường, nếu không có năm đó bị Thạch Chi Hiên hỏng rồi thoát khiết, dẫn đến cả đời vô vọng đem âm quỷ phái thiên ma đại pháp đột phá tới tầng thứ 18. Có điều dù vậy, Trúc Ngọc Nghiên võ công vẫn là không thể coi thường, ở trong ma môn võ công đại khái chỉ ở Tà Vương Thạch Chi Hiên bên dưới. Lấy Lỗ Diệu Tử khả năng, tiêu hao hơn 20 năm thời gian vẫn không có pháp đem cái kia một tia thiên ma chân khí từ trong cơ thể loại trừ, liền có thể thấy một đốm. Trên giang hồ thịnh truyền có tứ đại kỳ thư, một trong số đó chính là hư vô mở mịt chiến thần đồ lục, các đời tuy khẩu khẩu tương truyền, nhưng chưa bao giờ có người từng thấy. Mà thứ hai chính là đạo gia kinh điển Trường Sinh Quyết, thứ ba chính là từ hàng tĩnh trai trấn trai bảo vật, từ hàng kiếm điển ma môn bảo điển thiên ma sách. Mà âm vị phái thiên ma đại pháp, có người nói chính là thiên ma sách tinh hoa vị trí. Lỗ Diệu Tử tiêu hao nhiều năm thời gian, vẫn là không có đầu mối chút nào. Có thể Từ Tử Nghĩa chỉ là mới vừa hắn kỳ kinh bắt mạch, liền dám đánh dưới cam đoan, tự nhiên là để Lỗ Diệu Tử có không rõ. Rõ ràng Lỗ Diệu Tử nghi hoặc, Từ Tử Nghĩa trực tiếp giải thích, Lỗ sư, ta có hai loại biện pháp có thể thay ngươi loại trừ trong cơ thể thiên ma chân khí, một trong số đó lợi dụng ta độc môn võ công hấp tinh đại pháp, hút đi trong cơ thể ngươi cùng thiên ma chân khí hỗn làm một thể nội lực. Có điều động tác này hơi có hung hiểm, dù sao Lỗ sư ngươi tuổi tác đã cao, lại bị thiên ma chân khí làm hao mòn quá nhiều sinh cơ, nếu ta đem ngươi nội lực hút đi quá nhiều, ngươi khả năng sớm đại nạn sắp tới. Nghe được Từ Tử Nghĩa nói tới loại phương pháp thứ nhất, Lỗ Diệu Tử là vẻ mặt hờ hững, không để ý lắm, có thể một bên Thương Tú Tuần nhưng là không khỏi đôi mi thanh tú hơi nhíu, cuối cùng nàng vẫn là không nhịn được nói, loại phương pháp thứ hai đây. Thứ hai chính là ta truyền Lỗ sư một môn nội công, có điều môn nội công này tên là Dịch Cân Kinh, chính là Thiện Tông chi tổ Đạt Ma tổ sư sáng chế, sau khi luyện thành đủ để hóa thứ tầm thường thành thần kỳ hiệu quả, đủ có thể hóa giải Lỗ sư trong cơ thể thiên ma chân khí. Nhìn thấy Thương Tú Tuần mở miệng, Từ Tử Nghĩa liền trực tiếp nói ra loại thứ hai biện pháp. Đạt Ma tổ sư. Nghe được nơi này, Lỗ Diệu Tử cùng Thương Tú Tuần hai người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Trong đó Lỗ Diệu Tử cũng bất được, hắn bác học cấp cổ kim, tự nhiên biết Nam Bắc Triều ở giữa, từ Thiên Trúc Đông Độ Trung Nguyên Đạt Ma tổ sư tên. Chỉ có điều Thiện Tông chi danh, bây giờ chưa hứng khởi, dựa theo nguyên bản quy tích, hay là muốn ở đường triều năm đầu lúc này mới bắt đầu bộc lộ tài năng. Bây giờ Lỗ Diệu Tử tự nhiên không thể biết được chuyện tương lai. Có điều này hai loại biện pháp hai phe đều có lợi và hại, một trong số đó quá mức nguy hiểm, thứ hai nhìn như ổn thỏa, nhưng là lấy Lỗ sư bây giờ hiện trạng, đến tột cùng có thể không kiên trì thần công đại thành cái kia một ngày cũng phụ cũng biết. Nhìn Lỗ Diệu Tử, Từ Tử Nghĩa thì lại đơn giản giải thích hai loại phương pháp lợi và hại. Kỳ thực Từ Tử Nghĩa sở học Tử Hà thần công cũng có thể hóa giải trong cơ thể dị chủng chân khí, chỉ là bây giờ Lỗ Diệu Tử tình hình không giống, thiên ma chân khí từ lâu cùng hắn chân khí trong cơ thể liền thành một khối, chỉ riêng lấy Tử Hà thần công cũng chưa chắc có thể hóa giải. Hơn nữa Tử Hà thần công rõ ràng không giống với dịch cân kinh, nó con đường tu luyện chỉ có thể dựa vào kiên trì bền bỉ, đi không được bất kỳ đường tắt. Lấy Lỗ Diệu Tử bây giờ tình hình, e sợ còn có thể đem Tử Hà thần công tu luyện đại thành, người liền từ lâu đến đại nạn. Nghe được Từ Tử Nghĩa cẩn thận trình bày xong hai loại phương pháp lợi và hại, tòa nhà nhỏ bên trong nhưng không khỏi rơi vào trầm mặc, cuối cùng vẫn là Thường Tu Tuần đánh vỡ trầm mặc, nghe nàng nói rằng, thế vì sao không hai bút cùng vẽ? Lời nói vừa ra, liền thấy Thường Tu Tuần nhìn về phía Từ Tử Nghĩa. Thương chàng chủ nói tới ngược lại cũng vẫn có thể xem là cái biện pháp tốt. Đối với này, Từ Tử Nghĩa cũng không có từ chối, trái lại gật đầu đáp. Dịch Cân Kinh cái môn này võ công có thể gọi Kim Lão Giang Hồ đệ nhất thần công danh xưng, chỉ là bởi vì tiếng phạn Dịch Cân Kinh tu luyện yêu cầu quá mức nghiêm khắc, cần khám phá ta tướng người tướng, còn nữa chính là lúc cần tu Phật pháp mới có thể phòng ngừa tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Mà Tiếu Ngạo Giang Hồ bên trong phương chứng đại hòa thượng tu luyện Dịch Cân Kinh, tuy rằng cũng không phải là tiếng phạn Dịch Cân Kinh, mà là Thiện Tông nhị tổ tuệ có thể phiên dịch kinh văn truyền thừa mà tới. Chứng giám với Cưu Ma Chí Hạ Tràng, Từ Tử Nghĩa vẫn cứ không dám tùy tiện tu luyện. Tiếu Ngạo bên trong, Từ Tử Nghĩa lúc trước đã trên người chịu Cửu Dương thần công, thêm nữa cùng Đông Phương Bất Bại quyết đấu sắp tới, không dám có phân tâm, liền đem Dịch Cân Kinh tạm thời đem gác xó. Hắn bản ý là muốn ngày sau gặp phải Phật môn cao tăng lại hướng về hắn tự mình tỉnh giáo một hai, hoặc là chính mình võ công đại thành sau làm tiếp tham khảo. Bây giờ Từ Tử Nghĩa thần công đã thành, trước mặt Lỗ Diệu Tử phong thái có thể nói kinh người, so với Thiện Tông nhị tổ tuệ có thể tỉnh giáo đại tướng quân Lý Tĩnh, hắn kiến thức cùng thiên tư tất nhiên là có thể trợ Từ Tử Nghĩa càng nhanh hơn hiểu thấu đáo Dịch Cân Kinh. Được, Lỗ sư, ta trước tiên chuyển cho ngươi Dịch Cân Kinh kinh văn. Ngay trước mặt Thương Tu Tuần, Từ Tử Nghĩa liền không chút nào tránh hiểm nghi, trực tiếp đem Kim Lão trong trốn giang hồ khiến vô số cao thủ tha thiết ước mơ Dịch Cân Kinh kinh văn nói ra. Nghe được Từ Tử Nghĩa nói tới kinh văn, Lỗ Diệu Tử từ bắt đầu tràn đầy phấn khởi, lông mày nhưng là khi thì ung dung, khi thì nhíu chặt, nhìn dáng dấp tâm thần đã hoàn toàn tập trung vào trong đó. So với Lỗ Diệu Tử tràn đầy phấn khởi, một bên Thương Tu Tuần nhưng là có chút không biết nguyên cớ, nghe được trong đó rất nhiều Phật gia dùng từ, không khỏi cảm thấy tối tăm. Nhìn thấy như vậy, men rượu còn chưa hoàn toàn tiêu tan, Thương Tu Tuần liền nhân cơ hội đi ra tòa nhà nhỏ, đem thời gian hoàn toàn để cho hai người. Lỗ Diệu Tử học cứu thiên nhân, có thể gọi đại đường ít có toàn tài, mà Từ Tử Nghĩa một thân võ học chi bác, dù cho là đặt ở đại đường bên trong, cũng là ít có người có thể so với. Hai người này một giao lưu lên, tự nhiên dường như hồng thủy mở ngăn trong ngắn hạn không thể đình chỉ. Chỉ chớp mắt ba ngày liền quá khứ, mà này trong ba ngày, giữa hai người cũng có thể gọi là được ích lợi không nhỏ. Nguyên bản đối với Dịch Cân Kinh kinh văn có khốn đốn không rõ địa phương Từ Tử Nghĩa, cũng cảm thấy tự nhiên hiểu ra, còn Lỗ Diệu Tử cũng bị cái môn này chuyển tự Thiện Tông chi tổ Đạt Ma tổ sư nội công, triệt để mở rộng tầm mắt. Hai người giao lưu bên trong, hắn trong lúc lơ đãng dựa theo nó kinh văn, bất chi bất giác đã xem Dịch Cân Kinh luyện tới nhập môn cảnh giới. Cỡ này thiên phú, tự nhiên là vượt xa phương chứng đại sư, chỉ có thể so với chính là Thiên Long bên trong Tạo Địa Tăng. Này Dịch Cân Kinh sắc thực diệu dụng vô cùng. Ta bây giờ nội tức không cần ý động, liền có thể kéo dài không ngừng, nếu là theo ấn này tốc độ, không ngoài một năm, ta tu vi trái lại liền có thể hơn xa từ trước. Tự giác thành công sau, Lỗ Diệu Tử cũng là mắt lộ sắc mặt vui mừng, luyện công vốn là đi ngược lên trời việc, bởi vậy cần chăm học khổ luyện. Có thể người thường một ngày nhiều lắm tu luyện 6 cái canh giờ chính là cực hạn, bởi vậy phái cổ mộ đáo vật giường Hàn Ngọc lúc này mới như vậy bị hiếm. Nhưng hôm nay Lỗ Diệu Tử cũng đã đạt đến Dịch Cân Kinh không trải qua tư tưởng, liền có thể mặc cho nó chi vận hành không ngừng cảnh giới cao thâm. Cảnh giới như vậy, dù cho là giấc ngủ bên trong, công lực cũng là có thể kéo dài tăng tiến. Tiếu Ngạo bên trong phương chứng đại sư chăm chỉ luyện Dịch Cân Kinh mấy chục năm, tự nhận chăm học khổ luyện chưa bao giờ có chút nào lười biếng, nhưng lại chưa bao giờ đạt đến này cảnh, bởi vậy có thể thấy được nó cảnh giới gian nan. Mà cùng Lỗ Diệu Tử trao đổi qua sau, ý theo hai người thôi diễn đi ra vận khí con đường, Từ Tử Nghĩa cũng nhận biết Dịch Cân Kinh rất nhiều diệu dụng. Có điều không giống với Lỗ Diệu Tử, Từ Tử Nghĩa nhưng nhận biết nguyên bản cùng Dịch Cân Kinh không liên quan nhau một thần độc công, lúc này theo vận chuyển Dịch Cân Kinh vận khí pháp môn, dĩ nhiên tự mình tán công lên. Điểm này, nhưng là hắn tu luyện Cửu Dương thần công chưa bao giờ có biểu hiện. Dù cho là trước đây hắn tham khảo Huyết Đao Kinh, Thần Chiếu Kinh hai môn kỳ môn công pháp, do đó giúp đỡ Cửu Dương thần công đại thành sau, trải qua rèn luyện Cửu Dương chân khí cũng cùng hắn một thân độc công không hề xung đột. Hiện nay nhưng theo vận chuyển Dịch Cân Kinh, chân khí trong cơ thể nhưng cùng độc công nổi lên xung đột. Lấy hắn bây giờ chất pháp tu vi, không cần thiết thời gian ngắn ngủi, tích góp mấy năm độc công, đến đây hóa thành hư ảo. Nhận ra được này, Từ Tử Nghĩa không khỏi thầm than một tiếng. Đối với kết quả này, Từ Tử Nghĩa cũng đại thể có thể đoán được nguyên do. Lúc trước Du Thản Chi chính tà hỗ trợ lẫn nhau, luyện thành một môn băng tàm độc trưởng, chính là bởi vì là thiên hạ vạn độc đứng đầu băng tàm nhập thể, lại kiêm tu luyện Dịch Cân Kinh, lúc này mới do vận may run rủi luyện thành môn thần công này. Mà Từ Tử Nghĩa bây giờ tình cảnh, nhưng cùng Du Thản Chi vừa vặn ngược lại. Trước kia luyện thành một thân độc công, đã sớm không cách nào cùng tự thân nội lực lẫn nhau so sánh, chính tà cách biệt cách xa dưới, trải qua rèn luyện Cửu Dương chân khí cùng độc công duy trì cân bằng liền rất khó. Từ Tử Nghĩa lại thử nghiệm vận hành dịch cân kinh vận khí pháp môn, tự nhiên là liền đánh vỡ trong cơ thể hai người cân bằng. Lỗ sư tài năng, tại hạ thán phục. Nhìn thấy Lỗ Diệu Tử có điều ngăn ngắn 3 ngày, liền đem dịch cân kinh luyện thành cảnh giới như vậy, Từ Tử Nghĩa cũng không khỏi lòng sinh khâm phục. Lần này hay là muốn đa tạ tiểu hữu truyền công ân huệ, không phải vậy ta ha có như vậy tạo hóa. Nghe được nơi này, Lỗ Diệu Tử nhưng là lắc đầu cười nói. Sau đó lại nghe Lỗ Diệu Tử nói bổ sung, dựa theo này dịch cân kinh diệu dụng, ta không gian nửa năm liền có thể hóa giải trong cơ thể thiên ma chân khí. Nửa năm? Làm sao cần lâu như vậy, ta đến trợ Lỗ sư một chút sức lực. Nhưng mà nghe được nơi này, Từ Tử Nghĩa nhưng là khẽ cười một tiếng, lập tức tay phải liền nắm lấy Lỗ Diệu Tử tay phải. Trải qua truyền công ân huệ sau, Lỗ Diệu Tử đã sớm đối với Từ Tử Nghĩa vô cùng tín nhiệm, thấy hắn bỗng nhiên ra tay, Lỗ Diệu Tử vẫn là không nghi ngờ chút nào. Theo Từ Tử Nghĩa vận chuyển hấp tinh đại pháp, Lỗ Diệu Tử liền biết vậy nên tự thân nội lực không bị khống chế chút xuống mà ra, chỉ một thoáng chân khí trong cơ thể liền ít đi 6 phần 10 nhiều. Trong lòng biết Lỗ Diệu Tử thân hoạn bệnh kín nhiều năm, dục tốc thì bất đạt, bởi vậy Từ Tử Nghĩa hút đi Lỗ Diệu Tử 6 phần 10 công lực, liền tùy theo ngừng lại. Lỗ sư, hiện tại làm sao? Nhìn sắc mặt trắng bệch Lỗ Diệu Tử, Từ Tử Nghĩa lại lần nữa cười nói, bây giờ nhiều nhất 3 tháng liền là đủ. Nhận ra được chân khí trong cơ thể ít đi hơn nửa sau, Lỗ Diệu Tử không kinh sợ mà còn lấy làm mừng nói. Trong cơ thể hắn chân khí sớm cùng thiên ma chân khí hầu như hòa làm một thể, bây giờ ít đi 6 phần 10 nhiều, tự nhiên là ngược lại là cho hắn hóa giải trong cơ thể thiên ma chân khí cơ hội. Vậy thì tốt rồi. Nghe nói hữu hiệu sau, Từ Tử Nghĩa liền khẽ mỉm cười, lập tức liền nín hơi ngưng thần, thần vận tâm pháp hóa giải nổi lên hút vào trong cơ thể Lỗ Diệu Tử 6 phần 10 nội lực. Bái hấp tinh đại pháp độc môn tâm pháp ban tặng, Từ Tử Nghĩa vận chuyển hấp tinh đại pháp lúc, tự thân đang liền cần tưởng như không tương. Hàng tự thâm cốc bởi vậy trái lại là triệt để ngăn chặn thiên ma chân khí ở trong cơ thể hắn làm loạn cơ hội. Theo hắn vận chuyển dịch cân hóa giải dị trùng chân khí pháp môn, bên trong đan điền bỗng nhiên tràn ngập tiến vào Lỗ Diệu Tử 6 phần 10 nội lực, rất nhanh liền bị hắn từng tia một hóa giải. Cho tới cùng với dung hợp làm một thể thiên ma chân khí, lúc này tự nhiên cũng trốn không thoát. Có Lỗ Diệu Tử dẫm vào vết xe đổ, Từ Tử Nghĩa đương nhiên không muốn dẫm lên vết xe đổ, bởi vậy đem Lỗ Diệu Tử nội lực hút vào trong cơ thể sau, liền không muốn lưu lại hậu hoạn. Ngay ở Từ Tử Nghĩa hóa giải trong cơ thể dị trùng chân khí thời khắc, Lỗ Diệu Tử cũng trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, vận chuyển nổi lên dịch cân kinh, thử nghiệm hóa giải nổi lên trong cơ thể chiếm giữ nhiều năm thiên ma chân khí. Hắn bị thiên ma chân khí giằn vặt hơn 20 năm, mắt thấy triệt để hóa giải thiên ma chân khí đang ở trước mắt, Lỗ Diệu Tử tự nhiên là không nhịn được sớm ngày tránh thoát thiên ma chân khí mang đến hắn lao tù. Tòa nhà nhỏ bên trong, hai người khoanh chân tướng ngồi, thật lâu không nói gì. Chương 116, Thần Mục Vương đỉnh chương 116, Thần Mục Vương đỉnh dịch cân kinh không thẹn vì là thiếu lâm tự trấn tự bảo vật, chỉ là tu luyện mấy ngày công phu, Lỗ Diệu Tử vẻ mặt liền cùng với trước rất là không giống. Phải biết này thiên ma chân khí cực kỳ quỷ dị, thường thường xen vào hữu hình cùng vô hình trong lúc đó, biến ảo chập chờn, nếu là ngươi lấy chân khí loại trừ, nó liền tán trong vô hình, nhường ngươi không chỗ tìm kiếm, ngươi như triệt hồi công lực, nó lại do vô hình hóa thành hữu hình, mỗi một lần biến hóa đều có thể trộm lấy thân thể người một phần tinh khí sinh cơ, nếu là chậm trễ loại trừ, thiên ma chân khí lớn mạnh thì sẽ như rồi bâu lấy mật bình thường khó có thể giải quyết. Lấy Lỗ Diệu Tử thông minh tài trí, tuy nhiên đối với này như giỏi trong xương thiên ma chân khí không bao lâu làm sao, miễn cưỡng bị nó giằn vặt gần 30 năm lâu dài. Mà được dạy dịch cân kinh sau khi, Lỗ Diệu Tử nhưng là nhìn thấy hy vọng. Cái kia một luồng thiên ma chân khí trải qua hơn 20 năm thời gian sớm cùng hắn một thân nội lực liền thành một khối, tầm thường làm pháp nan lấy loại trừ, có thể chờ Lỗ Diệu Tử thử nghiệm vận lên dịch cân kinh pháp môn sau. Này nguyên bản ngoan cố vô cùng thiên ma chân khí, chợt bắt đầu chủ động cùng hắn chân khí bản thân bắt đầu dung hợp được. Cảnh tượng như thế, nhưng là ở đây 20 vị trí đầu nhiều năm trước chưa bao giờ có. Trong lúc quá trình tuy rằng cực kỳ gian nan, nhưng lại cực kỳ hữu hiệu, đang bị Từ Tử Nghĩa lấy kỳ diệu thủ đoạn hút đi hắn 6 phần 10 nội lực, bên trong đan điền còn lại 4 phần 10 nội lực, đối mặt dịch cân kinh chủ động dẫn dắt dị chủng chân khí hòa làm một thể thủ đoạn lúc, căn bản không hình thành được quá nhiều chống lại. Chỉ là ngăn ngắn mấy ngày công phu, Lỗ Diệu Tử đã có thể đem trong cơ thể thiên ma chân khí triệt để khống chế lại, để nó ngày sau khó có thể tiếp tục làm loạn. Mà ở kiến thức đến dịch cân kinh đối mặt thiên ma chân khí kỳ diệu sau, Lỗ Diệu Tử trong lòng không khỏi đối với truyền gia dịch cân kinh đạt ma càng là lòng sinh kính nể. Đời này của hắn đọc rất nhiều sách, hầu như không gì không biết, võ công một đường trên cũng là có không thắng thiếu thụ, chỉ là một khi không trang mà bị Trúc Ngọc Nghiên đánh lén gây thương tích, ý chí sa sút bên dưới lúc này mới bỏ qua loại trừ thiên ma chân khí cơ hội tốt, bởi vậy mới bị thiên ma chân khí giằn vặt tận nửa cuộc đời. Mà hắn bị truyền thụ dịch cân kinh sau, không chỉ có triệt để bị bỏ trong cơ thể thiên ma chân khí mầm họa, ngày sau một thân công lực còn có thể nhân họa đắc phúc càng trên một tầng, thậm chí còn có hy vọng đến dòm ngó vô thượng đại tông sư cảnh giới. Chính là bởi vì trong lòng rõ ràng điểm này, Lỗ Diệu Tử không khỏi đối diện trước Từ Tử Nghĩa cảm thấy hiếu kỳ lên. Lấy hắn kiến thức, tự nhiên nhìn ra được môn công pháp này bất phàm địa phương, hay là cố nhiên là không sánh được tứ đại kỳ thư, có thể phóng tầm mắt giang hồ, lấy dịch cân kinh chi huyền diệu tác dụng, cũng đủ để đam được với các đại môn phái chân phái bảo vận. Mà Từ Tử Nghĩa nhưng có thể mặt không biến sắc, đem như vậy kỳ công đem tặng, như vậy lòng dạ, tự nhiên là để Lỗ Diệu Tử vì đó kính phục. Nhận biết dịch cân kinh bất phàm địa phương sau, Lỗ Diệu Tử liền đứng lên nói tạ, đa tạ tiểu hữu thụ kinh ân huệ. Đối với này, Từ Tử Nghĩa nhưng là lắc đầu nói, Lỗ sư không cần khách khí, cái môn này dịch cân kinh bác đại tinh thâm, nếu như không có Lỗ sư giúp đỡ, chỉ dựa vào một mình ta cũng khó có thể hoàn toàn hiểu thấu đáo này kinh. Hắn lời nói này nhưng là thành tâm thành ý, hắn thụ kinh cùng Lỗ Diệu Tử không giả, nhưng hắn chính mình cũng là thu hoạch thâm hậu. Tiểu hữu lòng dạ rộng lớn, ta không kịp vậy. Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa biểu hiện chân thành, không giống giả bộ, Lỗ Diệu Tử cũng không khỏi đống nhiên than thở. Mang ân cầu báo, quân tử không bị lạ. Chỉ là đối phương không chỉ có cứu hắn, còn cứu Tú Tuần Nương. Muốn đến đây nơi, Lỗ Diệu Tử lại mở miệng nói rằng, lời tuy như vậy, có thể tích thủy tri ân làm dũng tuyển báo đáp, huống chi tiểu hữu còn cứu ta cùng Thanh Nhã mâu thân tính mạng, như vậy lại ân, lại có thể nào không báo? Nói rằng nơi này, Lỗ Diệu Tử liền nhìn về phía trước mặt Từ Tử Nghĩa. Đã như vậy, cái kia liền phiền phức Lỗ sư vì ta chế tạo một thứ. Nhìn thấy Lỗ Diệu Tử mở miệng, Từ Tử Nghĩa cũng không buồn nói, trực tiếp mở miệng nói, chế tạo một thứ. Nghe được Từ Tử Nghĩa mở miệng sau, Lỗ Diệu Tử vẻ mặt nhưng là không khỏi chần chờ lên. Hắn tuy bị xưng là đệ nhất thiên hạ xảo tượng có thể một thân sở trưởng nhưng rất nhiều, như đổi làm người thường, đương nhiên phải đổi một cái càng khó một điểm yêu cầu. Có thể Từ Tử Nghĩa, nhưng mẹn mẹn chỉ là đưa ra như vậy một cái yêu cầu. Yêu cầu đơn giản như vậy, Lỗ Diệu Tử tự nhiên có không rõ. Lỗ sư, ta cần ngươi vì là chế tạo cái thứ này, thật không đơn giản, tầm thường xảo tượng e sợ khó có thể làm được. Nhìn ra Lỗ Diệu Tử mắt lộ không rõ, Từ Tử Nghĩa liền mỉm cười giải thích. Nghe được Từ Tử Nghĩa giải thích, Lỗ Diệu Tử nhưng là không để ý lắm, cực kỳ tự tin đạo, tiểu hữu cần chế tạo món đồ gì, nói thẳng chính là, ta Lỗ Diệu Tử tất có thể thỏa mãn tiểu hữu yêu cầu. Xác thực, Lỗ Diệu Tử thành tựu đệ nhất thiên hạ xảo tượng, lại làm bạn tốt Dương Tố một tay kiến tạo danh mãn thiên hạ Dương Công bạc hố, từ đây có thể thấy được hắn ở cơ quan kiến trúc trên cao siêu tài nghệ. Ta cần xin mời Lỗ sư tạo đồ vật có điều lòng bàn tay kích cỡ tương đương, vật ấy nhìn như cực nhỏ, nhưng đối với ta có lớn lao tác dụng. Nói rằng nơi này, Từ Tử Nghĩa liền từ trong lòng móc ra một vật, đưa nó đưa cho Lỗ Diệu Tử. Đây là. Nhìn Từ Tử Nghĩa truyền đạt đồ vật, Lỗ Diệu Tử không khỏi con người co rụt lại. Hắn tự phụ không gì không biết, tầm mắt cực lớn, nhưng lại chưa bao giờ từng trải qua quỷ dị như thế đồ vật. Ta Lỗ Diệu Tử tự phụ không gì không biết, có thể hôm nay nhưng ở tiểu hữu trên người chướng đủ kiến thức. Lại nghĩ cùng Từ Tử Nghĩa có thể hút người nội lực quỷ dị thần công, Lỗ Diệu Tử không khỏi khẽ lắc đầu nói. Lấy Lỗ Diệu Tử tầm mắt, tự nhiên nhìn ra Từ Tử Nghĩa xin nhờ hắn chế tạo đồ vật có thể hấp dẫn phụ cận độc trùng, mà lớn như vậy phí hoang hốt, cũng chỉ có luyện công một đường có thể giải thích. Từ Tử Nghĩa nhìn mặt trước lão nhân, chậm rãi mở miệng hỏi, "Lỗ sư, không biết vật ấy có thể không chế tạo?" "Vật ấy ta tự nhiên là có thể đánh tạo, có điều tiểu hữu tu vi không tầm thường, ngày sau nhất định có hy vọng đến dòm ngó vô thượng tông sư cảnh giới, cần gì phải đi bỏ gần cầu xa theo đuổi tiểu đạo đây." Nói rằng nơi này, Lỗ Diệu Tử ánh mắt liền rơi vào Từ Tử Nghĩa trên người, trong lòng đối với Từ Tử Nghĩa lựa chọn cảm thấy không rõ. Hắn thiên tư cực cao không giả, nhưng lại bởi vì đọc rất nhiều sách, dẫn đến ở võ đạo một đường lưu lại thời gian quá ít, bởi vậy này có bị Trúc Ngọc Nghiên gây thương tích kết quả. Không phải vậy lấy hắn tư chất, mà không khoe khoang khoác lác vượt xa âm hậu Trúc Ngọc Nghiên loại hình, có thể muốn làm đến tự vệ nhưng là thừa sức, cũng chính là bởi vậy, Lỗ Diệu Tử mới không muốn Từ Tử Nghĩa dẫm vào hắn vết xe đổ. Thế gian đại đạo ngàn vạn điều, chỉ có tự mình đã nếm thử, mới sẽ hiểu phía trước đến cùng có đường hay không. Lỗ sư, ngươi không cảm thấy sao? Đối mặt Lỗ Diệu Tử khuyên cáo, Từ Tử Nghĩa chỉ là khẽ mỉm cười. Đối với thần mục vương đỉnh diệu dụng, Từ Tử Nghĩa cũng không muốn giải thích. Nghe được Từ Tử Nghĩa lời nói này, Lỗ Diệu Tử không khỏi trầm mặc chốc lát, trong lòng biết Từ Tử Nghĩa tâm ý đã quyết sau, cũng chỉ có thể gật gật đầu nói, ta đáp ứng thay ngươi chế tạo vật ấy. Từ Tử Nghĩa cười nói, cái kia phải làm phiền Lỗ sư. Theo Từ Tử Nghĩa dạy dỗ dịch cân kinh cho Lỗ Diệu Tử sau, thiên ma chân khí mầm họa tự nhiên không thành vấn đề. Thêm vào lại có Từ Tử Nghĩa ở bên giúp đỡ, không tới thời gian nửa tháng, chiếm giữ ở Lỗ Diệu Tử trong cơ thể thiên ma chân khí liền hoàn toàn bị dịch cân kinh luyện hóa, cùng hắn chân khí triệt để hòa làm một thể. Nhìn thấy Lỗ Diệu Tử chuyển nguy thành an, Thương Tú Tuần tuy rằng không nói, có thể Từ Tử Nghĩa cũng trong lòng biết nàng vì thế cảm thấy cao hứng. Mà có Lỗ Diệu Tử giúp đỡ, thần mục vương đỉnh tự nhiên không thành vấn đề. Lỗ Diệu Tử tinh xảo cao siêu cơ quan tài nghệ, thêm vào phi mã mục trưởng tài lực, ngăn ngắn một tháng công phu, liền đem thần mục vương đỉnh làm ra đi ra. Lỗ sư tài nghệ cao siêu, tại hạ khâm phục. Nhìn mặt trước không đủ lòng bàn tay kích cỡ tương đương đỉnh nhỏ, chóp mũi lại dựa vào người được một luồng rõ ràng dị hương sau, Từ Tử Nghĩa không khỏi mặt lộ vẻ kinh dị nói. Tuy nói này thần mục vương đỉnh kiến tạo chi pháp cũng ở Đinh Xuân Thu lưu độc kinh bên trong có đề cập, cũng không biết niên đại xa xưa, hay là có người hết sức xóa đi đỉnh nhỏ kiến tạo chi pháp, chỉ là đại khái đề cập vật liệu loại hình. Đơn giản như vậy, không thông cơ quan kiến trúc Từ Tử Nghĩa, tự nhiên là khó có thể đem làm ra. Có thể ở Lỗ Diệu Tử cao siêu tài nghệ dưới, nhưng là ngăn ngắn trong vòng một tháng liền đem nó tạo được, thật là làm người thán phục. Đáng tiếc này thần mục vương đỉnh vẫn chưa hoàn toàn tạo được, hoán trùng hương hiệu quả thực sự tạm được. Đối mặt Từ Tử Nghĩa tán thưởng, Lỗ Diệu Tử nhưng là lắc đầu một cái nói rằng, thần mục vương đỉnh kiến tạo chi pháp đối với hắn như vậy cơ quan đại gia, tự nhiên không tính cái gì, đối với hắn mà nói, to lớn nhất độ khó trái lại đỉnh nhỏ tự mang có thể hấp dẫn độc trùng dị hương. Cũng may hắn dù sao cũng là một đời kỳ tài, một thân sở học biết bao chi bác, lợi dụng trước kia từ lĩnh nam nhìn thấy một loại kỳ mục, lúc này mới thành công chế thành thần mục vương đỉnh. Chỉ là thần mục vương đỉnh tự mang dị hương giải quyết vấn đề sau khi, có thể có quan hoán trùng hương phương pháp phối chế, hai người thử nghiệm nhiều ngày, hiệu quả nhưng là bình thường. Nguyên bên trong thần mục vương đỉnh, thiêu đốt dị hương sau, trong chốc lát liền có thể dụ dỗ độc trùng đến, có người nói chu vi trong vòng 10 dặm cái gì độc trùng cũng không chống cự nổi mùi thơm này hấp dẫn. Có thể Từ Tử Nghĩa hai người thử nghiệm nhiều lần sau, cũng nhiều nhất cũng có điều đưa tới chu vi mấy dặm bộ phận độc trùng, có chút dị trùng căn bản không hề bị lay động. Lỗ sư không cần quấy nhiễu, này hoán trùng hương phương pháp phối chế ngày sau chậm rãi hoàn thiện là được. Đối với này, Từ Tử Nghĩa nhưng không để ý lắm. đối với hắn mà nói, có thể đem thần mục vương đỉnh tạo thật liền đủ có thể để hắn thỏa mãn, còn này hoán trùng hương ngày sau có thể có đầy đủ thời gian đến hoàn thiện phương pháp phối chế, căn bản không cần sốt ruột. Trước mắt cũng chỉ có như vậy. Nghe được nơi này, Lỗ Diệu Tử gật đầu nói: "Lỗ sư, ngày sau hoán trùng hương phương pháp phối chế nếu như hoàn thành, kính xin ngươi phái người đưa tới Lan Giang đảo." Đang khi nói chuyện, Từ Tử Nghĩa đã thu hồi trước mặt đỉnh nhỏ. "Tiểu Hữu đây là muốn đi sao?" Nhìn chằm chằm Từ Tử Nghĩa bóng người, Lỗ Diệu Tử đã từ trong giọng nói của hắn nghe ra cái gì. Từ Tử Nghĩa cũng không phủ nhận, gật gù đáp: "Ta đã ở chỗ này đợi cũng nhanh 2 tháng, cũng nên là thời điểm lúc đích." Lỗ Diệu Tử nói: "Được rồi, ngày khác này hoán trùng hương như có hoàn thiện, ta liền đem cử người đem phương pháp phối chế đưa tới Lan Giang đảo." Trải qua khoảng thời gian này ở chung, Lỗ Diệu Tử cũng đã rõ ràng Từ Tử Nghĩa là người, thấy hắn muốn cáo từ rời đi, liền rõ ràng trong lòng hắn từ lâu đi ý đã quyết, cũng không ở khuyên bảo cái gì. "Lỗ sư, ngươi bây giờ nội thương tuy khỏi, có thể một thân công lực nhưng là không thể khôi phục, trang trại như có cường địch đột kích, ngươi nhưng chớ có can thiệp vào, đều có thể để thương chàng chủ xin mời Nhật Nguyệt Thần Giáo đến đây trợ trận." Trước khi đi, Từ Tử Nghĩa tự nhớ ra cái gì đó, lại bổ sung: "Lấy Lỗ Diệu Tử đại danh, một khi hắn hiện thân, đến thời điểm không chỉ có riêng chỉ là Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên sẽ tìm đến hắn, Ma Môn hai phái lục đạo, thậm chí Phật Môn, cùng với thiên hạ những thế lực khác đều miễn không được phái người đến đây tìm hắn." "Tiểu Hữu yên tâm, lão phu ta rõ ràng bây giờ chính mình tình cảnh." Nghe ra Từ Tử Nghĩa bóng sau, Lỗ Diệu Tử không khỏi cười khổ nói, đồng thời trong lòng không khỏi vì là Từ Tử Nghĩa làm người bằng phẳng mà cảm thấy khâm phục. Hắn vì là Dương Tố Kiến tạo Dương Công bảo khố bí mật, nhưng là quyết định không gạt được rất nhiều người có trí. Chính là tiền tài động lòng người, huống chi là phú khả địch quốc Dương Công bảo khố đây. Hơn nữa thân là kho báu kiến tạo người, Lỗ Diệu Tử cũng chính mình rõ ràng trong kho báu kỳ thực giấu giếm có lệnh hai đạo chính tà đổ xô tới bảo vật. Chương 117, ảnh tử thích khách chương 117, ảnh tử thích khách Từ Tử Nghĩa vội vã cáo biệt nguyên nhân, kỳ thực cũng rất đơn giản, cái kia chính là tính cực tự động. Từ Tử Nghĩa làm việc vẫn là xuất tính nhi vi, có thể ở phi mã mục trường đợi lâu như vậy, đã xem như là cực kỳ không dễ. Lỗ Diệu Tử không thẹn vì thiên hạ ít có toàn tài, nó chi trải qua ham muốn có thể gọi phong phú toàn diện, cũng chính là cùng hắn giao lưu, Từ Tử Nghĩa lúc này mới năng lực trụ tính tình ở phi mã mục trường đợi lâu như vậy. Mắt thấy Lỗ Diệu Tử đã xem dịch cân kinh tu luyện thành công, hóa giải chiếm giữ ở trong cơ thể thiên ma chân khí sau, Lỗ Diệu Tử tính mạng đã là không lo, lại sẽ hắn ủy thác thần mục vương đỉnh chế tạo xong sau, Từ Tử Nghĩa đã không tiếp tục lưu lại lý do. Thêm nữa bây giờ đã là đại nghiệp 14 năm tháng 3, khoảng cách Dương Quảng bị thí ngày đã là không xa, Từ Tử Nghĩa trong lòng tự nhiên bắt đầu sinh ra ngoài đi lại tâm tư. Có điều trước đó, Từ Tử Nghĩa vẫn cần đến đem thần mục vương đỉnh giao cho chính mình đồ nhi, hắn bây giờ thần công đã thành, như muốn siêu tầm độc trùng, chỉ cần có hoán trùng hương liền là đủ. Thần mục vương đỉnh bây giờ đối với hắn mà nói có cũng được mà không có cũng được, ngược lại mới vừa bái vào hắn môn hạ thiến nhi càng cần phải nó đến trợ lực. Muốn đến đây nơi, Từ Tử Nghĩa cùng Lỗ Diệu Tử cáo biệt sau, liền trực tiếp xuôi nam, cũng may càng lăng khoảng cách ba lăng cũng không xa xôi, lấy hắn tức lực, không đủ một ngày liền có thể đến. Không tới nửa ngày công phu, Từ Tử Nghĩa liền đã thân đến Ba Lăng thành ở ngoài. Lúc này Ba Lăng một vùng hoàn toàn ở Nhật Nguyệt Thần Giáo không chế bên dưới, bởi vì Dương Liên Đình hấp thụ Từ Tử Nghĩa trước kiến nghị, lấy Hồ Động Đỉnh nộ giao đảo làm căn cơ, rộng rãi chiêu ban chúng. Có người nói bây giờ Nhật Nguyệt Thần Giáo đã có gần vạn ban chúng, nó thế chi thịnh, đủ để có thể gọi kinh sở đệ nhất đại giáo. Có điều nhiều người tiền lương chi ra tự nhiên liền trở thành vấn đề, bởi vậy Dương Liên Đình liền công nhiên cấp nổi lên hải xa bang chuyện làm ăn, lấy Hồ Động Đỉnh làm căn cơ, làm lên buôn bán tư mối chuyện làm ăn. Lấy Hồ Động Đỉnh câu thông Nam Bắc đặc biệt địa lợi vị trí, Nhật Nguyệt Thần Giáo buôn bán tư mối chuyện làm ăn thậm chí rất là vượt xa Hải Sa Bang. Chẳng trách Nhật Nguyệt Thần Giáo lúc trước Dương Liên Đình không chế giới gặp càng hưng thịnh. Nhìn cách đó không xa người trên bay, xe chạm cốt, ngựa xe như nước động đỉnh bến tàu, Từ Tử Nghĩa cũng trong lòng không khỏi cảm thán. Dương Liên Đình người này hay là võ công không đủ tư cách, có thể bàn về hắn lên thủ đoạn đến, hắn có thể muốn cao minh hơn Nhậm Ngã Hành quá nhiều. Nhìn thấy Từ tiên sinh, ngay ở Từ Tử Nghĩa nghỉ chân quan sát bến tàu quanh thân thời khắc, lúc này trước mặt nhưng là đi ra ba tên kính trang hán tử, đột nhiên hướng về Từ Tử Nghĩa chắp tay hành lễ nói: "Những người này hạ bản thật vững vàng, hai tay khớp xương thô to, rõ ràng là người mang ngoại gia võ công." "Hả?" Nhìn thấy ba người này đống nhiên hướng về hắn chắp tay hành lễ, Từ Tử Nghĩa lông mày không hơi nhíu. "Từ tiên sinh, tiểu nhân họ Nô, chính là phụ trách ta thần giáo trưởng quản nơi này bến tàu." Làm như rõ ràng Từ Tử Nghĩa bất ngờ, cầm đầu kính trang hán tử vội vã giải thích. Lúc này mặt hồ xa xa lại có một chiếc thuyền lớn chậm rãi chạy qua, Từ Tử Nghĩa ánh mắt không khỏi rơi vào mặt trên của nó, nhìn thấy này thuyền lớn cao chừng 3 trượng, dài chừng 6 trượng, ở hồ động đỉnh trên mặt có thể xưng là quái vật khổng lồ. Nhìn chiếc này thuyền lớn, Từ Tử Nghĩa làm như hứng thú. "Từ tiên sinh, đây là ta giáo Dương tổng quản sai người khẩn cấp chế tạo ra đến thuyền lớn, trước mắt tổng cộng chế tạo ra 5 chiếc, lấy này cất bước động đỉnh cùng trừng giang. Mỗi chiếc thuyền lớn có thể chứa 500 chi chúng, có thể cấp tốc đem ta giáo đệ tử vận chuyển đến dòng nước có thể đến địa phương." Làm như nhìn ra Từ Tử Nghĩa đối với này thuyền lớn thấy hứng thú, một bên họ Ngô kính trang hán tử đội vã mở miệng giải thích: "Hả? Mỗi chiếc thuyền lớn đều có thể chứa được 500 chi chúng?" Nghe được nơi này, Từ Tử Nghĩa trong con ngươi tinh quang lóe lên, nhất thời cũng không khỏi vì là Dương Liên Đình mưu tính mà cảm thấy kinh ngạc. Buôn bán tư mối, lại chế tạo thuyền lớn, đây rõ ràng đi nổi lên nộ giao bang đường lối. Có này thuyền lớn trợ lực, Nhật Nguyệt Thần Giáo thế lực liền có thể bao trùm toàn bộ Trường Giang lưu vực, còn có thể bảo vệ mình tư mối chuyện làm ăn, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Họ Ngô Nam Tử nói, không sai, trước mấy thời gian đã có chiếc thuyền lớn đã từ Giang Nam trở về Hồ Động Đỉnh. Nghe được Dương Liên Đình hành động nhanh như vậy, Từ Tử Nghĩa cũng không khỏi cảm thấy bất ngờ. Không biết Từ tiên sinh còn có dặn dò gì, có thể bị Dương Liên Đình phái đi phụ trách chỗ này bến tàu, nô quản sự tự nhiên không thiếu nhãn lực thấy, đội vã cẩn thận dò hỏi. Người đem đỉnh này đưa tới Lan Giang đảo. Nói rằng nơi này, Từ Tử Nghĩa liền đem Thần Mục Vương đỉnh lấy ra. Nhưng vào lúc này Từ Tử Nghĩa hình như có nhận biết cái gì, khe nhíu mày, lúc này một chiếc xe ngựa sử gần xe ngựa của hắn nhưng là đống nhiên nổ bể ra đến, nhất thời hóa thành hàm ẩn kình khí ngàn vạn điểm vụn gỗ hướng về hắn kéo tới. Từ Tử Nghĩa sớm có nhận biết, tay phải tay áo lớn vung lên, cũng chỉ nghe hoành một tiếng vang thật lớn, ác liệt phách không trường lực liền đem ẩn chứa kình khí ngàn vạn điểm vụn gỗ tại chỗ chấn động thành một mịn. Tiếp đó, Từ Tử Nghĩa liền nhìn thấy một đạo màu đen cái bóng, một điểm kiếm mang chính đang trước mắt hắn mở rộng. Một cái không gì không xuyên thủng trường kiếm, nhưng là mơ hồ xuyên thấu qua quỷ dị kình khí, để bên cạnh nô quản sự mọi người hô hấp đột ngột dừng, cả người như dao cắt bình thường. Có thể này một chiêu đối với Từ Tử Nghĩa nhưng là vô hiệu, đối mặt này hung hiểm một đòn, Từ Tử Nghĩa cười lạnh một tiếng, một đạo yêu diệm huyết quang nhưng là bỗng dưng nổ lên, quỷ dị thật nhanh. Bàn về tốc độ, càng so với này đột ngột một kiếm trái lại càng nhanh hơn. Đối mặt này một đao, người đến nhưng là không chút hoang mang, bởi vì Từ Tử Nghĩa đã rơi vào tiến vào một luồng vô hình sức lực truyền bên trong. Đây là một loại kỳ quái sức mạnh, bộ phận đem hắn lôi trước, bộ phận nhưng trực ép mà đến, còn có vài cô hướng ngang cùng xoay tròn sức mạnh. Lại như rơi vào rơi xuống biển rộng sóng dữ mãnh liệt vòng xoáy bên trong, khiến người khó có tự chủ nắm giữ năng lực. Đối mặt như vậy kỳ dị sức mạnh, Từ Tử Nghĩa không khỏi khẽ ồ lên một tiếng, nhưng hắn dù sao không phải người bình thường, chỉ cần một tức thời gian liền tránh thoát này quái lạ kình khí dây dưa. Đáng tiếc ra tay này một chiêu trung quy biến chậm một kia, cho người đến thong dong tách ra cơ hội, tiếp đó, chỉ cảm thấy trước mắt kiếm mang kỳ thịnh, bốn phương tám hướng tất cả đều là gào thét kiếm ảnh mang quang, hư thực khó dò. Từ Tử Nghĩa cũng chỉ cảm thấy mí mắt được kiếm khí áp lực, ngoại trừ hoa mắt mang quang, cái gì cũng không nhìn thấy. Đây là trò và tôi. Đối mặt như vậy cảnh còn khó, Từ Tử Nghĩa chỉ là hư lạnh một tiếng, vận công với mục liền xua tan trong đó dị dạng, đồng thời tay phải hồng quang lóe lên, chỉ nghe ken một tiếng, liền ngăn trở công hướng mình bụng dưới tia chớp một kiếm. Đao kiếm tương giao, thời khắc này so đấu tự nhiên là nội lực cao thấp, có thể tiếp đó, nhưng càng toàn không phải chuyện như thế. Đầu tiên Từ Tử Nghĩa liền cảm thấy dồn vào ở trường đao trên người chân khí lập tức bị địch kiếm hấp thu non nữa, tiếp theo địch kiếm sinh ra một luồng gián lực lượng, chăm chú quấn ở hắn huyết đao bên trên, làm như đang ngăn trở hắn thu hồi huyết đao. Như đổi làm người thường, đối mặt quỷ dị này một màn, tự nhiên nhất định sẽ lòng sinh lùi bước tâm ý, càng không lắm người còn có thể bỏ đao thoát thân. Đối mặt với đối phương trường kiếm xem độc xà giống như phụ đao mà lên, đâm thẳng hắn lồng ngực một chiều, Từ Tử Nghĩa vẫn là lâm nguy không loạn, thử nhẹ một tiếng. Trong tay huyết đao hồng ảnh lóe lóe, đón gió luân chuyển, càng như một cái nhuyễn mang bình thường, trái lại theo đối phương trường kiếm của tới, sắc bén lưỡi đao thuận thế tức hướng về phía đối phương cầm kiếm tay phải. Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa còn có thể giáng trả, người đến tự nhiên là có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị, né tránh không kịp, cầm kiếm tay phải liền bị huyết đao ngay cả dễ cắt đứt hai ngón tay. Nhưng là người đến đúng là tâm trí kiên định, hai ngón tay bị tận gốc bị cắt đứt, vẫn như cũ chiêu thức bất biến, trường kiếm trong tay đâm thẳng Từ Tử Nghĩa lồng ngực mà đi. Đối với này một đòn, Từ Tử Nghĩa hừ lạnh một tiếng, tay trái lặng yên phát lực chuẩn xác vô vào trên thân kiếm, lần này Từ Tử Nghĩa không hề bảo lưu, không cho người đến hấp thụ chân khí của hắn cơ hội. Được này một đòn, người đến chỉ cảm thấy trong lồng ngực khí huyết di động, thân hình nhất thời cũng có chút bất ổn, mà trường kiếm trong tay cũng từ bên trong bẻ gãy. Mắt thấy một đòn không được, Từ Tử Nghĩa võ công cao thâm như vậy sao, người đến tự nhiên bắt đầu sinh ý lui, thân hình đột nhiên về phía sau lóe lên liền muốn hướng về sau lùi lại đi. Muốn đi. Nhìn thấy đối phương bóng người đột nhiên rút khỏi, Từ Tử Nghĩa cười lạnh một tiếng sau liền đuổi theo, trong tay huyết đao loạch xoạch lại công ra mấy chiêu, người đến tuy rằng chặn chật vật, nhưng vẫn là miễn cưỡng chống lại rồi. Có điều theo hai người giao thủ lên, nay nổi lên đánh lén bóng người nhưng trong lòng càng kinh ngạc, hắn cũng không phải là chưa bao giờ gặp trong đao cao thủ, có thể Từ Tử Nghĩa đao pháp nhưng quái dị đến cực điểm, mỗi chiêu đều là ở quyết không có thể nào vị trí chém vào. Bây giờ hắn khí huyết di động, tay phải ngón áp út cùng ngón út hai ngón tay lại bị tận gốc cắt đứt, từ lâu trạng thái không tốt, chỉ là chống đối Từ Tử Nghĩa quỷ dị đao pháp đã cực kỳ chật vật. Cong, cong, cong. Từ Tử Nghĩa ở trước mặt hắn lại là bỗng nhiên mở tái xuất tam đao. Người đến quyết tâm trong lòng cứng rắn chống đỡ hắn ba đòn, nhịn xuống trong lồng ngực khí huyết di động hắn muốn mượn lực phi rút khỏi đi. Chỉ có điều Từ Tử Nghĩa đã sớm suy đoán ý nghĩ của hắn, công ra tam đao đồng thời thân hình lại là quỷ dị gần kề, để hắn đột nhiên không kịp chuẩn bị dưới bị Từ Tử Nghĩa tay trái mạnh mẽ khắc ở dưới sườn. Chỉ nghe hoành một tiếng, liền thấy người tới miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài. Một chiêu kiến công sau, Từ Tử Nghĩa nhưng là cười lạnh nói, đến mà không hướng về, bất lịch sự vậy. Dương Hương Ngạn, không biết ta một trưởng này tư vị làm sao. Người đến chính là nổi tiếng thiên hạ biến sắc ảnh tử thích khách Dương Hương Ngạn. Chuyến đi này hắn trốn ở bên trong xe ngựa lựa chọn đánh lén Từ Tử Nghĩa, có điều là lâm thời nảy lòng tham. Nguyên lai Dương Liên Đình tứ tiêu tiền ăn vào Tam Thi Nao Thần đan sau, liền triệt để gia nhập Nhật Nguyệt Thần giáo, bởi vậy liền thoát ly Ba Lam Bang. Mà tiêu tiền thoát ly, nhưng là để Hương gia chuyện làm ăn đại bị hao tổn mất, liền lúc này mới bị thác Dương Hương Ngạn tới đây ám sát Nhật Nguyệt Thần giáo cao tầng. Chỉ có điều Từ Tử Nghĩa đột nhiên xuất hiện, nhưng là để Dương Hương Ngạn đổi chủ ý. Từ Tử Nghĩa ở giang hồ hiện thân tuy rằng không nhiều, có thể nhưng để lại dấu vết, lấy ma môn khả năng, tự nhiên không khó tra được Từ Tử Nghĩa trước đây tin tức. Bởi vậy liền ở Từ Tử Nghĩa mới vừa trò chuyện bên trong, Dương Hương Ngạn liền lầm tưởng Từ Tử Nghĩa cũng là Nhật Nguyệt Thần giáo cao tầng, liền lạnh lùng hạ sát thủ. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới Từ Tử Nghĩa võ công cao, cách xa ở trên hắn. Ảnh tử thích khách. Nghe được Từ Tử Nghĩa gọi ra người đến thân phận, một bên Ngô quản sự ba người nhưng không khỏi biến sắc. Giao thủ đến đây, mọi người nhìn thấy chỉ là Dương Hương Ngạn quỷ mị cái bóng, một điểm không nhìn thấy hắn hình tướng. Đồng thời trong lòng không khỏi vì là Từ Tử Nghĩa võ công cảm thấy kính nể, chẳng trách trước Dương tổng quản muốn nói đối với vị này Từ tiên sinh cực kỳ lễ ngộ, không được đắc tội. Bây giờ nhìn lại Dương tổng quản xác thực là dự kiến trước, như vậy võ công, e sợ cũng chỉ có Đông Phương giáo chủ có thể cùng nó ngang hàng. Mà một bên Dương Hương Ngạn chịu Từ Tử Nghĩa một trường sau, nhưng ở ngã xuống đất trong nháy mắt, liền đứng dậy bỏ chạy, trong chớp mắt công phu thân hình đã xuất hiện ở hơn 10 trượng ở ngoài, tình cảnh này nhưng không khỏi để Từ Tử Nghĩa cảm thấy bất ngờ. Thú vị, chịu ta một trường còn có thể đứng dậy bỏ chạy. Nhìn thấy nơi này, Từ Tử Nghĩa cảm thấy yêu kỳ. Người khác không biết hắn một trường này lợi hại, hắn nhưng lại dị thường rõ ràng. Từ khi kiêm tu thần chiếu kinh sau, Từ Tử Nghĩa chí dương nhiệt khí uy lực nguyên thắng trước kia, dù cho Dương Hương Ngạn tu vi không tầm thường, có thể không hẳn gánh vác được chí dương nhiệt khí dày vò. Muốn đi, nào có như thế tiện nghi. Lời nói vừa ra, tiếp theo liền thấy Từ Tử Nghĩa liền thân hình nhảy lên đuổi theo. Mà ở phía trước bỏ chạy Dương Hương Ngạn, lúc này lại là có khổ tự mình biết, chịu Từ Tử Nghĩa một trường sau, toàn thân như đọa người một con đại hỏa lô bên trong, làm như liền huyết dịch cũng thiêu đến muốn sôi trào lên. Trong lòng biết tự thân nguy hiểm tính mạng rồi, Dương Hương Ngạn cũng không lo nổi cái khác, chỉ được cám cắn đầu lưỡi, bùng nổ ra cả người tiềm năng, toàn bộ thân hình dường như mũi tên nhọn bình thường cấp tốc bắn ra. Trong nháy mắt, người khác đã thân đến mười mấy trượng ở ngoài. Mà thấy này Từ Tử Nghĩa nhưng là hừ lạnh một tiếng, tay phải nắm vào trong hư không một cái, một cục đá liền nhất thời thu hút lòng bàn tay, chỉ thấy hắn bấm tay hơi gậy, chỉ nghe rên lên một tiếng, liền thấy Dương Hương Ngạn bay tới giữa không trung thân hình bỗng nhiên bắn lên một trận huyết hoa. Tiếp theo cả người hắn liền trực tiếp ngã trồng vó, rơi trong hồ nước, trong chớp mắt liền mất tung ảnh. Nhìn thấy nơi này, bên bờ Từ Tử Nghĩa nhưng là cười gần lên, dừng bước lại hắn, lúc này nhưng chưa đổi sâu. Chương 118, Dương Châu chương 118, Dương Châu trời mới vừa tờ mở sáng, thành Dương Châu liền trở nên náo nhiệt. Cổng thành với giờ mão mở ra sau, thương lữ nông dân tranh nhau ra vào cổng thành. Ngày hôm qua đến châu thuyền, hàng hóa tá ở bến tàu, liền thừa dịp lúc này đưa vào thành đến, nhất thời xe ngựa nguyên chủ, ầm ầm một mảnh. Từ Dương Châu đông dưới Trường Giang, có thể ra biển hướng về Bắc Quốc, lưu cầu cùng Nam Dương ra địa, cố Dương Châu thành toàn quốc đối ngoại quan trọng nhất chuyển vận trạm một trong, so với mặc cho Hà thành thị càng phồn mang căng thẳng. Thành Dương Châu ở ngoài, một thân thanh sam Từ Tử Nghĩa nhưng xuất hiện ở nói đến Từ Tử Nghĩa đã không phải lần đầu tiên đến Dương Châu, lần trước đến Dương Châu, vẫn là ở Liên Thành Quyết bên trong. Chỉ có điều nhìn thấy trước mặt lên đến hơn 10 trượng tường thành lúc, Từ Tử Nghĩa nhưng không khỏi khoe miệng khẽ nhúc đích, so với trước mắt tường thành, Liên Thành Quyết thành Dương Châu có thể nói là như gặp sư phụ. Hắn vốn tưởng rằng Dương Quảng đã là cùng đường mặt lộ, này thành Dương Châu từ lâu không phải hắn Dương Quảng có thể tránh né chiến hỏa thiên đường, có thể cùng nhau đi tới, này Dương Châu một vùng cũng vẫn là dị thường yên ổn. Tình cảnh này, tất nhiên là để Từ Tử Nghĩa bất ngờ. Phải biết dựa theo chính sử ghi chép, Dương Quảng sắp ở đại nghiệp 14 năm bị Vũ Văn Hóa cập giết hại, ai ngờ hiện nay thiên hạ tuy loạn, có thể Dương Châu một vùng vẫn như cũ ở Dương Quảng trưởng quản bên trong. Có điều chốc lát, Từ Tử Nghĩa liền đã thoải mái. Hắn vốn là thân ở một cái khó mà tin nổi bên trong, nhưng một mực lấy chính sử tới làm phán đoán, có thể nói là mười phần buồn cười. Lắc đầu bật cười sau, Từ Tử Nghĩa liền nhanh chân nhảy vào thành Dương Châu. Có điều thành Dương Châu ngày hôm nay bầu không khí nhưng có chút khác thường, trong thành ngoại thành đều nhiều hơn rất nhiều quan binh, qua hải kiểm tra cũng nghiêm ngặt hơn nhiều, mệt đến đại bại Trường Long. Nhưng mà tuy là người người trong lòng như có lửa đốt, nhưng không có người dám khẩu ra lời oán hận, bởi vì chạy quán giang hồ người đều nhìn ra tại địa phương quan binh bên trong tạp không ít trên người mặc cấm vệ quan phục đại hán, trừ phi không muốn sống, bằng không ai dám đắc tội đến từ kinh thành bá đạo nhất ngự vệ quân. Những này dọc theo đường thiết thẻ quan binh tự nhiên là không làm có được, nhưng là thành Dương Châu bên trong tình cảnh này, nhưng là không khỏi để Từ Tử Nghĩa trong lòng khẽ động. Làm như đoán được cái gì, Từ Tử Nghĩa thân hình cấp tốc ở đầu đường biến mất. Thôi Sơn thủ Thạch Long được khen là Dương Châu đệ nhất cao thủ, do nó tự mình sáng chế làm Thạch Long võ tràng ở thành Dương Châu bên trong cũng là cực kỳ có tiếng. Từ Tử Nghĩa chỉ là dọc đường hỏi thăm một chút, rất nhanh liền chạy tới Thạch Long võ tràng. Chỉ có điều lúc này Thạch Long võ tràng đã sớm bị không ít trên người mặc cấm vệ quan phục đại hán đem vây lại. Chậm một bước sau, nhìn thấy nơi này, Từ Tử Nghĩa đã đoán được Thạch Long hạ tràng. Thạch Long thu gom trường sinh quyết đã có 3 năm, nhưng lại trước sau không thu hoạch được gì, thậm chí còn bởi vậy rước họa vào thân, bị Vũ Văn Hóa cấp giết chết. Nhìn thấy Thạch Long võ tràng bị trong cung cấm vệ bao quanh vây nốt, Từ Tử Nghĩa cũng không ở trong thành dừng lại, lâu chừng nửa nén nhang, bóng người của hắn liền xuất hiện ở ngoài thành. Tại bên ngoài Ba Lăng thành, Từ Tử Nghĩa bị Dương Hương Ngạn ra tay đánh lén, bởi vậy liền nảy lòng tham đến rồi Dương Châu. Lấy Từ Tử Nghĩa hôm nay võ công, lúc đó là hoàn toàn có thể lưu lại Dương Hương Ngạn. Chỉ có điều giết Dương Hương Ngạn cố nhiên đơn giản, nhưng là ngày sau nhưng cần phải sẽ chọc cho ra một cái phiền phức đến. Mà cái phiền phức này chính là Tà Vương Thạch Chi Hiên. Trong Ma Môn, bây giờ duy lấy Âm Quỷ phái tiếng tăm to lớn nhất, bởi vậy Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên cũng bị không ít người coi là Ma Môn đệ nhất cao thủ. Nhưng là chính Từ Tử Nghĩa nhưng rõ ràng nhất, bây giờ Ma Môn chân chính đệ nhất cao thủ, mà là rơi vào tinh thần phân liệt trạng thái Thạch Chi Hiên. Từ khi Bích Tú Tâm nghiên cứu bất tử pháp ấn mất sớm sau, Thạch Chi Hiên muốn nhờ sai tay hại chết ái thêm mà dẫn đến tinh thần phân liệt, thậm chí tiến tới sinh ra hai nhân cách. Rơi vào tinh thần chia liệt Thạch Chi Hiên, thì nộ người thường khó phân biệt, mỗi khi Thạch Chi Hiên đối với Dương Hương Ngạn trọng dụng tượng trưng hắn tà ác một mặt chiếm thượng phong, đối với Hầu Hy Bạch thương yêu tượng trưng thiện lương diện trở về. Từ Tử Nghĩa muốn lấy Dương Hương Ngạn tính mạng cố nhiên đơn giản, có thể Thạch Chi Hiên tồn tại nhưng không được không cho Từ Tử Nghĩa coi trọng. Hắn dù cho không sợ Thạch Chi Hiên, tuy nhiên muốn cân nhắc chỉnh lình tố mọi người an nguy. Lan Giang đảo cố nhiên bí ẩn, nhưng lại không hẳn giấu giếm được Thạch Chi Hiên. Tuy rằng y hắn nói như vậy, Lan Giang đảo tuần trước bị từ lâu đủ loại độc hoa, lại có Ngọc Phong bảo vệ, tuy nhiên chỉ có thể chống đỡ được tầm thường cao thủ. Đối mặt Tà Vương như vậy cao thủ, chưa hẳn hữu dụng. Hơn nữa lấy hắn bây giờ võ công, mặc dù đối đầu vị kia tâm cảnh bất ổn Tà Vương, Từ Tử Nghĩa cũng chưa chắc dám nói chính mình có 10 phần phần thắng. Bởi vậy một phen sau khi tự định giá, Từ Tử Nghĩa liền chưa đối với Dương Hương Ngạn lạnh lùng hạ sát thủ. Có điều Dương Hương Ngạn dù cho tránh được tử kiếp, nhưng là mang vạm nhưng khó thoát, ở hắn chi dương nhiệt khí tập kích bên dưới, Dương Hương Ngạn nội thương có thể so với dự đoán còn nghiêm trọng hơn. Không nói tới tay phải hắn hai ngón tay bị tận gốc cắt đứt, một thân kiếm thuật tất nhiên chịu ảnh hưởng. Dù cho ngày sau thương thế khỏi hẳn, muốn khôi phục một thân võ công cũng phải tiêu tốn không ít thời gian. Chỉ là Dương Hương Ngạn tạm thời có thể bỏ qua cho, thành tựu chủ sự sau màn hương ra hắn nhưng không chuẩn bị buông tha. Có điều ai ngờ Từ Tử Nghĩa vừa tới đến thành Dương Châu, liền nhìn thấy Thạch Long võ tràng bị tra một màn, tất nhiên là để hắn trong lòng sinh ra một tia gợn sóng. Trường Sinh Quyết sách này hư vô mờ mịt, các đời luyện thành người cũng có điều song long hai người, còn những người còn lại đều là vô duyên. Cho nên Từ Tử Nghĩa đối xử Trường Sinh Quyết cũng không quá cảm thấy hứng thú, hắn trên người chịu hư không cửa đá, Trường Sinh Quyết cố nhiên huyền diệu, nhưng hắn ngày sau cũng chưa chắc không có càng tốt hơn kỳ ngộ. Hai người này tiểu tử ngốc tất nhiên là đã chạy ra Dương Châu, lại đang quanh thân siêu tầm chốc lát, Từ Tử Nghĩa đã rõ ràng cấu trọng, Từ Tử Lăng hai người khẳng định mắt thấy Thạch Long võ tràng bị tra liền ngay cả nhật chạy ra Dương Châu. Muốn cùng nguyên nội dung vở kịch, Từ Tử Nghĩa cũng không đội vã, dọc theo Giang Thủy xuôi dòng thẳng xuống. Từ Dương Quảng Đào tới Đại Vận Hà, Bắc Đạt Chắc Quận, Nam đến Dư Hàng, cuối cùng thực hiện Nam Bắc Thủy Lộ liên hệ. Từ đó sau khi Dương Châu thương mậu cảng phồn vinh, các nơi hào khách bán dạo nối liền không dứt. Chỉ có điều trước mắt đại tùy tháng ngày nhưng là còn lại không nhiều. Bây giờ Dương Quảng tuy rằng chưa chết, có thể đối mặt thiên hạ đại loạn cục diện, hắn từ lâu không thể cứu vãn, chỉ được trốn ở bên trong thâm cung, lấy tiểu sắc đến gây tê chính mình. Bắc có Ngoa Cương Trại, Hoài Bắc lại có Đỗ Phục Y cùng Lý Tử Thông hai cổ nghĩa quân, nhiều lần vây quét vẫn như cũ khó có thể thay đổi khốn thủ Dương Châu một góc nhỏ cục diện. Từ Tử Nghĩa một đường du sơn ngoạn thủy, tiêu hao hai ngày công phu, lúc này mới chạy tới Đan Dương Thành. Đan Dương Thành chính là thành Dương Châu thượng du to lớn nhất thành thị, là nội lục hướng về thành Dương Châu lại ra biển con đường ngắt phải qua, tầm quan trọng chỉ đứng sau Dương Châu, nợ đương nhiên là thông suốt Nam Bắc Đại Vận Hà. Trong thành cảnh sắc rất khác biệt, đường sông tung hành, lấy bách kế cầu đá vòm nối đường sông trên, người ta y nước mà cư, cao thấp chẳng chịt dân cư san sát như bát út, nhân nước thành ai, nhân nước thành thị, nhân nước thành đường, nước, đường, hiểu, quốc hồn thành một thể, một phái điềm tĩnh, chất phát thành phố nước phong quang, nhu tình như nước. Từ Tử Nghĩa ở trong thành quay một vòng, nhưng lại nhưng chưa gặp phải Song Long hai người bóng người, liền liền thay đổi thân hình. Cùng lúc đó, bến tàu trên cô gái mặc áo trắng thì lại mang theo hai cái dưới đại tiểu tử, nhìn bên ngoài thành bến tàu bên bạc to nhỏ thuyền không khỏi nhăn lại tiếu lông mày. Chỉ nghe nàng nói, vì sao nhiều như vậy thuyền do Tây Sử trở về, nhưng không thấy có thuyền đi hướng Tây mở ra. Mà lúc này bến tàu trên tụ mãn chờ thuyền người, chính đang nghị luận sôi nổi. Nhưng vào lúc này, một trận nhu hòa êm thai âm thanh ở ba người bên cạnh vang lên nói, xin hỏi vị cô nương này cùng hai vị tiểu huynh đệ, có hay không đang chờ thuyền đây? Cô gái mặc áo trắng ba người nghe tiếng nhìn lại, người đến chính là vừa nãy ở tiểu lâu cho bọn họ tính tiền quý công tử. Nay quân thật là dài đến tiêu sái anh tuấn, phong độ phiên phiên, so với bên cạnh hai cái dưới đại tiểu tử còn cao hơn nửa cái đầu, nhưng kia bạc không có văn nhược thái độ, tích trực kiên trường, tuy là ăn mặc tiểu văn sĩ, nhưng cho người am hiểu sâu võ công cảm giác. Cô gái mặc áo trắng cũng không quay đầu lại nói, chúng ta sự, không cần ngươi lý. Vậy công tử không chút nào cho rằng lỗ, vái chào đến nói, đường đột giai nhân, ta tống sư đạo trước tiên này tạ tội. Tại hạ bản không dám mạo hiểm muội bày rối, chỉ là thấy cô nương làm như đối với giang thuyền dồn dập đi vòng mèo việc, hình như có không rõ, cố cả gan đến tướng tuân, tuyệt không ý gì khác. Cô gái áo trắng gió xoáy giống như xoay người lại, từ trên xuống dưới đánh giá hắn một lát sau, linh lạnh nhạt nói đi. Tống sư đạo thụ sủng nhược kinh, mừng lớn nói, nguyên nhân là Đông Hải Lý Tử Thông nghĩa quân mới vừa vượt qua sông Hoài, cùng Đỗ Phục Y kết thành liên minh, đại phá tùy sư, hợp phái ra một quân, nam đến trực bách Lịch Dương. Như Lịch Dương bị công, Trường Giang thủy lộ giao thông thế bị cắt đứt, vì lẽ đó hiện tại người người đều hái quan sát thái độ, nhìn rõ ràng tình huống bắt đầu dám đi hướng tây đi. Nghe được hắn nói, cô gái mặc áo trắng trầm ngâm không nói, rõ ràng là có chút ý động. Không biết công tử có thể hay không chờ ta đoạn đường. Lúc này mọi người bên thai nhưng đồng thời vang lên một trận xa lạ âm thanh, tiếp theo liền thấy một tên thanh sam nam tử từ trên trời giáng xuống. Hắn xem ra có điều hai tuần ra mặt, có thể khinh công thân pháp nhưng là cao siêu lợi hại, ở hắn mở miệng trước, cô gái mặc áo trắng cùng Tống sư đạo trước đều không từng nhận biết. Nhìn thấy thanh sam nam tử rơi xuống đất, cô gái mặc áo trắng không khỏi âm thầm bắt đầu đề phòng. Nhưng là người đến sau khi hạ xuống, ánh mắt có điều nhợt nhạt ở trên người nàng đánh giá, liền ngược lại nhìn về phía một bên Tống sư đạo cười nói, không biết công tử ý như thế nào. Chương 119, Tống Việt chương 119, Tống Việt Tống sư đạo khẩu khí lớn như vậy, tự nhiên là có dựa dẫm. Nguyên lai hiện nay trên giang hồ, thanh danh tối người không gì bằng bốn tính môn thiệt, nhưng nếu luận sai được, thì lại phải đến bốn tính bên trong Tống gia môn thiệt. Tống tộc chính là phía nam thế lực to lớn nhất sĩ tộc, Việt chủ Thiên Đao Tống Khuyết có đệ nhất thiên hạ cao thủ dùng đao danh xưng. Năm đó Dương Kiên nhất thống thiên hạ, thành lập đại tùy, nhân kiên kỵ Tống tộc thế lực, đối với bọn họ lấy động biện chính sách, phong Tống Khuyết vì là trấn Nam công mà Tống Khuyết cũng biết Nam triều không thể cứu vãn, giả bộ túi đầu xương thần, lấy bảo vệ gia tộc. Bốn tính bên trong, cái khác ba tính đều tạm có người hồ huyết thống, mà này quả lớn còn sót lại, duy trì thanh uy phía Nam đại tộc thì lại vẫn kiên trì truyền thống, nghiêm cấm tộc nhân cùng dân tộc Hán bên ngoài người thông hôn, cố ở trên giang hồ bị coi là dân tộc Hán chính thống. Văn đế Dương Kiên tại vị lúc, lấy Tống Khuyết hùng tài đại khái, nhưng không dám manh động, còn giấu tài, chuyên tâm tu ẩn, miễn chiêu đại họa. đến Dương Quảng vào chỗ, nội loạn ngoại ưu, triều chính bại hoại, phản loạn nổi lên một phía, Tống Thiệt mới lại lần nữa sinh động lên. Tống Quyết chi đệ địa kiếm Tống Chí, chính là thiên hạ hiếm có sử dụng kiếm cao thủ, cũng lấy trí kế tên giang hồ, biết triều nhà tùy khí thế nhưng thịnh, như quá sớm cử binh, tất thành đầu tiên bị mục tiêu công kích, Cố Khuyên là huynh tạm hoãn phản tùy, ngược lại làm các thức lãi kết sủ buôn bán. Trong đó kiếm được tiền nhất một hạng, chính là từ vùng duyên hải quận huyện, đem tư mối kinh trường giang vận đi vào lục, giành lợi nhiều. Tống sư đạo này bốn cái thuyền, chính là buôn mối biển tư tiêu thuyền. Mà Tống Khuyết tổng cộng có tứ tử hai nữ, Tống sư đạo chính là ấu tử, chuyên trách tư mối doanh vận, rất được cha ông thu cưng. Hai nữ một tên Ngọc Hoa, một tên Ngọc Trí, đều có hoa nhường nguyệt thẹn dung mạo, phân biệt bài thứ tư cùng thứ sáu. Tống Ngọc Hoa tỷ với 3 năm trước gả cho lấy Thành Đô làm cơ sở địa Tây Xuyên đại hào giải huy chi tử giải Văn Long. Giải huy biệt hiệu Võ Lâm phán quan là cùng Tống Khuyết Tống Chí nổi danh đỉnh cấp cao thủ, tự kiến độc tôn bảo vì là bốn tính môn phiệt ở ngoài lực lượng mới xuất hiện mới phát thế lực một trong. Tống giải hai nhà hôn nhân tràn ngập chính trị giao dịch mùi vị, đại biểu hai đại thế lực kết minh, khiến Dương Quảng lại không dám đối với bọn họ manh động. Chuyến đi này bốn thuyền tư mối đang muốn vận phó bốn châu, do độc tôn bảo phân phát hướng về địa phương mối thương. Tống sư đạo ở khoang sảnh bố trí tiệc rượu, đơn giản mà long trọng, dự họp vẫn còn có một đôi nam nữ. Nam tuổi chừng 40, nhưng tóc trắng thơ, mọc ra một cái màu trắng bạc mỹ cẩn, nhưng nửa điểm không có giả yếu chi như, có được cung dung anh mỹ, một phái đại gia khí độ, mà thần thái phi thường khiêm tốn khách khí. Nữ ước 25, 26, khá là yêu mị, cùng nam thái độ thân mật, mà biểu hiện thân thể rất là vấn người. Tống sư đạo chủ động giới thiệu, vị này chính là tộc thúc của ta Tống Lỗ. Hóa ra là một cái ngân tu phối một cái ngân long phải Tống Minh. Nghe được Tống sư đạo giới thiệu, một bên thanh sam nam tử nhưng là bỗng nhiên cười nói. Tuổi tác hắn có điều hai tuần ra mặt, nhưng lại xưng hô nổi lên trước mặt Tống Lô vì là Tống Minh, tất nhiên là một bên trai trai tiểu tử cảm thấy buồn cười. Bất quá đối với người đến xưng hô, một bên Tống Lô trên mặt nhưng là không gặp mạo phạm vẻ mặt, trái lại vớt dâu lại cười nói, các hạ thần quan nội liễm, rõ ràng người mang thượng thừa võ công. Xin thứ cho Tống Lô mắt vụ về, không biết các hạ sư từ đâu môn. Ngân tu Tống Lô võ công ở Tống Việt bên trong, cũng coi như được với cao thủ nổi danh, hơn nữa hắn quanh năm hành tẩu giang hồ, bất kể là đối địch vẫn là đối nhân xử thế kinh nghiệm chi phong phú, hơn xa một bên Tống sư đạo. Thanh sam nam tử vừa mới vào ghế, hắn liền nhìn ra hơi thở đối phương lâu dài, hơn xa cho hắn, trong lòng biết đối phương tu vi nhất định thâm hậu, đồng thời cũng không khỏi thêm ra một tia hiếu kỳ. Thiên hạ tuy lớn, khả năng may mắn giáo dục ra bực này cao thủ thanh niên địa phương, cũng có điều năm ngón tay số lượng. Mà Phật đạo bên trong truyền nhân, hắn đều hầu như rõ như lòng bàn tay, duy chỉ có ma môn. Cho tới thiên hạ cái khác môn phiệt bang phái, Tống Lô từ bắt đầu căn bản sẽ không có nghĩ tới đối phương. Trong lòng biết chính mình thiếu phiệt chủ kinh nghiệm giang hồ không sâu, e sợ cho hắn bị có lòng dị tâm hạ người lừa bịp, liền Tống Lô lúc này mới cẩn thận tìm hiểu nổi lên lai lịch của đối phương. Bị nhân từ tử nghĩa, cùng Phật đạo, ma môn ba nhà cũng không ngọn nguồn còn hôm nay lên thuyền quấy rầy, nhưng là vì một vật mà đến. Rõ ràng Tống Lỗ tâm ý, thanh sam nam tử cũng không ẩn giấu, nói thẳng ra lai lịch của chính mình. Từ tử nghĩa. Nghe được người đến tự báo họ tên, Tống Lỗ trong con ngươi tinh quang lóe lên, nhưng trong lòng lại là cảm thấy mờ mịt, bởi vì hắn chưa từng nghe qua danh tự này. Mà một bên thiếu nữ mặc áo trắng ba người lúc này nghe được từ tử nghĩa vì một vật mà khi đến, ba người vẻ mặt đều có nhỏ bé biến hóa. Vì một vật, không biết từ công tử hôm nay chính là món đồ gì đến đây. Một bên Tống Lỗ bên cạnh cô gái quyến rũ không khỏi hiếu kỳ hỏi. Nhìn thấy cô gái quyến rũ mở miệng hỏi, Từ Tử Nghĩa ngẩng đầu chỉ là nhìn đối phương một ánh mắt, nhất thời trong lòng liền nghĩ tới Tống Lỗ mới nhập này phòng tiểu thiếp lai lịch, chính là cùng ma môn có quan hệ. Ta hôm nay đến đây chính là trường sinh quyết mà đến. Có điều mặc dù nhìn ra lai lịch của đối phương, Từ Tử Nghĩa nhưng không để ý lắm, nói thẳng phá lai lịch của chính mình. Trường sinh quyết. Mà nghe được Từ Tử Nghĩa nói, bên trong khoang thuyền mọi người nhưng không khỏi kinh hô, liền ngay cả Tống Lỗ hai người cũng là không ngoại lệ. Đây cũng không phải là bọn họ kinh hãi tiểu quỷ, mà là trường sinh quyết quá mức có tiếng, ghi tên tứ đại kỳ thư bên trong. Tống Lỗ hai người xuất từ Tống Thiệt, tự nhiên từng nghe nói trường sinh quyết đại danh. Hai vị tiểu hữu, có thể nguyện đem trường sinh quyết cho ta mượn xem một chút. Lời nói đạo nơi này, Từ Tử Nghĩa ánh mắt liền nhìn về phía cô gái mặc áo trắng bên cạnh hai cái dưới đại tiểu tử. Bọn họ một người hai mắt trường mà tinh linh, thị xa cao, thái dương rộng rãi, xem ra dung mạo khá là tuấn tú, mà tên còn lại rộng tị thái to, xem ra dung mạo không có tên còn lại tuấn tú, nhưng lại không thể giải thích được có chứa một tia gia tính. Chỉ bằng mượn bên ngoài, Từ Tử Nghĩa rất nhanh sẽ phân biệt ra được song long đến. Cái gì trường sinh quyết, chúng ta xưa nay chưa từng thấy. Khấu Trọng hai mắt xoay một cái, có ý định giả bộ ngu nói. Khấu Trọng từ Tử Lăng hai người lâu ở phố phường lăn lộn, tuổi tuy nhỏ, dĩ nhiên đều là kẻ già đời, nghe được Từ Tử Nghĩa nói nên vì một vật mà khi đến, nhưng do không khỏi sốt sáng lên đến. Nay bản bùa vẽ quỷ thiên thư, bị hai người coi là thoát khỏi tình cảnh chất bảo, tự nhiên không muốn đưa nó giao ra đây. Đối với này, Từ Tử Nghĩa chỉ là than nhẹ một tiếng, tiếp theo liền thấy tay phải hắn nắm vào trong hư không một cái. Ngồi ở phía đối diện Khấu Trọng liền cảm thấy một luồng vô cùng lớn vô cùng sức hút truyền đến, càng để hắn cả người không tự chủ được bay lên trời bay tới. Thấy cảnh này, mọi người không khỏi kinh hãi. Này chính là Từ Tử Nghĩa từ hậu tiên bước lên tiên tiên sau, bắt nguồn từ khống hạc công diệu dụng. Nếu là đặt ở trước, Từ Tử Nghĩa muốn đem Khấu Trọng một người lớn sống sờ sờ hư không cầm nã lại đây, tất nhiên là không làm được. Mà khi hắn thần công đại thành sau khi, phủ bên trong một cái chân khí sung túc, trong vòng ba trượng hư không nhiếp vật không hề khó khăn. Nhìn thấy Khấu Trọng bị tóm một bên cô gái mặc áo trắng hoảng sợ đồng thời, tay phải cũng liền nhanh như tia chớp chụp vào Khấu Trọng cổ áo, chỉ có điều cố lực hút này to lớn, càng làm cho nàng chỉ được vận công mới có thể cùng nó chống lại. Mắt thấy thiếu nữ mặc áo trắng đông nhiên ra tay, Tư Tử Nghĩa chỉ là hừ lạnh một tiếng, sau một khắc liền thấy hắn thân hình giống như quỷ mị xuất hiện ở thiếu nữ mặc áo trắng trước mắt. Đối mặt Tư Tử Nghĩa lấy tay chụp tới, né tránh không kịp thiếu nữ mặc áo trắng cũng chỉ được nhắm mắt cùng với chạm nhau một trường. Chỉ nghe ở một tiếng, thiếu nữ mặc áo trắng thân hình run rẩy dữ dội, khóe miệng chảy ra máu tươi không nói, sắc mặt cũng biến thành trắng bệch lên. Nhìn thấy thiếu nữ mặc áo trắng bị thương, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai người nhưng là vội vã đỡ lấy nàng. Mà lúc này Từ Tử Nghĩa cũng đã ngồi ngay ngắn ở vào ghế, trong tay thì lại thêm ra một quyển sách, Khấu Từ hai người nhìn tới, không phải là bọn họ coi là chân bảo đùa vẽ quỷ. Bị Khấu Từ hai người đỡ lấy thiếu nữ mặc áo trắng, thấy cảnh này nhưng là không khỏi sắc mặt lại biến, cho đến giờ khắc này nàng mới rõ ràng đối phương võ công lại như vậy cao. Cùng nàng giao thủ thời khắc, còn có thể nhất tâm nhị dụng, bất chi bất giác từ Khấu Trọng trong lòng thuận đi cái kia bản trưởng sinh quyết. La sát nữ, ngươi giáp tâm hại người, lấy Dương Công Bảo Khố làm mồi ý đồ gây xích mích trung nguyên nội loạn, không nghĩ đến nhưng lại gặp cứu một cái tiểu tử ngốc. Lúc này nhìn như nâng trường sinh quyết hứng hờ lật xem Từ Tử Nghĩa, nói tới ra lời nói, nhưng là lại để cho ở đây tất cả mọi người cả kinh. Chương 120, trường sinh quyết chương 120, trường sinh quyết la sát nữ. Nghe được Từ Tử Nghĩa nói toạc ra cô gái mặc áo trắng thân phận, một bên Tống Sư Đạo không khỏi hơi thay đổi sắc mặt, mới vừa lộ ra nụ cười cũng thuận theo trở nên cay đắng lên. Cho tới một bên Tống Lỗ nghe được cô gái mặc áo trắng thân phận, vẻ mặt thì lại không khỏi trong nháy mắt trở nên nghiêm nghị lên. Lấy hắn lao lạt ánh mắt như thế nào không thấy được, Tống Sư Đạo rõ ràng trùng tình với trước mặt thiếu nữ mặc áo trắng, chỉ là bị vướng bởi đại huynh tổ hấn, hắn lúc này mới chuẩn bị mở miệng thăm dò. Chỉ là tứ đại phiệt môn bên trong, chỉ có Hùng Cứ Lĩnh Nam Tống Phiệt xin nghe phiệt chủ Tống Khuyết chi mệnh, cho tới nay lo liệu người Hán chính thống, nghiêm cấm cùng ngoại tộc thông hôn. Mà Tống Sư Đạo thân là Tống Phiệt thiếu phiệt chủ, tự nhiên càng không thể cùng cao ly nữ tử thông hôn. Lúc này trong tay nâng trường sinh quyết Từ Tử Nghĩa, dư quang thì lại quét về phía một bên cô gái mặc áo trắng. Này cô gái áo trắng chính là Cao Ly Dịch Kiếm đại sư Phó Thải Lâm dưới trướng đại đệ tử, Phó Quân Sước. Lần này nàng thâm nhập Trung Nguyên tìm gan mục đích, ngoại trừ ám sát Dương Quảng ở ngoài, càng muốn lấy Dương Công Bảo Khố làm mồi nhử gây xích mích Trung Nguyên nội loạn. Với Cao Ly mà nói, cố nhiên có thể xưng tụng nữ trung hào kiệt, nhưng đối với bên trong Nguyên Lai nói, nhưng thực là giáp tâm hại người. Chỉ là không nghĩ đến thân là Cao Ly nữ tử nàng, dĩ nhiên gặp tuyển chọn cứu một cái người Hán tiểu quỷ. Nương, ngươi không sao chứ? Từ Tử Lăng Khấu Trọng hai người nhìn thấy Phó Quân Sức miệng phun máu tươi, sắc mặt càng trắng bệnh, vì kêu lên, nương, ngươi bị thương. Tiểu Trọng, Tiểu Lăng, nương không có chuyện gì. Nhìn thấy chân tình biểu lộ hai người, luôn luôn tránh xa người ngàn dặm Phó Quân Sức, nhưng hiếm thấy lộ ra một tia ôn nhu ý cười, muốn đưa tay ra an ủi hai người nàng, nhưng là không khỏi lại lần nữa phun ra ngụm máu lớn. Lúc này nàng toàn thân như đọa người một con đại hỏa lô bên trong, làm như liền huyết dịch cũng thiêu đến muốn sôi trào lên. Nhìn thấy Phó Quân Sức lại lần nữa thổ huyết, một bên Khấu Trọng cùng Từ Tử Nghĩa hai người nhưng là không khỏi cùng kêu lên hô lớn. Chúng ta đồng ý đem cái kia đồ bỏ trường sinh quyết tặng cho tiên sinh, chỉ cần các hạ đáp ứng cứu ta nương một mạng. Mắt thấy Phó Quân Sức thương thế tăng thêm, Khấu Trọng nhưng là thay đổi trước giả ngây giả dại, mắt cầu nhiệt lệ hắn lại bay thẳng đến Từ Tử Nghĩa quỳ xuống. Y miệng, Tiểu Trọng, nương hà chết không muốn nhìn thấy các ngươi túi đầu trước người khác. Khấu Trọng lời nói này, nhưng là dẫn tới Phó Quân Sức mở mắt lệ trách nói. Một bên Tống Lỗ nhìn thấy Khấu Tử vì cứu Phó Quân Sức, thậm chí ngay cả trường sinh quyết cũng chịu bỏ qua, tự nhiên là dẫn tới bọn họ trở nên động dung. Lúc này Tống Sư Đạo vẫn là không nhịn được mở miệng thay nàng lên tiếng xin xỏ cho, Tứ Minh, tính xin xem ở ta mặt có thể thả vị cô nương này một con đường sống. Thiếu phiệt chủ yêu thích nàng. Đối mặt Tống Sư Đạo cầu xin, Từ Tử Nghĩa nhưng là ngẩng đầu nhìn phía hắn hỏi. Nghe được Từ Tử Nghĩa lần này gần như lời trực bạch, luôn luôn chân bóng như ngọc Tống Sư Đạo nhưng là không khỏi trở nên sắc mặt đỏ chót. Nhìn cách đó không xa Tống Sư Đạo, Từ Tử Nghĩa chậm rãi nói rằng, nếu là thiếu phiệt chủ yêu thích cái này cao ly nữ tử, ta ngược lại thật ra có thể buông tha nàng. Tống Sư Đạo thân là Tống Phiệt thế tử, có thể nói là đại đường bên trong ưu nhã nhất khiêm khiêm thế gia công tử, không có ngạo khí, thô bạo, khoan dung rộng lượng, có một bộ trách trời thương người tâm địa. Chỉ là một điểm không tốt lắm, cái kia chính là trưởng tình, điểm này liền cùng cha Tống Khuyết cực kỳ tương tự. Xuất thân tứ đại phiên môn, nhưng không có nhiễm phải thế gia công tử ca nửa phần thói xấu Tống Sư Đạo, kỳ thực có thể tính là hoàn mỹ vô khuyết quý công tử. Chỉ là hắn nhưng một mực có một cái giống như thiên thần giống như uy nghiêm phụ thân, Tống Khuyết, hầu như che lấp hắn sở hữu ưu điểm. Hắn chủ trương người hắn chính thống không sai, tuy nhiên để Tống Sư Đạo nhận hết dày vò. Bởi vì yêu thứ này, kỳ thực tối không nói đạo lý. Đối với Tống Sư Đạo cái này chân bóng như ngọc quý công tử, Từ Tử Nghĩa nhưng trong lòng ít có thêm ra một tia thưởng thức. Hôm nay nếu gặp được, tự nhiên không muốn để hắn bởi vậy bỏ qua. Ta nghe được Từ Tử Nghĩa nói, thân là khiêm khiêm công tử Tống Sư Đạo biểu hiện nhưng ít có trở nên không biết làm sao lên Tống công tử, ngươi biết ngươi cùng Tống Việt chủ to lớn nhất khác nhau chính là cái gì? Nhìn thấy Tống Sư Đạo vẫn như cũ như vậy hàm xúc, Từ Tử Nghĩa không khỏi lắc đầu hỏi. Tống Sư Đạo chắp tay thỉnh giáo nói, xin mời Từ huynh chỉ điểm. Từ Tử Nghĩa nói, cái kia chính là quyết đoán. Yêu thích chính là yêu thích, vì sao còn muốn che giấu? Phải biết người sống một đời có sớm tối hòa phúc, sau một khắc nếu như có ý ở ngoài, ngươi khả năng liền mở miệng lần nữa cơ hội đều không có. Tống huynh nếu là yêu thích nàng, ta tự nhiên sẽ buông tha nàng. Sau đó Từ Tử Nghĩa lại bổ sung. Lúc này một bên Phó Quân Sức nghe được nơi này, nhưng là mở mắt nổi giận nói, ta Phó Quân Sức tị được đủ người Hán ân huệ, có điều còn chờ nàng dứt lời. Từ Tử Nghĩa chỉ là con ngón tay búng một cái Phó Quân Sức huyệt đạo liền bị điểm trúng. Tống huynh, nhìn Tống Sư Đạo, Từ Tử Nghĩa mở miệng lần nữa hỏi. Một bên Tống Lỗ nhìn thấy nơi này, nhưng là đăm chiêu, giữ yên lặng bảng con lên. bọn họ vị này thiếu phiệt chủ cái gì cũng tốt, có thể chính như Từ Tử Nghĩa nói, chính là thiếu một tia quyết đoán. Bởi vậy nhìn thấy Từ Tử Nghĩa có ý định tác hợp Cao Ly nữ tử cùng thiếu phiệt chủ, hắn vẫn là mở một con mắt nhắm một con mắt, việc do người làm, đại huynh Tống Khuyết ở trong lòng bọn họ giống như thiên thần không giả. Có thể gặp phải ô yếm nữ tử, không đi lựa chọn dựa vào lý lẽ biện luận, liền trực tiếp lựa chọn từ bỏ, người như vậy quả thực không xứng vì là nam nhi. Không sai, ta yêu thích vị này phó cô nương. Dường như là rốt cục lấy hết dũng khí, thân là Khiêm Khiêm công tử Tống sư đạo thản nhiên nói: "Được, có điều Tống huynh chỉ là yêu thích nhưng là ghê gớm đủ, không biết có thể có can đảm dám đưa nàng nạp vì là tiểu thiếp." Đối với này, Từ Tử Nghĩa nhưng là cười nói. Nghe được Từ Tử Nghĩa nói, mọi người tại đây hoàn toàn cả kinh. Một bên Song Long có lòng muốn phản bác, có thể nhìn thấy phó quân sức người bị thương nặng, cuối cùng vẫn là nhìn xuống. "Từ công tử." Nghe được Từ Tử Nghĩa như vậy làm người khiếp sợ lời nói, Tống Lỗ nhưng là có chút không nhịn được đứng ra nói rằng: "Tống huynh, ngươi lẽ nào cũng đồng ý nhìn thấy quý phiệt thiếu phiệt chủ ở Tống phiệt chủ cái bóng dưới tiếp tục vâng vâng dạ dạ sao? Phải biết, có lúc học được phản kháng cũng là một loại trưởng thành." Nhìn Tống Lỗ, Từ Tử Nghĩa sau đó nói ra câu nói này, nhưng là không khỏi để hai người đồng thời sáng mắt lên. Học được phản kháng cũng là một loại trưởng thành. Nghe Từ Tử Nghĩa lời nói này, Tống sư đạo không khỏi tự lẩm bẩm. Từ Tử Nghĩa câu nói này, có thể nói là nói rằng trong lòng hắn đi, hắn vẫn sống ở cha mình cái bóng, không dám có nửa phần phản kháng. Ta nguyện làm thử nghiệm. Sau một chốc, liền nghe Tống sư đạo rốt cục đưa ra đáp án. Nghe được nơi này, Từ Tử Nghĩa cười nói: "Tống sư đạo dù sao cũng là một cái chân bóng như ngọc quý công tử, muốn hắn ép buộc phó quân sức tự nhiên là không thể làm được, có điều hắn có thể đi tới bước đi này, Từ Tử Nghĩa đã là cực kỳ thỏa mãn. So với nguyên bên trong, Tống sư đạo vì phó quân sức thậm chí tình nguyện lui ra Tống Thiệt, cũng không muốn trực tiếp phản kháng Tống Quyết lúc, có thể nói là bước ra một bước dài." Lập tức thân hình lóe lên, bàn tay phải liền đến ở phó quân sức hậu tâm, lúc này mới đem dằn vặt phó quân sức muốn chết chí dương nhiệt khí thu lại rồi. Chỉ có điều Từ Tử Nghĩa vẫn chưa trợ phó quân sức chữa thương. Nàng bị ta tổn thương phổi mạch, ít nhất phải tính dưỡng tháng 3, ở đây ở giữa Tống huynh ưa nhìn nhất chủ nàng, không phải vậy nếu để cho nàng chạy thoát, nhất định chết vào tay người khác. Nhìn mắt đẹp nhìn mình lom lom phó quân sức, Từ Tử Nghĩa nhưng là không để ý chút nào, tiếp theo liền con ngón tay búng một cái, một tia lăng không kình khí liền đem phó quân sức giải khai huyệt đạo. Nhìn thấy phó quân sức rốt cục có thể độc lên, một bên Khấu Từ hai người mắt lộ vui vẻ nói: "Được thời ra huyệt đạo sau." Phó quân sức mắt lạnh nhìn Từ Tử Nghĩa một ánh mắt, lập tức lại lộ ra một tia nụ cười ôn nhu, đưa tay đem Song Long hai người kéo vào bả vai. Không chút nào tránh nam nữ chi hiểm mà đem bọn hắn ôm vào trong ngực, yêu thương nói: "Ta không có chuyện gì." Dù là nàng tính tình băng lạnh, có thể ở trải qua tất cả những thứ này trải qua sau, trong lòng cũng không khỏi đối với hai người này hỗn tiểu tử thêm ra một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm tình. Lúc này Từ Tử Nghĩa cũng không để ý một bên, trực tiếp xem ra trong tay Trường Sinh Quyết. Chỉ là nhìn trong tay Trường Sinh Quyết rũ lâu, Từ Tử Nghĩa vẻ mặt nhưng càng quái lạ. Bây giờ tu vi không thể bảo là không sâu, một thân sở học không thể bảo là không bác, chỉ là đối mặt Trường Sinh Quyết này dường như bùa vẽ quỷ tiên tần văn tự, nhưng là không khỏi nổi lên khó. Cũng may này Trường Sinh Quyết không chỉ có văn tự, vẫn xứng có vận khí pháp môn đồ phổ. Chỉ có điều Từ Tử Nghĩa tiếp liên tiếp lật xem mấy mảnh đồ phổ sau, nhưng không khỏi khẽ lắc đầu. Từ nó vận khí pháp môn đến xem, này Trường Sinh Quyết cùng các phái con đường tu luyện đi ngược lại. Hơn nữa Từ Tử Nghĩa cũng là biết rõ, đầu tiên Trường Sinh Quyết tu luyện giả không thể có nửa điểm nội lực, thứ hai cần tu luyện giả lấy vô ý tâm ý tu tập. Điểm này liền tương tự tiếng phản dịch cân kinh chi kiến chứng, hơn nữa Từ Tử Nghĩa bây giờ thần công đại thành, như phải trừ bỏ tự thân nội lực, đi ngược lại tu luyện cái môn này Trường Sinh Quyết, nhưng là đánh đổi quá lâu. Nếu như không hủy bỏ tự thân công lực thì sẽ hai công xung đột lẫn nhau, tẩu hỏa nhập ma. Nhưng nếu là hủy bỏ tự thân công lực, nhưng là đánh đổi nhưng là quá to lớn một chút. Lại không nói đại đường thế giới ngọa hổ tàng long, Từ Tử Nghĩa trên người chịu hư không cửa đá, lấy trước mắt hắn tình cảnh thì quyết không thể tự ý hủy bỏ công lực. Nửa cái canh giờ qua đi, chỉ nghe Từ Tử Nghĩa thở dài một tiếng nói: "Này công cùng ta ăn thì không ngon, bỏ thì tiếp." Nghe được Từ Tử Nghĩa thở dài, Tống Lô mọi người vẻ mặt như thường, bọn họ thân là Tống Việt một thành viên, tự nhiên từng nghe nói Trường Sinh Quyết đến nay không người tu luyện thành công tiền lệ. Bởi vậy cũng không cảm thấy bất ngờ, mà một bên canh dự ở phó quân sức bên cạnh Khấu Từ Tử hai người nhưng là không khỏi cười trên sự đau khổ của người khác lên. Dưới cái nhìn của bọn họ, tổn thương phó quân sức Từ Tử Nghĩa tự nhiên không thể nghi ngờ là đại ác nhân, nhìn thấy hắn cầm chính mình hai người thần công không thu hoạch được gì sau, tất nhiên là không khỏi cảm thấy hài lòng. Nhìn ra một bên Song Long trong lòng âm thầm mừng trộn, Từ Tử Nghĩa cũng không nói ra, tay phải âm thầm vận tình hư không nâng lên một chút, này bản do huyền kim ti tuyến đúc thành, vào nước không ướt, gặp lửa không cháy kỳ thư liền lại rơi vào Khấu trọng trước mặt. Ta nói rồi chỉ là tạm mượn các ngươi hai người đổ vật nhìn qua. Đương nhiên phải ngôn nhi lưu tín. Nhìn ra Song Long hai người bất ngờ, Từ Tử Nghĩa lạnh nhạt nói: "Nếu hai người cũng là trung nguyên con dân, tri ân báo đáp không giả, có thể cần phân rõ ràng tiểu nghĩa cùng đại nghĩa phân chia." Cuối cùng, Từ Tử Nghĩa lại làm dặn dò: "Đa tạ các hạ căn dặn, ta cùng tiểu lăng hai người tất không dám quên." Khấu trọng tối hiểu nhìn gió dương mượn, bận điệu cười bồi đạo, lại thuận thế lôi kéo một bên vẫn chưa mở miệng Từ Tử Lăng. Nhìn thấy Song Long hành động như vậy, Từ Tử Nghĩa liền trong lòng biết hai người này tiểu tử ngốc cũng không đem hắn nói ghi vào trong lòng, có điều hắn cũng không để ý lắm. Nếu là ngày sau Song Long hai người phân được rõ ràng đại nghĩa cùng tiểu nghĩa phân chia, tự nhiên tất cả dễ bàn. Nhưng nếu là nhưng không phân biệt được, cũng đừng trách hắn ra tay vô tình, đem hai người bọn họ cho rằng lô đỉnh. Chương 121, bại Vũ Văn, đại đường tiên, chương 121, bại Vũ Văn, đại đường tiên, nhìn thấy Từ Tử Nghĩa tuân thủ lời hứa đem Trường Sinh Quyết trả cho bọn hắn sau, Khấu Trọng liền ngay cả bận bịu đưa nó thu vào trong lòng. Mà lúc này thuyền lớn chợt chậm lại, nghe được bên bờ mơ hồ truyền đến tiếng chân, phó quân sức ba người không khỏi đồng thời biến sắc. Một luồng thanh âm hùng hồn do bên phải bờ sông truyền tới nói, không biết là Tống Việt vị cao nhân kia ở đội tàu chủ trì, xin mời cập bờ ngừng thuyền, để Vũ Văn Hóa cập lên thuyền bình an. Khoang bên trong phó quân sức cùng Song Long ngươi mắt nhìn ta mắt, cũng không nghĩ đến Vũ Văn Hóa cập nhanh như vậy liền đuổi theo. Bây giờ phó quân sức người bị thương nặng, căn bản vô lực chống đối truy binh, nghĩ đến đây Song Long hai người trong lòng không khỏi cảm thấy lo lắng. Nhưng là vào lúc này bốn chiếc tàu lớn phản đi phía trái ngạn tới gần, hiện ra là e sợ Vũ Văn Hóa cập bay người rời thuyền, lại hoặc lấy mũi tên xa tập. Vũ Văn Hóa cập nghe được cách ngạn có người tự báo thân phận, Tư Tử Nghĩa nhưng làm như hứng thú. Chư vị không cần kinh hoàng, người này có thể giao do ta Tống mẫu người đến ứng phó. Nhìn ra một bên phó quân sức ba người vẻ mặt khác thường, khoang bên trong Tống Lô nhưng là đứng lên nói, tiếp theo liền thấy hắn rời đi khoang đi đến trên bông thuyền. Nhìn mở bên kia Vũ Văn Hóa cập, Tống Lô chắp tay cười nói, Vũ Văn đại nhân có khỏe hay không? Tống Lô có lễ. Vũ Văn Hóa cập một bên rụt ngựa ven bờ truy thuyền, một bên cười đáp, hóa ra là lấy một cái ngân tu phối một cái ngân long quải Tống Minh, chuyện đó liền dễ làm, xin mời Tống Minh trước tiên đem đội tàu cập bờ, huynh đệ mới tế cáo chi tiết. Tống Lô cười nói, Vũ Văn huynh quá đề cao tiểu đệ. Thay đổi Vũ Văn đại nhân đặt mình vào hoàn cảnh người khác, biến thành tiểu đệ, đột nhiên thấy kinh sư cao thủ đêm khuya chen chúc truy đến, vùng ven sông kêu rừng, mà tiểu đệ trên thuyền lại chứa đầy tiền hàng, vì là an toàn kế, sao cũng nên trước tiên đem Vũ Văn đại nhân ý đồ đến để hỏi rõ ràng hiểu chưa. Vũ Văn Hóa cập bụng dạ cực sâu, không nhúc nhích khí, hớn hở nói, cái này dễ dàng, bản quan chuyến đi này là phụng có thánh mệnh, đến đuổi bắt ba tên khâm phạm, nghe nói tứ công tử từng ở đàn dương tiểu lâu vì lặn nên phê khâm phạm tính tiền, sau đó càng yêu chi đi thuyền, không biết đúng hay không thật sự có việc đây. Tống Lô không chút nghĩ ngợi đáp, đây đương nhiên là có người bỗng dưng địa đặt, xin mời Vũ Văn đại nhân trở lại thông báo thánh thượng, nói ta Tống Lô như nhìn thấy đám này khâm phạm, định tất cầm nã quy án, áp giải kinh sư. Đêm, Tống Lô người muốn phản khoang đi ngủ. Trong cùng Từ Tử Lăng không nghĩ tới Tống Lô như vậy đầy nghĩa khí, không chút do dự liền nói rõ không chịu giao người, chỉ nghe hắn liền khâm phạm là nam là nữ đều không hỏi đến, xin mời Vũ Văn Hóa cập về kinh, đã biết hắn toàn không bán món nợ. Nhân vật như vậy, xác đáng được với anh truy hảo hán danh xưng. Nghĩ đến đây, Khấu Từ hai người ánh mắt lơ đãng đảo qua một bên Từ Tử Nghĩa, nhưng mà lúc này bọn họ đối diện nhưng từ lâu trở nên không hề có thứ gì. Vũ Văn Hóa cập, ta từng nghe nói Vũ Văn Thiệt băng huyền kinh đại danh, không biết hôm nay có thể hay không chỉ giáo. Lúc này trên thuyền rồi lại truyền đến một trận mờ mịt tâm thành, tiếp theo liền thấy một người dường như chim lớn giống như từ trên thuyền bay lên trời, đối mặt cách xa nhau 7-8 trượng mặt sông, người này nhưng có thể không mượn ngoại vật trên không trung lăng không cất bước mấy chục bước lâu dài. Một màn như thế, nhưng là để đồng dạng đi tới bong tàu Song Long hai người trừng lớn hai mắt, mà bị hai người nâng phó quân sức thấy cảnh này, cũng là không khỏi cả kinh. Phải biết kinh công của nàng trình độ cũng là cực cao, không phải vậy lại há có thể ở ám sát Dương Quảng sau khi thất bại vẫn có thể nhơn nhẫn ngoài vòng pháp luật. Chỉ là phàm là cao minh bao nhiêu kinh công thân pháp, đều cần trên đường mượn lực, mà người này nhưng có thể không mượn ngoại vật có thể trên không trung lăng không cất bước, dưới cái nhìn của nàng quả thực khó mà tin nổi. Vị này từ minh kinh công thân pháp có thể xương thần tử nó thần. Theo sát đi tới mũi tàu Tống sư đạo thấy cảnh này, nhưng là không khỏi thành tâm khen. Mà lúc này Song Long nghe được nơi này, cũng ít có hay không mở miệng chào phúng. 7-8 trượng khoảng cách, đối với Từ Tử Nghĩa tới nói, cũng có điều là thêm ra một tức thời gian mà thôi. Đối đại hắn chậm rãi rơi vào bên phải bờ sông trên, trên lưng ngựa Vũ Văn Hóa cập nhưng là mắt lộ nghiêm nghị. Không biết bằng hữu xưng hô như thế nào. Mới vừa Từ Tử Nghĩa không mượn ngoại vật trên không trung lăng không cất bước một màn, vẫn để cho Vũ Văn Hóa cập tâm cảm kiêng kỵ, đặc biệt là trước mặt Từ Tử Nghĩa rõ ràng xem ra cực kỳ tuổi trẻ, có điều 2 tuần ra mặt tuổi. Nhìn thấy nơi này, Vũ Văn Hóa cập khó tránh khỏi ở trong lòng suy đoán nổi lên Từ Tử Nghĩa lai lịch. Từ Tử Nghĩa nói, Vũ Văn Hóa cập, ngươi không cần cùng ta thấy sang bắt quàng làm họ. Hôm nay ta tìm ngươi có điều nhất thời hứng khởi, không biết ngươi Vũ Văn Thiệt băng huyền kình cùng ta Cựu Dương thần công đến tuột cùng ai mới càng hơn một bậc. Cựu Dương thần công. Nghe được nơi này, Vũ Văn Hóa cập nhưng là đầu óc mơ hồ. Vũ Văn Thiệt thân là thiên hạ tứ đại môn phiệt một trong, có thể coi là đối với thiên hạ võ công rõ như lòng bàn tay, nhưng mà hắn nhưng chưa bao giờ nghe qua Cựu Dương thần công đại danh. Xuống ngựa. Nhìn thấy Vũ Văn Hóa cập nhưng ngồi ở trên lưng ngựa quan sát chính mình, Từ Tử Nghĩa nhưng là hừ lạnh một tiếng, bàn tay phải đưa tay hư động, chỉ nghe ở một tiếng vang thật lớn. Vũ Văn Hóa cập dưới trướng ngựa dường như gặp đũa nặng trọng kích bình thường, nơi ngực trực tiếp sụp đổ xuống, liên thanh rên rỉ đều không truyền ra, liền trực tiếp ngã xuống. Dưới trướng ngựa bị người một trường đánh gục, Vũ Văn Hóa cập là vừa giận vừa sợ, thả người nhảy một cái liền cách không một quyền đánh tới. Trước đó vài ngày vừa qua khỏi đại thử, khí trời nóng bức, nhưng là Vũ Văn Hóa cập mới ra tay, bờ sông trên không khí lập tức trở nên kỳ hàn vô cùng, nếu là người thường gặp phải e sợ lập muốn hàm răng run. Có điều Từ Tử Nghĩa không phải là cái gì người bình thường, hắn người mang Cựu Dương thần công chính là thiên hạ âm hàn công pháp khắc tinh. Vũ Văn Việt băng huyền kình cố nhiên không yếu, tuy nhiên không hẳn thoát khỏi phạm vi này. Mà Tử Nghĩa lại kiêm tu có thần chiếu kinh, càng giúp đỡ chí dương nhiệt khí uy lực tăng mạnh. Vũ Văn Hóa cập băng huyền kình uy lực dù cho làm sao kinh người, nhưng căn bản không làm gì được đến hắn mảy may. Chỉ thấy Từ Tử Nghĩa có điều cười lạnh một tiếng, cũng là giơ tay đẩy ra một trường. Hắn một trường này biết bao kinh người, dù cho trường lực chưa đến, nhưng lại đã làm cho Vũ Văn Hóa cập cảm ngực hô hấp không khoái. Trong khoảnh khắc, Từ Tử Nghĩa trường lực như nội trào giống như mãnh liệt mà tới. Nương theo Từ Tử Nghĩa một trường này đẩy ra, bốn phía hàn ý nhất thời bị quét đi sạch sành sanh. Tiếp theo trái lại thêm ra một luồng kinh người sóng nhiệt đến. Đối mặt này cố dường như nội trào giống như mãnh liệt mà tới kinh người trường lực, Vũ Văn Hóa cập căn bản không lo được giật mình, chỉ được vận dụng hết hoàn toàn công lực trở tay đánh ra một trường. Một âm một dương hai dòng trường lực tương giao, chỉ nghe xì xì có tiếng, khí động giao kích, hình thành một luồng qua tuyển, lấy hai người trung tâm khuyết tán ra đến, phụ cận cùng theo Vũ Văn Hóa cập đến đây hơn 10 tên sức lực kỵ, chỉ là rên lên một tiếng liền cùng nhau từ trên lưng ngựa té xuống, chết sống không biết. Cho tới đàn ngựa cũng cùng kêu lên rên rỉ, dồn dập ngã xuống đất, cuối cùng chỉ còn Từ Tử Nghĩa cùng Vũ Văn Hóa cập hai người một mình đứng ở bờ sông bên trên. Chỉ là Vũ Văn Hóa cập kiên trì có điều mấy tức, liền tại cố này dường như bài sơn đảo hải trưởng lực thua trận. Vũ Văn Hóa cập đầu tiên là rút lui ra 5-6 bước, chỉ cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào, dáng trả bàn tay phải cũng nhất thời trở nên nặng chỉnh trịch giống như, tiếp theo liền cuống họng một ngọn, đỏ sẫm máu tươi liền từ khóe miệng chảy ra. Nhìn chỉ là lùi về sau nửa bước Từ Tử Nghĩa, Vũ Văn Hóa cập khắp khuôn mặt là không thể tin tưởng, có điều còn chưa chờ hắn mở miệng nói xong, liền cảm thấy miệng khô lưỡi khô, đầu óc choáng váng, tiếp theo thân như đọa người một con đại hỏa lô bên trong, dường như liền huyết dịch cũng thiêu đến muốn sôi trào lên. Gặp chí dương nhiệt khí tập kích nhập thể, đầu gối mềm nhũn, nhất thời liền quỳ xuống. Mặc cho Vũ Văn Hóa cập nghĩ như thế nào không tới, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo băng huyền kình nhưng ở Từ Tử Nghĩa trước mặt không đỡ nổi một đòn. Lúc này Vũ Văn Hóa cập trong đáy lòng nhưng là nhấc lên sóng to gió lớn, bị được chí dương nhiệt khí tập kích dày vò Vũ Văn Hóa cập tựa hồ nhớ ra cái gì đó, sắc mặt trắng bệch hắn nhất thời cố nén đau nhức nói: "Dương Viêm đại pháp, ngươi là Tất Huyền đệ tử." Thời khắc này Vũ Văn Hóa cập tựa hồ đoán được cái gì, dưới cái nhìn của hắn Từ Tử Nghĩa tuổi trẻ như vậy, tất nhiên là đột quyết võ tôn Tất Huyền thu đệ tử. "Vũ Văn đại nhân, ngươi đoán sai." Nhìn quý gối trước mặt mình hoàn toàn biến sắc Vũ Văn Hóa cập, Từ Tử Nghĩa nhưng là không khỏi lắc đầu nói: "Hắn Cửu Dương thần công sát thực cùng đột quyết vị kia võ tôn Tất Huyền Dương Viêm đại pháp có tương tự địa phương, có điều hai người trùng quy là có khác nhau." Bình tĩnh mà xem xét, Vũ Văn Hóa cập băng huyền kình sát thực có chút môn đạo, có thể tính là một loại kỳ dị vô cùng hồi toàn kình. Nó trưởng lực phát sinh hàn kình nhìn như có như không, kỳ thực trong bóng tối đã kéo bốn phía không khí, do trên dưới tứ phương hướng về đối thủ để ép, so với bình thường thẳng thắn kinh khí, khó dò khó phòng thủ hơn nhiều. Chỉ có điều Từ Tử Nghĩa nội lực thâm hậu, vượt xa người bên ngoài, người băng huyền kình hồi toàn kình làm sao xảo diệu, nhưng vẫn là không ngăn nổi bài sơn đảo hải trưởng lực. Kỹ xảo có thể bù đắp vốn sinh ra đã kém cỏi, nhưng nếu là hai bên chênh lệch quá lớn, cuối cùng người thắng cũng chỉ có thể là dốc hết toàn lực người. Một trường đánh bại Vũ Văn Hóa cập, treo lơ lửng ở Từ Tử Nghĩa bên hông ngọc bội lúc này rồi lại tỏa nhiệt lên, nhận ra được này, Từ Tử Nghĩa lông mày không khỏi hơi nhíu. Mắt lạnh nhìn một chút từ lâu hơi thở mong manh Vũ Văn Hóa cập, sau đó liền quả đoán xoay người rời đi. Chỉ thấy hắn y quyết phiêu phiêu, cực kỳ hào hiệp, mà một bên Vũ Văn Hóa cập nhưng là sắc mặt trắng bệch, ủy một chân trên đất không nhúc nhích. Từ huynh thắng rồi. Đứng ở một chiếc chiến thuyền trên Tống Sư Đạo, nhìn bên bờ hai người phân ra cao thấp sau, không khỏi vui vẻ nói. Hắn tuy rằng rõ ràng Từ Tử Nghĩa võ công kỳ cao, có thể lần này đối đầu nhưng là Vũ Văn Việt nhân vật số 2 Vũ Văn Hóa cập, thành tựu Vũ Văn Việt ngoại trừ Việt chủ Vũ Văn Thương ở ngoài, duy hai luyện thành băng huyền kình cao thủ. Vũ Văn Hóa cập võ công không thể bảo là không cao, không phải vậy lại có thể nào đánh gục Dương Châu đệ nhất cao thủ Thạch Long đây. Ngay ở Tống Sư Đạo cảm thấy kinh hỉ thời khắc, bên bờ Từ Tử Nghĩa bóng người nhưng là bỗng nhiên đồng bền rời đi, ngăn ngắn trong vài hơi thở, bóng người liền hóa thành một điểm đen không thể nhận biết. Tới gần, nhìn thấy Từ Tử Nghĩa lần này cử động, chiến thuyền trên mọi người không khỏi cảm thấy nghi hoặc, cuối cùng vẫn là Tống Lô phân phó nói. Một lát sau, Tống Sư Đạo cùng Tống Lô cùng với phó quân sức ba người, nhìn vị trên mặt đất từ lâu khí tuyệt Vũ Văn Hóa cập không khỏi biến sắc. Bởi vì trước mặt Vũ Văn Hóa cập, từ lâu không còn nữa trước bá đạo, toàn thân cháy đen dường như gặp lửa cháy bừng bừng nướng. Nương, này Vũ Văn Hóa cốt chết thật thảm. Dù cho là bị Vũ Văn Hóa cập đuổi một đường khấu trọng, nhìn thấy mặt trước thê thảm như thế Vũ Văn Hóa cập, cũng là không khỏi cảm thấy khiếp đảm. Nhưng mà đối với khấu trọng nữ nữ, bị Từ Tử lăng nâng phó quân sức nhưng là dường như ngoảnh mặt làm ngơ, mà ở nàng bên cạnh Tống Lô lúc này cũng là như thế. Dương Viêm đại pháp, lẽ nào Từ huynh là võ tôn Tất Huyền đệ tử? Nhìn mặt trước hóa thành than cốc Vũ Văn Hóa cập, Tống Lô nhưng là không khỏi thất thanh kinh hô. Nghe được Tống Lô thán phục, phó quân sức trong lòng cũng là lật lên sóng to gió lớn. Nếu là nói trước đây, nàng đối với Từ Tử nghĩa lai lịch đoán sai không đúng giờ, có thể trước mắt một màn nhưng là một mực chứng thực nàng suy đoán. Chỉ có điều võ tôn Tất Huyền vì là người đột quyết trong mắt thần, muốn thu đệ tử cũng nên là trên thảo nguyên quan dân, lại sao một mực chọn một cái người trung nguyên đến đệ tử, thậm chí còn đem hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo Dương Viêm đại pháp truyền thụ cho hắn. Vừa nghĩ tới nơi này, phó quân sức cũng là nghĩ mãi mà không ra. Trong lúc nhất thời, tâm tư hỗn độn, thậm chí còn tác động nội thương của nàng, làm cho nàng thanh lệ dung mạo trở nên càng là không còn màu máu. Chương 122, quan ngoại quý khách, tiểu lý phi đa quyển, chương 122, quan ngoại quý khách, tiểu lý phi đa quyển, gió lạnh như lao, lấy đại địa vì là cái thất gỗ, coi chúng sinh là thịt cá. Vạn dặm tuyết bay, đem bầu trời làm lò lớn, dùng vạn vật vì là bạn. Tuyết đang dừng, gió chưa ngừng, một chiếc xe ngựa tự bắc mà đến, lăn bánh xe nghiền nát trên đất băng tuyết, nhưng ép không nát trong thiên địa của quạng. Tuyết lớn đầy trời mùa, chấn nhỏ bên trong khách sạn liền trở thành đi xa người tạm lánh gió tuyết duy nhất cảng. Trên chấn nhỏ khách sạn vốn cũng không lớn, lúc này trụ đầy bị gió tuyết cản trở lữ khách, dĩ nhiên là gặp có vẻ đặc biệt chen chúc, đặc biệt náo nhiệt. Gió tuyết bên trong, một chiếc xe ngựa cùng một tên thiếu niên sóng vai mà đi, một người một xe rất nhanh liền tới đến khách sạn ngoài cửa. Nhưng mà lúc này trong khách sạn nhưng là vô cùng yên tĩnh, phản phất là một tòa quỷ vực bình thường, yên tĩnh đến bất kỳ tiếng vang không có. Trong sân trồng mười mấy lượng dùng cỏ tịch che kín không tiêu xa, trên chiếu cũng tích đầy tuyết, mặt đông dưới mái hiên, cắm nghiêng một mặt màu tương nạm vàng một bên tiêu kỳ, bị gió thổi đến bay phần phật, khiến người hầu như nhận biết không ra dùng kim tuyến thêu ở phía trên chính là hổ, vẫn là sư tử. lưu ý đến trong viện treo lơ lửng tiêu kỳ, phụ trách đánh xe dâu quay nón đại hán sắc mặt như lúc ban đầu, chỉ là khi hắn nhìn về phía trước mặt tiên tĩnh vô cùng khách sạn lúc, lông mày lúc này mới hơi nhíu lên. Hắn tuy rằng 10 năm chưa về Trung Nguyên, nhưng vẫn nhận được này chính là Kim sư Tiêu cục Tiêu cục. Cùng hắn cũng giống, dọc theo con đường này một thân một mình ở phong tuyết trung bước chậm quật cường thiếu niên dường như không nhận biết bất cứ dị thường nào bình thường, trực tiếp bước vào tòa này khách sạn. Thiếu gia, khách sạn đến. Nhìn trong phạm vi trăm dặm duy nhất khách sạn, dâu quay nón đại hán chỉ được mở miệng nói. Chỉ có điều khi bọn họ hai người bước vào bên trong khách sạn sau, to lớn bên trong khách sạn nhưng chỉ bày ra một cái bàn, mặt trên từ lâu chuẩn bị tốt rượu và thức ăn, một tên thanh sam nam tử lặng lặng ngồi ở chỗ đó. Khí trời lạnh lẽo, không bằng ngồi lại đây cùng ẩm một ly. Tên này thanh sam nam tử tựa hồ đang chờ cái gì người, nhìn thấy bọn họ đi vào, liền không chút nào khách khí nâng chén xin mời nói. Đối mặt người xa lạ xin mời, vừa đi vào khách tới sạn nam tử liền không chút do dự đồng ý thân làm một cái tử đồ, có người mời, hắn đương nhiên sẽ không từ chối. Nghe được nam tử đồng ý, theo chặt sau lưng dâu quay nón đại hán cũng không có bất kỳ dị nghị gì. Tòa này khách sạn tuy rằng thu thập cực kỳ sạch sẽ, nhưng hắn như cũng nhìn ra được trước đây nơi này đã từng tiến vào một hồi đại chiến. Hắn nếu đều nhìn ra được, hắn trước người người đàn ông trung niên tự nhiên càng không ở nói. Có điều lúc này tiên tiến nhất vào khách sạn thiếu niên nhưng vẫn là đứng tại chỗ, nhìn thấy ánh mắt mọi người xem ra, hắn lại nói, không phải ta tự mua đến đồ vật, ta tuyệt không muốn, không phải ta tự mua đến rượu, ta cũng tuyệt không uống. Ta lời đã nói tới đủ rõ ràng sao? Đủ rõ ràng. Có điều ngươi như muốn biết Thẩm đại hiệp tâm tích lời nói, vậy thì phải ngồi xuống cùng uống một chén. Đối mặt quật cường thiếu niên từ chối, thanh sam nam tử nhưng vẫn là lại cười nói, cái gọi là Thẩm đại hiệp, tự nhiên là trước kia thiên hạ đệ nhất danh hiệp Thẩm Lãng, cổ long giang hồ cái thứ nhất 10 năm chính là Thẩm Lãng 10 năm, mà cái thứ hai 10 năm mới là Lý Tầm Hoan 10 năm. Nghe được thanh sam nam tử lời nói này, quật cường thiếu niên cuối cùng vẫn là đi qua ngồi. Ngươi biết đến tung tích của hắn? Sau khi ngồi xuống, quật cường thiếu niên không khỏi mở miệng hỏi. Trong ánh mắt của hắn dường như có một đám lửa, cũng giống như ẩn giấu một tia khát vọng, chăm chú nhìn chằm chằm nhìn đối diện thanh sam nam tử. Quật cường thiếu niên mẹ đẻ kỳ thực là Bạch Phi Phi, mà duy nhất từng cùng Bạch Phi Phi có lộ thủy tình duyên người chính là Thẩm Lãng, bởi vậy quật cường thiếu niên tìm kiếm Thẩm Lãng tự nhiên thuận lý thành chương. Có biết một, hai. Thanh sam nam tử đáp án nhưng là có chút mơ hồ. Uống rượu trước. Nhìn thấy ba người cũng đã vào ghế, thanh sam nam tử liền mở ra sớm ôn tốt một vỏ rượu ngon. Ngoài dự đoán mọi người chính là trong bình nhưng phiêu có vài đóa rất khác biệt đóa hoa màu trắng, trong đó mùi rượu độ dày đặc, để ngồi ở nam tử đối diện không khỏi lông mày triển khai nói. Rượu này cũng không phải là cái gì năm xưa rượu ngon, có thể thắng ở tư vị không giống. Ta nghĩ thám hoa lang trước tất nhiên là không có hưởng qua. Nói rằng nơi này, thanh sam nam tử bỗng nhiên ngẩng đầu lên, lặng lặng nhìn về phía đối diện người đàn ông trung niên. Hắn đã không còn trẻ nữa, thậm chí khuôn mặt còn có chút tang thương. Hắn khỏe mắt cũng che kín nếp nhăn, mỗi một điều nếp nhăn đều chứa đầy tính mạng hắn bên trong ưu hoạn cùng bất hạnh, chỉ có con mắt của hắn nhưng là tuổi trẻ. Đây là song kỳ dị con mắt, càng phảng phất là màu bích lục, phảng phất gió xuân gợi lên cảnh liễu, ôn nhu mà linh hoạt, lại phảng phất ngày mùa hè dưới ánh mặt trời nước biển, tràn ngập làm người vui vẻ sức sống. Có thể liền bởi vì đôi mắt này, để hắn toàn bộ khí chất có biến hóa thoát thai hoàn cốt. Bị người nhận ra thân phận, Lý Tầm Hoan cũng không che giấu, chỉ là cười khổ một tiếng, lập tức liền bưng lên đối phương cho hắn rót đầy rượu ngon. Này nói là rượu, chẳng bằng nói là nước, chỉ có điều một luồng nồng nặc mùi rượu nhưng từ ly rượu bên trong rất khác biệt bỏ phí bên trong lan ra, thân là một cái tử đồ, Lý Tầm Hoan cũng chưa từng trải qua kỳ lạ như vậy rượu ngon. Đối lại hắn nâng chén uống vào sau, trong bụng nhưng dường như nổ tung một đám lửa hừng hực, dù hắn tự xưng tử đồ, cũng không khỏi bị này cố cáo kỉnh mùi rượu cho nhất thời kích thích đến, tiếp theo liền nghe hắn kịch liệt ho khan lên. Thanh sam nam tử lúc này thì lại nhàn nhạt giải thích, rượu này là do một loại tên là thể hồ hương kỳ hoa sản xuất mà thành, phổ thông thể hồ hương mùi hoa cũng đủ để cho người cô đơn say mềm, mà chúng ta uống vào thể hồ hương lại kinh ta tới rượu ngon buôn bón mà thành, bởi vậy tư vị càng sâu. Thanh sam nam tử chính là từ tử nghĩa. Hắn tự tại bờ sông trên đánh gục Vũ Văn Hóa cập sau, hư không cửa đá liền đánh tiếp mở, bởi vậy hắn liền tới đến chỗ này giang hồ. Thể hồ hương, tên rất hay. Một trận kịch liệt ho khan qua đi, Lý Tầm Hoan nước mắt dường như cũng bị ho ra đến rồi, có thể đối đại hắn nghe được thể hồ hương tên, cả người lại dường như tinh thần. Kỳ thực ngươi không nên uống rượu. Nhìn cực kỳ thống khổ Lý Tầm Hoan, Từ Tử Nghĩa không khỏi than thở. Lý Tầm Hoan ngẩng đầu hỏi, ta vốn cho là tiểu đồ trong lúc đó chỉ có thể khuyên người uống rượu. Nhìn chăm chăm đối diện Lý Tầm Hoan, Từ Tử Nghĩa lắc đầu nói, nội tâm thống khổ người, bất luận uống bao nhiêu rượu, chỉ có thể càng thêm thống khổ. Tiếp theo Từ Tử Nghĩa ánh mắt đã chuyển qua Lý Tầm Hoan trong tay. Này một đôi tay rất thon dài, rất sạch sẽ, nhưng cũng là trắng bệnh, tiết lộ không khỏe mạnh màu sáng trắng. Nhưng không nghi ngờ chút nào, nó là trong chốn giang hồ đáng sợ nhất một cái tay. Thậm chí khác nhau xa so với thượng quan Kim Hồng cùng Thiên Cơ lão nhân càng thêm đáng sợ. Này tất nhiên là không Lý Tầm Hoan bởi vì Lý Tầm Hoan võ công càng cao hơn, mà là tiểu Lý Phi Đao, lệ không hư phát. Hắn ra tay chưa từng bất ngờ, không hẳn có thể một đòn chiến thắng, nhưng tuyệt đối có thể đánh trúng mục tiêu. Dường như hắn phi đao bên trong, từ nơi sâu xa rót vào một loại nào đó không nói rõ được cũng không tả rõ được thần kỳ niềm tin. Tiểu Lý Phi Đao ghi tên binh khí phổ thứ ba, tiếng tăm to lớn, danh vọng chi long, thật có thể nói là cả thế gian đều chú ý. Nhưng mà chuôi này có thể khiến giang hồ vì đó biến sắc phi đao, nhưng có điều là sắt thường tạo nên. Như vậy một cái không có gì đặc biệt đao, vừa rơi xuống đến Lý Tầm Hoan trên tay, liền hình như có sinh mệnh cùng ma lực, thực sự là làm người lấy làm kỳ. Ta cũng từng nhận thức một cái thâm tình nam tử, hắn tên là Lãng Phiên Vân, từ ái vợ qua đời sau, cũng từng một lần hảo hữu, nhưng hắn cùng Thám Hoa Lang không giống địa phương chính là ở chỗ hảo tiểu, nhưng không viền rượu rượu đối với hắn mà nói tô điểm dư thừa hưởng thụ. Nhìn mặt trước nhân tình mà khốn lý tầm hoàn, Tư Tử Nghĩa nhưng là không khỏi nghĩ lên Lãng Phiên Vân. Hai người bọn họ đều là đến dòm ngó võ đạo đến cảnh thiên tài hiếm có trên đời, hai người đều là chí tình chí nghĩa nam nhi nhiệt huyết. Hai người tao ngộ khác biệt, rồi lại trăm sông đổ về một biển. Thiên hạ vô song kiếm, tình thâm tựa như biển người, câu nói này đại khái là đối với Lãng Phiên Vân tốt nhất khắc họa, đa tình kiếm khách vô tình kiếm, ký nguyện khó kết tâm tự kết, tiểu lý Thám Hoa so với Lãng Phiên Vân, không thể nghi ngờ lại là cực với tình một loại hình thức khác. Lãng Phiên Vân mỗi một lần ra trận, đều mang theo thiên mã hành không giống như không được dấu vết thoải mái, không thấy người, trước tiên nghe nó thành, Lý Tầm Hoan nhưng vừa bật ngược lại, ở bên cạnh hắn đều là nương theo nghiêm nghị bầu không khí, mang theo túc thế sầu bi, u ám đến phảng phất liền sinh mệnh đều muốn héo tàn sát thái. Nghe được thâm tình nam tử bốn chữ, Lý Tầm Hoan thân thể nhưng là không khỏi run lên, sắc mặt không khỏi càng trở nên trắng bệnh, phảng phất bốn chữ này đối với hắn mà nói dường như cực kỳ khủng bố hồng thủy mãnh thú. Cuối cùng mới ngộ ra duy có thể cực với tình, có thể cực với kiếm đạo lý, bởi vậy liền bắt đầu hưởng thụ sinh mệnh, bất cứ lúc nào đều tràn ngập đối với sinh mạng yêu quý, đối với nhân sinh theo đuổi. Nhìn mặt trước cực kỳ thống khổ Lý Tầm Hoan, Tư Tử Nghĩa lại không khỏi than thở. Duy có thể cực với tình, có thể cực với kiếm. Lý Tầm Hoan trong miệng thì thầm, có thể hai mắt nhưng là làm nổi bật ra một tia dị dạng ánh sáng. Nhìn thấy Lý Tầm Hoan đăm chiêu, Tư Tử Nghĩa nhưng là than thở, nếu Thám Hoa Lang bây giờ còn không bỏ xuống được, vì sao không đi gặp gỡ cố nhân đây? Nhưng mà nghe được nơi này, Lý Tầm Hoan nhưng là thống khổ nói, không thể, ta không thể thấy nàng. Minh minh tâm bên trong cả ngày không thể quên được cái kia bóng người, có thể Lý Tầm Hoan nhưng là rõ ràng mình không thể thấy nàng. Tư Tử Nghĩa lúc này nhưng là có ý định kích thích nói, vì sao không thể, lẽ nào Thám Hoa Lang không muốn biết nàng trải qua có được hay không sao? Ta không thể. Nghe vậy, Lý Tầm Hoan cũng chỉ có thể vô lực nói ra ba chữ. 10 năm trôi qua, Thám Hoa Lang ngươi còn như vậy thống khổ, như vậy nàng đây. Nhìn Lý Tầm Hoan, Tư Tử Nghĩa sau đó nói ra nói dường như một cây đao, trực tiếp đem Lý Tầm Hoan trước sở hữu che giấu trực tiếp bạch ra. Tư Tử Nghĩa lời nói này có thể so với Lý Tầm Hoan nửa đời trước gặp gỡ bất kỳ địch thủ đều muốn đưa mệnh, ít nhất đối với Lý Tầm Hoan tới nói là như vậy. Năm đó hắn ân nhân cứu mạng kiêm bằng hữu tốt nhất Long Kiều Vân, yêu Lâm Thi Âm, hình tiêu mảnh rẻ, bệnh đến giai đoạn cuối, Lý Tầm Hoan không đành lòng thấy nó tương tư mà chết, đầy cõi lòng mâu thuẫn, liền nhịn đau tắc thành hai người. Chỉ là hắn cho tới nay đều có ý định lơn là một vấn đề, cái kia chính là Lâm Thi Âm ý nguyện. Vốn tưởng rằng thời gian 10 năm có thể thay đổi rất nhiều chuyện của người, có thể bây giờ nhìn lại rõ ràng là không như mong muốn. Nhưng là Long Kiều Vân ở trong lòng hắn nhưng là một vị đáng tin cậy đại ca kiêm bạn tốt, gả cho hắn, biểu mội lại sao? Vừa nghĩ tới Long Kiều Vân, Lý Tầm Hoan muốn là đối với hắn tràn ngập tín nhiệm, có thể một mực từ Tử Nghĩa cái kia mấy câu nói, nhưng dường như ma chú bình thường, để hắn tâm đến đây triệt để rối loạn. Thiếu gia, một bên dâu quay nón đại hán, chính là Thiết Chuyển Giáp, nhìn một bên Lý Tầm Hoan không khỏi mắt lộ lo lắng lên. 10 năm này, hắn vẫn làm bạn ở Lý Tầm Hoan khoảng trường, trái phải, tự nhiên biết nội tâm hắn bên trong thống khổ có cỡ nào thâm. Một bên Quật Cường thiếu niên, cũng là liền A Phi, tuổi còn quá nhỏ hắn, tự nhiên không hiểu Lý Tầm Hoan thống khổ cội nguồn, vô sự hắn bưng lên bên cạnh bàn ly rượu uống vào. Chỉ là một cái miệng nhỏ, rượu trong chén chi liệt, nhưng là suýt chút nữa để A Phi phun ra ngoài. Cũng may hắn xưa nay thật mạnh, dù vậy vẫn là nuốt xuống. Nhưng dù là này một cái miệng nhỏ rượu vào bụng, sắc mặt của hắn nhất thời liền trở nên đỏ chót lên. Cùng lúc đó, tự mình nhậm xong một chén rượu từ Tử Nghĩa nhưng nhìn về phía ngoài cửa, sau đó liền cất cao giọng nói, các vị vừa đã đến, hà tất còn muốn giấu đầu lòi đuôi đây. Chương 123, Kim Ti Giáp chương 123, Kim Ti Giáp một người cười lạnh nói, thử, tiểu tử giả thần giả quỷ, ngươi như thức thời sớm một chút đem ta Kim Sư Tiêu Cục tiêu xin trả, ta còn có thể lưu một mình ngươi toàn thây. Tiếng cười lạnh bên trong, một cái xương gò má cao vót, mặt như vàng nhạt, ánh mắt như bể nghệ ưng cụt một tay lao nhân, đã nhanh chân từ ngoài cửa trong tuyết bên trong đi ra. Tiếp theo ngoài cửa lại đi vào một người, người này khô héo nhỏ gầy, trên mặt không có bốn lạng thịt, giống một cơn gió liền có thể đem hắn thổi ngã. Tư Tử Nghĩa một ánh mắt liền đã thoáng nhìn, người này đi ra sau khi, trên chân nhưng không có dính vào nửa điểm tuyết động, nơi đây tuyết tuy đã kết băng, nhưng băng trên lại có tuyết động. Người này lại đạp tuyết vô ngân, tuy nói bao nhiêu chiếm chút vóc người tiện nghi, nhưng khinh công cao, cũng đủ hù dọa. Tư Tử Nghĩa lắc đầu nói, người là cái gì chúng quy phải tự tìm đường chết đây, ngươi nếu là đem này tiêu giao cho ta bảo quản, ngươi còn có thể sống thêm trên một ít thời gian. Cái kia thấp bé lao nhân âm trầm nở nụ cười, nói, các hạ nếu không trả, chỉ sợ hôm nay so với chúng ta chết càng sớm hơn. Tiếp theo thấp bé lão nhân liền cùng bên cạnh cụt một tay lão nhân nhưng là khẽ ồ lên một tiếng, hiển nhiên là đã nhận ra một bên ngồi ngay ngắn trên bàn rượu Lý Tầm Hoan. Tiếp theo hai người không khỏi đồng thời thất thanh nói, Thám Hoa Lang. Lý Tầm Hoan cười nói, tại hạ nhập quan vẫn chưa tới nửa tháng, không nghĩ tới Kim Sư Tiêu Cục cha tổng tiêu đầu, cùng Thần Hành Vô Ảnh Ngu hai tiên sinh liền tất cả đều đến xem ta, tại hạ mặt mũi thực sự không nhỏ. Cái kia thấp bé lão nhân cười lạnh một tiếng nói, tiểu Lý Thám Hoa quả nhiên là danh bất hư truyền, đã gặp qua là không quên được, chúng ta chỉ ở 13 năm trước gặp mặt một lần. Không nghĩ tới Thám Hoa Lang càng còn nhớ ta ngu hai người quẻ này lao rắc rưởi. Lúc này A Phi lúc này mới phát hiện hắn lại có chân là bà, hắn thực sự không nghĩ tới một cái khinh công cao minh như thế người, càng là cái người họ. Cũng không biết này ngu hai người quẻ liền bởi vì chân phải trời sinh dị dạng tàn phế, là lấy từ nhỏ đã khổ luyện khinh công, hắn muốn lấy sụp mạng khinh công, để đền bù trời sinh không trọn bẹn. So với cùng ngu hai người quẻ, Kim Sư cha mãnh nhưng là khách khí đạo, 10 năm không gặp, không nghĩ tới Thám Hoa Lang phong thái vẫn còn, có thể hạ đáng mừng. Chỉ là hắn nói chuyện nhìn như khách khí, ánh mắt nhưng không ở tại khoảng trường, trái phải qua lại đánh giá. Hắn vốn tưởng rằng lần này Tiêu là một cái muốn ra mặt giang hồ tiểu bối cướp đi, mà khi nhìn thấy một bên cùng hắn ngồi cùng bàn Lý Tâm Hoan lúc, vẻ mặt không khỏi nghiêm nghị lên. Lão giả, ngươi này Tiêu tại trên tay ta, cùng Thám Hoa Lang không có bất cứ quan hệ gì. Nhìn ra Kim Sư Cha đột nhiên tâm tư, Từ Tử Nghĩa nhưng là lắc đầu nói. Tiếp theo lại nghe Từ Tử Nghĩa nói rằng, những người khác thì sao? Sao không đưa ngươi mời đến cứu viện trực tiếp giao ra đây đây? Từ Tử Nghĩa hai lực chi mẫn, thị lực mạnh, có thể nói đứng đầu thiên hạ. Ở đây hay là chỉ có một bên Lý Tầm Hoan có thể cùng hắn khá lạ. Tiếp theo khách sạn ngoài cửa liền đã đi ra bốn người đến. Giờ khắc này mặc dù là ban ngày, nhưng Lý Tầm Hoan thấy bốn người này vẫn là không cảm thấy cũng giật vi hơi lạnh. Bốn người này tuổi tuy rằng toàn đã không nhỏ, nhưng cũng trang phục đến giống tiểu hải tử, mặc trên người quần áo đủ mọi màu sắc rực rỡ. Trên chân xuyên cũng là theo hổ đồng hải, trên eo còn buộc vào tập dề. Bốn người tuy đều là lông mày rậm mắt to, xem nhanh ác, nhưng cũng một mực muốn làm ra ngoan đồng răng rớp, cười vui vẻ, nháy mắt, gọi người thấy, liền cách đêm cơm đều muốn phun ra ngoài. Tối rượu chính là, bọn họ trên cổ tay, mắt cá chân trên, càng còn mang đầy tỏa sáng vòng tay bạc, đi lên đường đến len ken cong cong địa vang lên. Lý Tầm Hoan sắc mặt cũng hơi đổi một chút, trầm giọng nói, bốn vị chẳng lẽ là Miêu Cương Cực Nhạc Động ngũ độc đồng tử môn hạ đệ tử? Trong bốn người áo vàng đồng tử khanh khách nở nụ cười, hiếu kỳ nói, ngươi chính là Lý Tầm Hoan? Ta chính là. Lý Tầm Hoan gật đầu nói. Một cái hồng y đồng tử cười hì hì nói, ta biết ngươi họ Lý, gọi Lý Tầm Hoan. Khác một áo đen đồng tử nói, ta còn biết hắn ăn uống chơi gái đánh cược, mọi thứ tinh thông, vì lẽ đó chúng ta đã sớm muốn tìm hắn mang chúng ta đi tìm một chút hoan, tìm kiếm việc vui. Còn lại một cái lục y đồng tử nói, ta còn biết hắn học vẫn không sai, bên trong quá hoàng đế lao nhi điểm thám hoa, nghe nói hắn lao tử, cùng hắn lao tử cũng đều là thám hoa. Hồng y đồng tử cười hì hì nói, chỉ tiếc này tiểu Lý thám hoa lại không thích chức vị, trái lại yêu thích làm cường đạo. Bọn họ ở đây nói, người khác còn chưa cảm thấy đến thế nào, A Phi lại nghe ngơ cả ngẩn, hắn thực sự không nghĩ tới hắn này bạn mới bằng hữu lại có nhiều như vậy tư chọn thêm một đời. Hắn nhưng lại không biết những người này chỉ có điều chỉ đem Lý Tầm Hoan chọn thêm một đời, nói ra vụ vặt mà thôi. Lý Tầm Hoan này một đời cố sự, bọn họ coi như không ngừng mà nói ba ngày ba đêm, cũng nói không hết. Này, bốn cái tên lùn, các ngươi có phải là đã quên cái gì? Ngay ở bốn cái việc vui người không coi ai ra gì trò chuyện thời khắc, một bên Từ Tử Nghĩa nhưng là có chút không kiên nhẫn lên. Từ khi hư không cửa đá mở ra, hắn liền sớm một bước đi đến trên trấn nhỏ, đầu tiên là ở trên đường giải quyết mấy năm gần đây hoạt động ở Hoàng Hà một vùng hắc đạo cao thủ Bích Huyết Song Sàn này hai nhân kiếm pháp cao tuyệt, bình thường cao thủ căn bản không phải hai người bọn họ vị đối thủ. Có thể ở Từ Tử Nghĩa trong tay, hai người bọn họ gộp lại cũng có điều chịu được một chiêu liền chôn xác hoang dã. Tiếp theo Từ Tử Nghĩa liền cướp đi Kim Sư Tiêu đầu tiêu, chỉ là hắn lần này chỉ đoạt tiêu, vẫn chưa lấy tính mạng người ta. Mà mục đích của hắn chính là muốn đưa tới không độc đồng tử môn hạ đệ tử. Lý Tầm Hoan thời đại bên trong, ngoại trừ ẩn mà không xuất hiện ma giáo, chính là Miêu Cương Cực Nhạc Động động chủ không độc đồng tử có thể đưa tới Từ Tử Nghĩa không ít hứng thú. Vũ độc đồng tử đã từng bồi dưỡng ra một loại tên là Cực Lạc trùng độc trùng, này trùng do bảy loại thần vật giao phối mà thành. Tương truyền này trùng thị ăn thịt người mới đủ, một khi thả ra xúc người tất hoa xương khô. Đối với này, Từ Tử Nghĩa nhưng là có chút hứng thú, có thể Miêu Cương khoảng cách Trung Nguyên biết bao xa rồi, mặc dù đi tới cũng chưa chắc tìm được ngũ độc đồng tử, bởi vậy không thể làm gì khác hơn là xin hắn tự mình tới cửa giao hàng tận nơi. Ngươi gọi chúng ta cái gì? Nghe được Từ Tử Nghĩa danh hiệu, bốn vị đồng tử hoàn toàn sắc mặt khó coi, một người trong đó mắt lộ giữ tận lạnh giọng hỏi. Phàm là thân thể có tàn khuyết chi nhân, đối với chính mình không chọn vẹn địa phương cực kỳ mất cảm. Ta gọi các ngươi chú lùn. Từ Tử Nghĩa từng chữ nói. Nghe được Từ Tử Nghĩa như vậy ít người khuyết điểm, mọi người tại đây hoàn toàn mắt lộ kinh sắc. Đương nhiên, ngoại trừ A Phi. Nghe vậy, bốn vị đồng tử hoàn toàn mắt lộ dữ tợn, này chữ Tử Gia Vi, liền thấy bọn họ bốn người bỗng nhiên đứng dậy bay lượn mà lên, từ đông tây nam bắc bốn cái phương hướng hướng về Từ Tử Nghĩa đánh tới, tay chân trên vòng tay như nhiếp hồn chi linh, tiếng vang không dứt. Đối với này, Từ Tử Nghĩa chỉ là khẽ mỉm cười, cũng không nhúc nhích. Tiếp theo trong chớp mắt, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt hình như có bóng người lấp lóe, làm như Từ Tử Nghĩa bóng người giật giật, chỉ nghe không trung bốn người cùng kêu lên bị đau một tiếng liền ngã chồng vó hạ xuống. Hồng Y đồng tử nói, không tốt, ta tại sao không thấy được? Ta cũng là rất nhanh sẽ nghe ba người kia cùng kêu lên phụ hòa nói, tiếp theo liền thấy bốn người ngồi chồm hổm xuống lấy tay ở bốn phía chạm đến lên. Nhìn thấy bốn vị đồng tử hai mắt hướng ra phía ngoài thấm huyết, rõ ràng là bị người cực kỳ cao minh thủ pháp đồng thời chọc mù hai mắt, một bên ngu hai người quẻ cùng Kim Sư Cha mánh đồng thời biến sắc, tiếp theo bọn họ liền nhìn thấy Từ Tử Nghĩa chọc mù bốn người vũ khí. Đó là một cái châm, nói chuẩn xác một cái kim may. Làm như nhớ ra cái gì đó, Kim Sư Cha mánh cả người không khỏi đánh một cái giật mình, chính là cái này kim may, để hắn nhớ tới năm gần đây trên giang hồ hành hành mai hoa đạo. Tương truyền 30 năm trước, từng có vị đại trộm hành hành giang hồ, người này rực tiền cấp sắc, hung ác thô bạo, không chuyện ác nào không làm, giết người như ngóe, một thân võ công càng là xuất thần nhập hóa, hiếm người sánh kịp. Liền ngay cả lúc đó xưng là đệ nhất thiên hạ kiếm khách điểm thương trưởng môn Ngô Vấn Thiên cũng chết ở trong tay hắn. Mà phàm là chết ở trong tay hắn người, khắp toàn thân từ trên xuống dưới một không có vết thương, chỉ có trước ngực có thêm cái xem hoa mai giống như sắp xếp vết máu tiểu như lỗ kim, vì vậy mới có mai hoa đạo xưng hô. Mà Từ Tử Nghĩa chỉ dựa vào một cái kim may liền chọc mù bốn người một màn, tự nhiên là dẫn tới cha mánh lòng sinh liên tưởng. Phải biết trước ngực chính là thân thể chỗ yếu, vốn là cao thủ võ lâm phòng vệ nghiêm mật nhất nơi, nhưng mai hoa đạo nhưng chuyên chọn vị trí này ra tay, thật giống không bằng này, liền không cách nào có vẻ hắn lợi hại bình thường. Nhưng mà vắng lặng mấy chục năm sau, Mai Hoa Đạo bây giờ rồi lại ảnh hiện giang hồ, ngăn ngắn mấy tháng, phạm án vô số không nói, liền ngay cả phái Hoa Sơn trưởng môn nhân con gái cũng bị hắn trả đạp. Bởi vậy bọn họ lần này bị người thác tiêu bảo vật biến thành người võ lâm nóng bỏng tay chân bảo. Nghĩ đến bọn họ lần này bị người thác tiêu bảo vật, cha manh sắc mặt không khỏi trở nên càng thêm trắng xám, run giọng nói, ngươi là Mai Hoa Đạo. Cút. Đối với này, Tư Tử Nghĩa chỉ là đáp lại một chữ. Tiếp theo cha manh liền biết vậy nên một luồng bài sơn đào hải trưởng lực kéo tới, liền mang theo ngu hai người quẻ cùng bốn cái người mù, đồng thời bị một trưởng nổ ra khách sạn, chật vật cắm ở khách sạn ở ngoài tuyết động bên trong. Được này một đòn lan đến, cha manh biết vậy nên cuống họng một trận ngọt ngào, tiếp theo liền phun ra ngụm máu lớn, nhưng hắn vẫn là mắt lộ sắc mặt vui mừng, bởi vì hắn trung quy vẫn là bảo vệ tính mạng. Bên trong khách sạn, Lý Tầm Hoan lúc này nhưng là than thở, bằng hưu thật tuấn công phu. Hắn tiếng này cảm thán, tự nhiên là đối với Tử Tử Nghĩa thân thủ mà thán phục. Như vậy thật nhanh một đòn, thậm chí so với năm xưa sớm gọi đương đại đệ nhất kiếm khách Thiên Sơn Tuyết Ưng Tử cũng là không hề thua kém. Tuyết Ưng Tử kiếm pháp tuy cũng lấy nhanh nhẹn phật phù tăng trưởng, nhưng ra tay chắc chắn sẽ không có người này nhanh chóng. Cho tới ngày xưa tung hoành thiên hạ danh hiệp Thẩm Lãng, Hùng Miêu Nhi, Vương Liên Hoa, có người nói từ lâu đều mua châu vào biển, đi tìm hải ngoại tiên sơn, từ lâu không ở nhân gian. Cũng chỉ dù cho bọn họ hôm nay hiện thân, nhìn thấy như vậy thật nhanh thân pháp, cũng chỉ có thể cùng hắn cùng thán phục. Mà một bên A Phi lúc này nhưng theo bản năng nắm chặt kiếm của mình, nói đúng ra, cái kia thực sự không thể xem như là một thanh kiếm, đó chỉ là một cái ba thước mọc thêm tấm sắt, vừa không có mũi kiếm, cũng không có kiếm ngạc, thậm chí ngay cả chuôi kiếm đều không có, chỉ dùng hai mảnh gỗ mềm đóng ở mặt trên, coi như là chuôi kiếm. Nhưng dù là cái này dường như món đồ chơi kiếm, tương lai cũng làm cho vô số xem thường hắn người trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi, bởi vì nó rất nhanh. Nhưng là A Phi nhìn thấy Tử Tử Nghĩa ra tay một màn sau, nhưng là rõ ràng kiếm của mình chậm. A Phi bỗng nhiên nói, ngươi cũng không phải Mai Hoa Đạo. Tử Tử Nghĩa nói, ừm. Lần này nhưng là đổi Lý Tầm Hoan hỏi, nếu không phải, ngươi vì sao không làm giải thích? Tử Tử Nghĩa cười nói, ta dù cho nói không phải, bọn họ cũng chắc chắn sẽ không tin tưởng, cùng với nhiều lần giải thích, còn không bằng tỉnh ra một ít thời gian đến uống rượu, hơn nữa ta còn muốn mượn bọn họ thay ta dẫn ra một người. Lý Tầm Hoan hỏi, ai? Tử Tử Nghĩa nói, Ngũ Độc Đồng Tử. Nghe được Tử Tử Nghĩa muốn dẫn ra đối thủ, Lý Tầm Hoan cùng Thiết Truyền Giáp hai người sắc mặt đều là biến đổi. Miêu Cương Cực Nhạc Động Ngũ Độc Đồng Tử tuy không ở binh khí phổ bên trên, có thể bất luận người nào nhắc lên đại danh của hắn cũng không có không biến sắc. Bởi vì người này giỏi về dùng độc, hạ độc thủ đoạn càng làm cho người khó lòng phòng bị, cực kỳ cao minh. Mà đối mặt giỏi về dùng độc người, giang hồ đại thể mọi người là e sợ cho tránh không kịp, Lý Tầm Hoan cũng không ngoại lệ. Thiên hạ chỉ có ta một cái giỏi về dùng độc người liền được rồi. Làm như rõ ràng Lý Tầm Hoan mọi người trong lòng không rõ, Tử Tử Nghĩa chậm rãi giải thích. Nghe được nơi này, Lý Tầm Hoan vẻ mặt lại là biến đổi, hai người quen biết có điều chốc lát, có thể Tử Tử Nghĩa biểu diễn võ công cũng đã để hắn cực kỳ kinh ngạc. Thân pháp thật nhanh, nội lực kỳ cao, lại giỏi về dùng độc, quả thực người trong giang hồ cực không muốn gặp phải đối thủ. Đến, Thám Hoa Lang, chúng ta lại ẩm một ly. Tự mình đem rượu đàn bên trong rượu cũng cho Lý Tầm Hoan sau, Tử Tử Nghĩa lại nâng chén mời nói. Hai người nâng chén cùng ngậm sau, Lý Tầm Hoan liền lớn tiếng mà ho khan lên, ho khan không ngừng làm cho hắn trên mặt tái nhợt, nổi lên một loại bệnh trạng đỏ bừng, liền phảng phất trong địa ngục ngọn lửa, chính đang đốt cháy thân thể của hắn cùng linh hồn. Thám Hoa Lang, nếu trong lòng rõ ràng không bỏ xuống được, liền không muốn làm bộ không để ý, không thèm để ý, bởi vì như vậy càng mệt. Nhìn ra Lý Tầm Hoan rõ ràng dựa vào cái này đến dằn vặt chính mình, Tư Tử Nghĩa không khỏi lắc đầu nói. Mà nghe được Tư Tử Nghĩa lời nói này, Lý Tầm Hoan nhưng là ho khan càng lợi hại, cũng sắp phải đem nước mắt ho ra đến. Theo ta được biết, người kia trải qua không có chút nào vui sướng. Nhìn vẫn cứ đang trốn tránh Lý Tầm Hoan, Tư Tử Nghĩa nhưng là cố ý nói rằng. Nghe vậy, Lý Tầm Hoan thân thể lại là run lên, sắc mặt cũng bởi vậy bắt đầu trở nên triệt để trở nên trắng bệnh. Các hạ, vẫn là không nên nói nữa nhìn. Thiếu gia hắn đã rất thống khổ. Nhìn một bên gần như sắp còn lớn tiếng hơn ho khan đến chết Lý Tầm Hoan, một bên Thiết Truyền Giáp không nhịn được mở miệng nói. Có lúc, có một số việc càng trốn tránh chỉ có thể càng thống khổ, ngươi nếu rõ ràng không bỏ xuống được, không ngại đi gặp nàng một mặt đây. Không nhìn thẳng Thiết Truyền Giáp khuyên cáo, Tư Tử Nghĩa tự mình nhậm xong trong ly còn lại say rượu, lại mở miệng nói rằng. Dứt lời sau khi, Tư Tử Nghĩa đông nhiên đứng dậy, mà tiếp theo một bên A Phi cũng là đồng thời đứng dậy. A Phi nói, ngươi vẫn không có nói cho ta hắn tâm tích. Thẩm đại hiệp tâm tích, ta cũng chỉ biết ở hải ngoại đảo biệt lập, ngươi muốn tìm hắn cũng chỉ có một cái biện pháp. Nhìn đứng dậy A Phi, Tư Tử Nghĩa tiếp theo giải thích. A Phi hỏi, biện pháp gì? Tư Tử Nghĩa nói, cái kia chính là trở nên có tiếng. Nghe được Tư Tử Nghĩa đáp án, A Phi nhưng là đăm chiêu. Tư Tử Nghĩa nói, có điều trước đó, ngươi vẫn cần làm hai việc. A Phi hỏi, chuyện gì? Cái kia liền đem chính mình tính cải trở về, thứ hai chính là theo Thám Hoa Lang. Nhìn mặt trước A Phi, Tư Tử Nghĩa lại lần nữa chậm rãi giải thích. Nhưng mà nghe được Tư Tử Nghĩa nói tới biện pháp, A Phi trên mặt đột nhiên lộ ra một loại khó có thể dùng lời diễn tả được biểu hiện. Tự ti, thống khổ, kiêu ngạo, tôn sùng, tâm tâm phức tạp vẻ mặt lẫn lộn cùng nhau, gọi ai cũng đoán không ra hắn hiện trong lòng đến tuột cùng là cái gì ý nghĩ. Trầm mặc sau một lúc lâu, chỉ nghe A Phi hỏi, tại sao? Bởi vì các ngươi vừa là bằng hữu, hơn nữa Thám Hoa Lang bên người chưa bao giờ thiếu phiền phức, như vậy ngươi thành danh nhanh nhất. Tư Tử Nghĩa đáp án, để A Phi căn bản chọn không ra bất kỳ vấn đề. Tiếp theo Tư Tử Nghĩa liền đã xoay người rời đi, chỉ để lại ba người ở lại này gian khách sạn bên trong. Mà lúc này bên trong khách sạn, một trận ho khan qua đi, Lý Tầm Hoan trên mặt tràn trề đỏ bừng sắc bệnh trạng ánh sáng. Khôi phục qua đi, hắn rồi hướng bên cạnh Thiết Truyền Giáp nói rằng, mang rượu tới. Thiết Truyền Giáp dưng dưng nói, thiếu gia, ngươi không thể lại như thế dằn vặt chính mình. Sắc mặt tái nhợt Lý Tầm Hoan nghiêm mặt, nói, ngươi lúc nào cũng biến thành lắm miệng lên. Nhưng mà nghe vậy Thiết Truyền Giáp trong mắt đã lại lần nữa nổi lên nước mắt, chán nản nói, thiếu gia, chúng ta ở quan ngoại trải qua khỏe mạnh, ngươi tại sao lại muốn nhập quan đến bị khổ đây? 10 năm sau khi, ngươi chẳng lẽ còn không quên được nàng, còn muốn thấy nàng một mặt? Nhưng là ngươi thấy nàng sau khi, vẫn là sẽ không cùng nàng nói chuyện, thiếu gia ngươi, ngươi này làm sao khổ đây? Đợt, muốn ngày mai xin nghỉ một ngày, có chút việc. Chương 124, Mai Hoa Đạo. Chương 124, Mai Hoa Đạo. Lý Tầm Hoan cùng Lâm Thi Âm trong lúc đó bi kịch, kỳ thực hoàn toàn là do chính mình một người gây thành. Không đề cập tới hắn có hay không nhờ và không phải người, cũng không đề cập tới người là phủ giao không phải người. Có thể dù cho là thiên đại ân tình, như phải báo ân, lại có thể nào lấy nàng người đến cho rằng trả lại ân tình đây? Hắn hoàn toàn lơ là Lâm Thi Âm là một người, là một cái người sống sờ sờ. Mà một người lớn sống sờ sờ cảm tình, lại có thể nào tùy ý dùng để chuyển được đây? Bảo Định Thành, Thanh Phong Cư. Thanh Phong Cư lớp 11 tầng, điêu lan ngọc thế, tráng lệ, chính là Bảo Định Thành bên trong nổi danh nhất mấy tòa tiểu lâu một trong. Từ Tử Nghĩa người đã ở Thanh Phong Cư trên lầu, hắn tìm nơi sát cửa sổ vị trí, muốn một bình rượu ngon, điểm mấy thứ bên trong tiểu lâu sở trường món ngon sau, liền một người đầu cầm lên. Thời gian lúc giữa trưa, bên trong tiểu lâu hội tụ tam giáo cửu lưu hàng người. Nơi này khoảng cách Quy Vân Trang cũng không quá xa, bởi vậy từ nam chí bắc người trong giang hồ ở đây đậu đủ ngược lại cũng không kỳ quái, lúc này bọn họ liền đàm luận nổi lên bây giờ giang hồ nhất là náo động một việc lớn. Chuyện này tự nhiên chính là trước đây không lâu tái xuất giang hồ Mai Hoa Đạo. Nhưng là trước đây không lâu có cái nghe đồn nhưng là chấn động toàn bộ giang hồ, cái kia chính là có người từng thấy Mai Hoa Đạo hình dáng. Mà tận mắt nhìn quá Mai Hoa Đạo bộ mặt thật người, chính là Kim Sư Tiêu cục cha tổng tiêu đầu, cùng xưng là thần hành vô ảnh ngu hai tiên sinh. Hai người bọn họ đều xem như là người từng trải, trong đó đặc biệt là cha tổng tiêu đầu, hắn ở giang hồ danh vọng không nhỏ, do hai người bọn họ tự mình làm chứng, tự nhiên vô số người tâm phục. Nói trước đây không lâu Mai Hoa Đạo từng ở tại bọn hắn trước mắt hiện thân, cướp đi kim ti giáp không nói, vẫn là mặt bọn họ, lấy một cái kim may chọc mù miêu cương cực nhạc động ngũ độc đồng tử ngồi xuống bốn tên đệ tử. Cái này nghe đồn có mũi có mắt, một khi truyền ra, rất nhanh liền gây nên giang hồ chấn động. Nghe bọn họ hai người nói vị này Mai Hoa Đạo năm có điều hai tuần, nội ngoại công pháp nhưng đều là cao cường, theo hai người bọn họ suy đoán, người này định là 30 năm trước Mai Hoa Đạo đồ đệ. Đối với này, mọi người đúng là không có phản bác. Khoảng cách Mai Hoa Đạo phản án đã qua hơn 30 năm, dựa theo tuổi tác suy tính, hắn tất nhiên là già lọn gọn, vì lẽ đó cha tổng tiêu đầu hai người suy đoán, đúng là dẫn tới vô số người tâm phục. Mà chuyện này gây nên náo động nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì lợi ích cu. Xét thấy Mai Hoa Đạo càn rỡ gây án, trong chốn giang hồ nhà có bạc sản người đều là người người tự nguy, ăn ngủ không yên, đã có hơn 100 nhà ước định, bất luận ai giết Mai Hoa Đạo, đều sẽ nhà mình sản vừa thành, một thành phân cho hắn. Này tự nhiên là một bút lượng lớn của cải. Mặt khác có giang hồ đệ nhất mỹ nhân danh xưng Lâm Tiên Nhi cũng là tuyên bố bất luận tăng tục già trẻ, ai ngoại trừ Mai Hoa Đạo, nàng liền gả cho người nào. Bởi vậy, chuyện này một khi lên men liền gây nên cả tòa giang hồ điên cuồng. Đương nhiên ở đây bên trong còn có một cái nguyên nhân. Kha kha, cha tổng tiêu đầu tiếng tăm cố nhiên có, nhưng hắn võ công nhưng là qua quýt bình bình, thắng rồi hắn lại hà túc đạo vậy. Nếu là 30 năm trước Mai Hoa Đạo xuống núi, chúng ta tự nhiên sợ hãi, có thể một cái có điều hai tuần ra mặt tiểu tử vắt mũi chưa sạch, mặc dù võ công không sai, có thể cao minh đến mức nào? Tương truyền Mai Hoa Đạo giết người chuyên kiếm trước ngực chỗ yếu, mà này kim ti giáp nhưng là đào thương bất nhập, nước lửa bất xâm, chẳng phải vừa vặn giải thích này Mai Hoa Đạo chuẩn dạng. Không sai, dù cho hắn có kim ti giáp hộ thân, nhưng lại có thể không bảo vệ được trụ yết hầu, con mắt miệng mũi. Này chính là ngày gần đây đến giang hồ đại đa số người ý nghĩ, dưới cái nhìn của bọn họ 30 năm trước Mai Hoa Đạo võ công cố nhiên làm người sinh ra sợ hãi, có thể trước mắt Mai Hoa Đạo nhưng thay đổi một cái có điều hai tuần người trẻ tuổi, tự nhiên để bọn họ trong lòng bắt đầu sinh không nên có tâm tư. Một tên muốn đánh ra tên thanh niên nam tử thở dài nói, "Ai, Mai Hoa Đạo, Mai Hoa Đạo, ngươi đến tụt cùng giấu đến nơi nào?" Nghe được thanh niên nam tử thở dài, bên trong tiểu lâu những người khác nhưng đều là đồng nhất phó biểu tình, dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ cần Mai Hoa Đạo dám hiện thân, chính là không công biếu tặng bọn họ một việc kỳ ngộ. Chỉ có điều tiếp theo bên trong tiểu lâu chợt rơi vào giống như chết tiến tĩnh, bởi vì từ Tử Nghĩa trước mặt trên bàn rượu thì lại thêm ra như thế vàng chói lọi đồ vật. Bất luận nam nhân nữ nhân, người trời sinh đều sẽ gặp phát sáng đồ vật cảm thấy yêu kỳ, hơn nữa nó còn tỏa ra kim quang. Không lâu lắm công phu, cả tòa bên trong tiểu lâu người liền đều bị này trận kim quang hấp dẫn lấy ánh mắt. Kim ti giáp, nhìn bị người tùy ý bày ra ở trên mặt bàn chất bảo, trong lúc nhất thời bên trong tiểu lâu không ít người trong mắt đều tùy theo thêm ra một tia tham ý khà khà, hôm nay quả nhiên nên ta Bạch Mộ Dương danh. Một tên vóc người thon dài gầy gò nam tử nhìn thấy nơi này, nhưng là cười gần một tiếng, động thủ trước, chỉ thấy ánh đao lóe lên, trường đao trong tay của hắn tỏa ra từng cơn ớn lạnh trực tiếp chém về phía Từ Tử Nghĩa, nhìn dáng dấp dĩ nhiên là đánh liền người mang bảo cùng tiêm thu tâm tư. Vốn là Mai Hoa Đạo tung tích, ở trên giang hồ vẫn là một cái nỗi băn khoăn, rất nhiều muốn nổi bật hơn mọi người người trong giang hồ, hận không thể lập tức liền tìm đến Mai Hoa Đạo tung tích, lấy này đem đổi lấy cả đời hoa tài phú vô tận, cùng với nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân. Chỉ là Mai Hoa Đạo tung tích luôn luôn thần bí, rất nhiều người đối với này cũng có điều là thầm nghĩ trong lòng thôi. Không ngờ hôm nay ở trước mặt mọi người, kim ti giáp lại bị công khai đặt tại trước mắt mọi người. Nhất thời vô số song tràn ngập tham dục, liền hoàn toàn tập trung ở chỗ này còn đối xử Từ Tử Nghĩa, trong lòng bọn họ vui vẻ đồng thời, trái lại còn thầm mắng người này ngu xuẩn. Có điều gầy gò nam tử nhanh người một bước muốn giết người mà bảo, có thể có người càng nhanh hơn, còn chưa chờ hắn trường đao trong tay rơi xuống Từ Tử Nghĩa đỉnh đầu, một cái đũa liền đã sớm cắm vào hốc mắt của hắn. Tiếp theo thân hình của hắn đi ra hai bước sau, lúc này mới ầm ầm ngã xuống. Đối mặt kim ti giáp như vậy võ lâm chí bảo, chỉ chết một người tự nhiên không cách nào uy hiếp mọi người. Rất nhanh liền thấy bên trong tiểu lâu mười mấy tên người giang hồ đồng thời đứng dậy, rút đao ra kiếm. Mắt thấy bên trong tiểu lâu bầu không khí không đúng, tiểu nhị liền sớm thức thời lưu ngoại trừ, chỉ để lại một đám hung thần ác sát người trong giang hồ ở lại bên trong. Có điều lúc này ngồi ở trên bàn rượu Từ Tử Nghĩa, nhưng là cũng không để ý, tự mình uống vào rượu trong chén sau. Nhìn chậm rãi hướng về hắn áp sát mọi người, Từ Tử Nghĩa chỉ là khẽ mỉm cười, lập tức liền đống nhiên hấp khí, mở ra miệng lớn, ở bị thét dài, theo kinh động thiên hạ giống như một tiếng gầm điên cuồng vang lên. Bên trong tiểu lâu trong thai mọi người vù vừa bang, dường như màng nhĩ đều giống bị hắn phá vỡ bình thường, tiếp theo liền cảm thấy trong đầu một trận choáng váng, bất luận công lực cao thấp, một đám người nhất thời nhân sự không biết, trực tiếp té xỉu trên đất. Không biết mùi vị. Nhìn thấy đám người kia bị hắn hét dài một tiếng hết mức đánh ngã, Từ Tử Nghĩa thì lại không khỏi lắc đầu nói, lập tức lại tự mình thưởng thức nổi lên rượu và thức ăn. Hắn này hét dài một tiếng, hơn xa với Nhậm Ngã Hành cùng hắn lúc đối địch tét dài uy lực, những người này mặc dù tỉnh lại, cũng phần lớn muốn thần kinh thất loạn, triệt để thành người điên. Đại gia, mà lúc này tiểu lâu trưởng quỹ nhưng là nô lên dũng tức giận nói, ngươi vật này cho ngươi. Cũng không chờ đối phương nói chuyện nói xong, Từ Tử Nghĩa liền đem một bên kim ti giáp đẩy qua. Đại gia, tiểu nhân không dám phải cái này đồ vật. Quán rượu trưởng quỹ run run rẩy rẩy khéo léo từ chối nói. Từ Tử Nghĩa tự mình nói, vật này không phải cho ngươi, cũng không thể cho ngươi, ta là nhường ngươi đưa nó treo ở các ngươi tiểu lâu bảng hiệu tiến lên. Nghe được nơi này, trưởng quỹ vẻ mặt có chút bất ngờ, vừa ý biết bây giờ hình thức, cuối cùng hắn cũng chỉ được làm theo. Cuối cùng đi ra lâu ở ngoài hắn, cũng là vô cùng hiếu kỳ đánh giá một hồi trong tay bị người giang hồ phụng vì là chí bảo kim ti giáp, chỉ là này kim ti giáp nhưng rõ ràng ấn có một cái bề sâu chừng một tấc trường ấn. Trường ấn năm ngón tay đều có, dị thường rõ ràng. Có thể một bên trưởng quỹ nhìn thấy nơi này, nhưng không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Kiên cố như vậy bảo giáp đều tạm thời lưu lại rõ ràng như thế trường ấn, nếu là vỗ vào trên thân thể người nào có mệnh ở. Chương 125, vang danh thiên hạ, ý ỉa khóc chết. Chương 125, vang danh thiên hạ, ý ỉa khóc chết. Gió lạnh như lao, đem bảo định thành bao phủ ở bên trong. Chỉ là quá khứ mấy ngày, Thanh Phong cư liền khôi phục ngày xưa náo nhiệt náo động. Trải qua trận chiến đó qua đi, nguyên bản bên trong tiểu lâu vỡ vụn mặt tường, vỡ tan sàn nhà đều đã tu sửa, bây giờ lại lần nữa đón khách lên. Dựa theo lẽ thường, một tòa tiểu lâu nếu là một lần chết rồi quá nhiều người, chuyện làm ăn tự nhiên sẽ chịu ảnh hưởng. Nhưng là Thanh Phong cư, nhưng là vừa vặn ngược lại, mà trong này nguyên nhân chính là Thanh Phong cư bảng hiệu trên treo thật cao kim ti giáp. Thanh Phong cư lầu một bên trong đại sảnh, một đôi hai ông cháu chính đang nói cổ. Ông lão tóc trắng một thân vải xanh trường sam cầm trong tay tàu thuốc, mà ở bên cạnh hắn một bên có cái rất trẻ trung đại cô nương, trải lên hai cái đại bím tóc, một đôi mắt to vừa đen vừa sáng, sóng mắt xoay một cái, liền phảng phất có thể câu dẫn nam nhân hồn phách. Trong chốn giang hồ vĩnh viễn không thiếu cố sự, đặc biệt là đối với lớn tuổi người tới nói, sống được lâu, biết đến đồ vật tự nhiên càng nhiều. Mà chỉ cần là người liền yêu thích nghe đặc sắc, kích thích cố sự, bởi vậy bên trong tiểu lâu lúc này từ lâu ngồi đầy người. Ông lão tóc trắng tự mình nhắm mắt giật một hồi thuốc lá tàu sau, chợt mở mắt ra nói, "Hồng Nhi, thời điểm đến sao?" Bị kêu là tiểu hồng bím tóc cô nương cười ngọt ngào nói, "Ra ra, là thời điểm." Ông lão lúc này mới mở mắt ra, hắn người tuy rằng lại lâu lại làm, nhưng một đôi mắt nhưng rất trẻ trung, xoay chuyển ánh mắt, mỗi người đều cảm thấy cho hắn con mắt chính đang nhìn mình long lóng. Ông lão tóc trắng lạch cạch hít vài hơi thuốc lá tàu sau, lúc này mới bỗng nhiên mở miệng nói, "Lời nói ngày gần đây đến trên giang hồ, nổi danh nhất người là ai?" Tự nhiên chính là Mai Hoa Đạo. Một bên Hồng Nhi con ngươi xoay tròn xoay một cái, nhẹ giọng phụ họa nói, "Ông lão tóc trắng cười một tiếng nói, "Không sai, bây giờ trên giang hồ nổi danh nhất người tự nhiên không gì bằng Mai Hoa Đạo. Muốn chém Mai Hoa Đạo, trước tiên đến Kim Ti Giáp." Câu nói này, chư vị nên đều từng nghe từng tới, nhưng là bây giờ này Kim Ti Giáp lại bị người nạm ở bên ngoài nhà bảng hiệu trên, như vậy trọng bảo nhưng không người dám lấy, chư vị có từng biết nguyên do sao? Tiếp theo lại thấy ông lão tóc trắng có ý định thừa nước đục thả câu nói. Hồng Nhi nhưng là không khỏi gắt giọng, "Ra ra, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu." Ngay ở mấy ngày trước, Thanh Phong cư vốn nhờ này Kim Ti Giáp nhấc lên một hồi đại chiến, đối với chuyện này mọi người rõ ràng trong lòng, nhưng là trận chiến đó quá trình, nhưng là không người cụ thể biết được. Mấy ngày trước đây Thanh Phong cư một trận chiến, bên trong tiểu lâu tranh đoạt Kim Ti Giáp mấy chục tên người trong giang hồ, tất cả đều không hề ngoại lệ bị người dùng cao thâm âm công thủ đoạn chấn động thành ngu si người điên. Nhìn chung quanh mọi người tại đây, ông lão tóc trắng trầm giọng nói, "Trận chiến này ngoại trừ tiểu lâu trưởng quỹ cùng tiểu nhị ở ngoài, những người khác đều không một may mắn thoát khỏi bị trở thành si ngốc kẻ ngu si. Sau trận chiến này, bị người trong giang hồ đổ xô tới Kim Ti Giáp liền bị treo cao với lâu ở ngoài bảng hiệu bên trên, cách hiện nay đã qua mấy ngày thiên, trong lúc từng có không xuống 10 nhóm người từng thử nghiệm gỡ xuống Kim Ti Giáp, có thể đều không hề ngoại lệ không người thành công. Mà đám người kia thì có thanh ma thủ Y Khốc dưới trướng đại đệ tử Khưu Độc, ngay ở 2 ngày trước, ngoài thành có người phát hiện thi thể của hắn bị người treo cao với tán cây bên trong, còn hắn cái kia một đôi vũ khí thì lại cũng bị người trực tiếp khảm nạm tiến vào thụ bên trong, mà Kim Ti Giáp treo cao với lâu ở ngoài bảng hiệu bên trên." Ông lão tóc trắng nói rằng nơi này, hiện trường không khỏi hoàn toàn yên tĩnh. "Ra ra, người kia đến cùng là ai?" Nghe được ông lão tóc trắng chậm rãi đem người kia mấy ngày nay làm những chuyện như vậy từng cái nói ra, một bên Hồng Nhi dường như hứng thú hỏi. Ông lão tóc trắng phun ra một cái yên nói, "Người này tự xưng Từ Tử Nghĩa, sớm nhất nửa tháng trước mới hiện thân với Trung Nguyên, mà hắn vừa hiện thân liền đem cướp đi Kim Ti Giáp, để Kim Sư Tiêu cục cha tổng tiêu đầu biết khó mà lui. Nói như vậy, hắn chính là Mai Hoa Đạo." Nghe được nơi này, Hồng Nhi nháy một đôi hắc lại sáng con mắt hỏi.
Không biết.
Nhưng mà lúc này ông lão tóc trắng nhưng là lắc đầu nói.
Không biết.
Hồng Nhi bất ngờ nói. Ông lão tóc trắng nói, khoảng cách người này hiện thân cũng có điều một tháng công phu, đã ở trên giang hồ nhấc lên vô số phân tranh, mọi người chỉ biết hắn tuổi trẻ vẫn còn nhẹ, có điều hai tuần ra mặt, võ công cực cao, còn lai lịch thực sự của hắn, đến nay nhưng không người nào có thể biết. Lẽ nào thiên hạ sẽ không có người có thể biết thân phận của hắn sao? Nghe được ông lão tóc trắng lời nói, một bên Hồng Nhi nhưng là càng thêm hiếu kỳ lên. Hay là lập tức liền sẽ có người biết rồi? Ông lão tóc trắng xoạch giật khẩu thuốc lá tẩu sau, chậm rãi nói rằng.
Hả, cái kia lại là người nào?
Hồng Nhi hiếu kỳ nói. Ông lão tóc trắng than thở, Y Lìa Khốc, đi tên binh khí phổ xếp hạng người thứ 9 thanh ma thủ Y Lìa Khốc. Bảo Định Thành, Tây Môn ở ngoài có một tòa vứt bỏ từ đường. Tòa này từ đường đã hoang phế không biết bao nhiêu năm, trong viện cỏ dại rậm rạp đã có cao bằng nửa người, chú võng nằm dày đặc, nhìn dáng dấp hồi lâu đã không có người ngoài đến thăm. Từ Tử Nghĩa đứng ở từ đường bằng miệng, lối vào, ngẩng đầu lên nhìn từ đường cái kia một khối huyền không bảng hiệu, bảng hiệu bên trên liền bốn chữ lớn, Thẩm gia từ đường. Tương truyền tòa này từ đường cùng trăm năm trước võ lâm thế gia Thẩm gia có quan hệ, Thẩm gia con cháu 200 năm qua trải qua 7 lần to lớn tai họa, nhưng mà có thể 7 lần phục hưng gia cảnh. Mà cách hiện nay nổi danh nhất Thẩm gia tối có người chính là năm đó võ lâm đệ nhất danh hiệp Thẩm Lãng, cha chính là Cửu Châu Vương Thẩm Thiên Quân, một thân một chiêu liền từng đem võ lâm đệ nhất nữ ma đầu Vân Mộng tiên tử trọng thương. Có điều theo Thẩm Lãng ẩn lui giang hồ, thường dự võ lâm trăm năm lâu dài Thẩm gia liền lại đến không người nối nghiệp mức độ. Không chỉ có như vậy, liền ngay cả cung phụng có Thẩm gia các đời tổ tiên từ đường nhất thời cũng lưu lạc tới không người trăm năm mức độ. Có điều từ Tử Nghĩa nhưng là rõ ràng, Thẩm gia cũng không phải là chân chính bị đứt đoạn truyền thừa, cùng Thẩm Lãng từng có một đoạn lộ thủy tình duyên Bạch Phi Phi, liền từng là Thẩm gia sinh một đứa con trai. Chỉ là việc này, trên giang hồ vẫn không người biết được. Tiếp theo rất nhanh, từ Tử Nghĩa liền nhìn thấy một người. Người này lông mày rậm mắt to, khuôn mặt lạnh lùng mà quật cường, chính là trước đây không lâu từng cùng hắn có gặp mặt một lần thiếu niên A Phi. Đã lâu không gặp. Nhìn thấy A Phi đang dùng trong tay tấm sắt thanh lý trong từ đường cỏ dại, từ Tử Nghĩa liền tự mình đánh tới bắt chuyện. A Phi ngẩng đầu lên, chỉ là quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn. Từ Tử Nghĩa gật đầu nói, không sai, là ta. Năm xưa danh chấn võ lâm Thẩm gia tử, dĩ nhiên biến thành dáng dấp như vậy, thực sự là làm người tiếc hận. Nhìn bốn phía, Từ Tử Nghĩa biểu lộ cảm xúc. E sợ hiện tại không có bao nhiêu người nhớ tới lên năm đó danh chấn võ lâm Thẩm gia. Đối mặt Từ Tử Nghĩa cảm thán, A Phi nhưng là trầm mặc như trước không nói. A Phi bỗng nhiên nói, ta ý theo yêu cầu của ngươi một đường đi theo phía sau hắn, có thể đến nay nhưng chưa từng gặp phải một cái đối thủ. Lập tức liền có đối thủ, ta có thể bảo đảm. Đối mặt A Phi nghi vấn, Từ Tử Nghĩa nhưng là cười nói. Lấy Lý Tầm Hoan gây phiền toái tốc độ, không tốn thời gian dài, liền sẽ treo chọc tới một đống phiền phức. Hơn nữa Từ Tử Nghĩa rõ ràng một cái đạo lý, cái kia chính là đại ân như đại thù, nếu như Lý Tầm Hoan cách xa ở quan ngoại cũng còn tốt, nhưng hôm nay hắn nếu trở lại Trung Nguyên, tự nhiên miễn không được bị kia nghĩa bạc Vân Tiên Long tứ gia lăn lộn khó ngủ. Hừm, rốt cục tới sao? Từ Tử Nghĩa làm như nhận ra được cái gì, ánh mắt hốt nhìn về phía Thẩm gia từ đường ngoài cửa. Lúc này một bên A Phi lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn về phía ngoài cửa, hắn ở quan ngoại một người lớn lên, bởi vậy liền trời sinh có loại như dã thú bản năng, có thể cảm thấy được người khác phát giác không ra sự. Người đến kinh công rất tốt, nhưng hắn cũng chỉ là chậm từ Tử Nghĩa một bước liền nhận ra được cái gì. Chính là ngươi giết ta đệ tử Khưu Độc. Người đến tay áo lớn phiêu phiêu, trên người trường bảo bất luận mặc ở ai trên người đều sẽ hiểm trường, nhưng mặc ở trên người hắn, bố còn nắp không tới hắn đầu gối. Hắn vốn là dài đến hù dọa, trên đầu nhưng một mực còn mang theo đỉnh hình thủ kỳ quái tân bút, bỗng nhiên nhìn tới, lại như là một viên cây khô. Mà càng đáng sợ chính là ánh mắt hắn, nhãn cầu dĩ nhiên là màu xanh, mắt bạch dã là màu xanh, lóe lên phát ra quang, lại như là hai đám quỷ hỏa. Ngươi nếu nói là chính là cái kia tự đại kẻ ngu si, cái kia xác thực là chết trong tay ta. Nhìn mắt trước bóng người, Từ Tử Nghĩa nhưng là cười nói. Lúc này hắn đã nhận ra thân phận của người đến, chính là ghi tên binh khí phổ xếp hạng thứ 9 thanh ma thủ Y Lý Khốc. Ngươi đáng chết. Nghe vậy, Y Lý Khốc lạnh lùng nói. Người khác chỉ nói Khưu Độc là đệ tử khác, kỳ thực Khưu Độc nhưng là con tư sinh của hắn, không phải vậy hắn lại sao có thanh ma thủ hàng gái? Hai cánh tay của hắn vẫn ở rủ xuống, tay áo lớn phiêu phiêu, che lại hắn tay. Giờ khắc này tay phải của hắn bỗng nhiên đưa ra ngoài, nhưng thấy ánh sáng màu xanh lóe lên, liền hướng Từ Tử Nghĩa phủ đầu chụp tới, chính là trên giang hồ nghe tên tăng nhưng thanh ma thủ. Võ lâm có bảy độc, độc nhất thanh ma thủ. Thanh ma thủ chính là Y Lý Khốc hái thiên hạ kim thiết chi anh, tôi lấy bắt độc, rèn chế 7 năm vừa mới chế thành một bộ găng tay sắt, cái này binh khí ác độc vô cùng, hung hiểm khó lường, có thể gọi trong chốn võ lâm bá đạo nhất binh khí một trong. Mà năm đó Bách Hiểu Sinh bình luận thiên hạ binh khí, thanh ma thủ ghi tên thứ 9. Kỳ thực cái này binh khí tuyệt không ở người thứ 8 ra cắt cương kim cương thiết quải, người thứ 7 Tây Môn Nhu xả tiền bên dưới, chỉ vì thanh ma thủ quá mức độc ác, cố ý đem làm thấp đi thôi. Bây giờ hắn vừa ra tay, lại là biểu lộ ra một tay kinh người ngoại gia trường pháp, phối hợp kỳ độc vô cùng thanh ma thủ, có thể gọi tuyệt phối. Có thể đối mặt trong chốn võ lâm khiến người ta nghe tiếng đã sợ mất mật thanh ma thủ, Từ Tử Nghĩa nhưng đứng ở tại chỗ tránh cũng không tránh, dĩ nhiên giơ tay liền chặn lại rồi này một chiêu. Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa dĩ nhiên như vậy tự đại, Y Lý Khốc cười gần một tiếng, liền muốn chứng kiến đối phương đón lấy bi thảm tử trạng. Hắn thanh ma thủ rèn luyện bất động, phối hợp hắn trời sinh thần lực, xúc người tức chết. Nhưng mà Từ Tử Nghĩa nhưng vẫn là bình yên vô sự, Y Lý Khốc tay vẫn lấy làm kiêu ngạo thanh ma thủ thì bị một cái châm cản lại, nói chuẩn xác, hẳn là một cái kim may. Thấy cảnh này, Y Lý Khốc không khỏi giật nảy cả mình, phải biết hắn trời sinh thần lực, một tay có thể vãn tuấn mã.
nhưng mà Từ Tử Nghĩa nhưng dựa vào một cái kim may liền ngăn trở hắn một đòn, tất nhiên là để hắn trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Có điều mọi người đều biết, thanh ma thủ vẫn có một đôi, tay phải nếu bị chặn lại rồi, tay trái tự nhiên liền nhân cơ hội ra tay. Chỉ thấy hắn tay trái nhưng xẹt qua quỷ dị đường vòng cùng, một đòn ở giữa trời, thẳng tắp đâm vào Từ Tử Nghĩa trái tim. So với khiêu động, y khốc trong tay thanh ma thủ hiện lộ hết ác liệt, đòn đánh này dù cho là sát rách ra, võ công cao đến đâu người cũng đem bị mất mạng tại chỗ. Chỉ có điều một cái tay chợt lăng không tấn công, tóm chặt lấy y khốc thanh ma thủ, nhìn thấy tình cảnh này, dù là y khốc sinh lãnh khốc, lúc này trên mặt cũng không được toát ra một tia kỳ quái vẻ mặt. Hắn thanh ma thủ rèn luyện bất động, người thường xúc người tức chết, có thể nói kỳ độc vô cùng. Dưới cái nhìn của hắn, tình cảnh này không thể nghi ngờ là lấy chết chi đạo, tự nhiên là để hắn nghĩ mãi mà không ra. Nhưng là đón lấy một màn, nhưng càng khiến người ta bất ngờ, người đến vẫn như cũ cầm thật chặt hắn thanh ma thủ, căn bản không có nửa điểm dấu hiệu trúng độc. Xem nơi này, y khốc trong lòng không khỏi cả kinh, có thể lúc này cũng đã quá trễ. Một luồng chí dương nhiệt khí liền dọc theo hắn thanh ma thủ bao phủ đến, thời gian ngắn ngủi, hắn liền biết vậy nên tay trái mình trên thanh ma thủ trở nên phát nóng bỏng lên, cực nóng vô cùng. Chỉ là ngăn ngắn mấy tức, thanh ma thủ bên trong tay trái đã lột ra lên thao, dường như gặp lạc hình bình thường. Nhận biết có khác thường, y khốc bản năng đã nghĩ rút về tay trái, nhưng hắn tự phụ trời sinh thần lực, lúc này nhưng căn bản là không có cách từ đối phương trong tay tránh thoát. Tiếp theo hắn liền cảm thấy miệng khô lưỡi khô, đầu óc choáng váng, tiếp theo trong cơ thể huyết dịch gần giống như sôi trào lên. Trong đó tư vị, để hắn chỉ là nhất thời liền không chống đỡ nổi. Được này dày bò, y khốc cảm thấy khó mà chống đỡ được, ánh sáng màu xanh lóe lên, tay phải liền bận công chụp vào phía trước. Nhưng là lần này, vẫn như cũng là bị cái kia một viên kim may cho ung dung đẩy ra, đồng thời chỉ cảm thấy mắt phải một trận đâm nhói, liền bị Từ Tử Nghĩa cho theo thành độc nhãn long. Bị người một châm chọc mù mắt phải, y khốc không khỏi sắc mặt đại biến, có thể đón lấy hắn mới vừa mở miệng nói ra một chữ, liền đột nhiên cảm thấy trong đầu một trận đâm nhói, tiếp theo này đau đớn khổ cấp tốc ở trong đầu bắt đầu lan tràn, tiếp theo khỏe miệng tiếp theo liền không bị khống chế nơi sâu xa rồi không ít máu tươi. Kinh khí vào não. Đoán được Từ Tử Nghĩa cái kia một châm trên phúc có chân khí sau, trong lúc nhất thời y khốc vẻ mặt cũng không so với khóc đẹp đẽ bao nhiêu. Bất luận một người võ công cao bao nhiêu, nhưng hắn hai mắt vẫn như cũng là nhược điểm, huống chi mới vừa Từ Tử Nghĩa cái kia một châm truyền vào chân khí từ lâu vào não, bây giờ hắn tự nhiên là khó thoát khỏi cái chết. Hay là tiếp nhận rồi chính mình sắp chết sự thực, ý khốc đông nhiên nói, ta thua. Không sai, ngươi thua rồi. Nghe vậy, Từ Tử Nghĩa gật gù. Ngươi tại sao không sợ ta thanh ma thủ trên độc? Ý khốc nói tới chỗ này, toàn bộ nhân khẩu tị đã bắt đầu hướng ra phía ngoài thấm huyết. Ngươi thanh ma thủ trên độc, thực sự không tính là cao minh, đặc biệt là khi ngươi đối thủ cũng là cực thiện hạ độc người. Đối với người chết, Từ Tử Nghĩa luôn luôn rất nhân tử, liền liền chậm rãi liền nói ra trong đó nguyên do. Khiêu độc là ý khốc con riêng, hắn phòng chế thanh ma thủ, mặt trên tôi độc tự nhiên không có quá nhiều khác biệt. Giải quyết khiêu độc sau, Từ Tử Nghĩa từng đem hắn phòng chế thanh ma thủ thưởng thức một trận, chỉ là không tới nửa ngày công phu, hắn liền nhận biết rõ ràng trong đó kỳ độc chủng loại. Hơn nữa một mực Từ Tử Nghĩa tinh thông độc đạo, lại người mang hóa công đại pháp loại này kỳ dị công pháp, này thanh ma thủ bên trên rèn luyện bách độc cố nhiên ác độc, nhưng lại nhưng không làm gì được đến mảy may. Mà còn chưa để Từ Tử Nghĩa cựu dương thần công vốn là kháng độc hiệu quả. Bởi vậy, Từ Tử Nghĩa có thể tính là y khốc cực không muốn đối mặt đối thủ. Nghe được nơi này, y khốc lúc này mới chợt hiểu ra, tiếp theo hắn liền thất khiếu chảy máu mà chết. Từ đó xếp hạng binh khí bảng thứ 9 thanh ma thủ y thì khốc từ đó liền mất mạng với thẩm gia trong từ đường. Mà một bên A Phi nhìn một màn, ánh mắt lấp lóe, làm như đang suy nghĩ vừa nãy nếu là đổi làm là hắn, có hay không ra tay gặp nhanh hơn hắn sao. Chương 126, Liên Hoa Bảo Giám. Chương 126, Liên Hoa Bảo Giám. Làm Từ Tử Nghĩa bước ra thẩm gia từ đường lúc, sắc trời đã gần đến hoàng hôn, bầu trời âm u sắc dưới, bắt đầu bay lên linh tinh mưa nhỏ, tung khắp đường dài. Màn mưa bên trong đường dài có vẻ lạ kỳ trống trải, Từ Tử Nghĩa một thân một mình bước chậm đường dài trên. Tế vũ còn chưa nhỏ xuống ở đỉnh đầu của hắn, liền bị một luồng chí dương nhiệt khí cách không bốc hơi lên. Thanh ma thủ y thì khốc có thể ghi tên ở binh khí phổ xếp hạng thứ 9, một thân võ công không thể bảo là không mạnh. Chỉ là hắn một mực cực không gặp may gặp được Từ Tử Nghĩa, bất luận so với võ công hay là dùng độc thủ đoạn, hai người cũng có thể gọi là khác nhau một trời một vực, chết ở Từ Tử Nghĩa trong tay tự nhiên cũng là thuận lý thành chương. Chỉ có điều y thì khốc đã chết, Từ Tử Nghĩa nhưng trong lòng không khỏi có chút mất hết cả hứng. Vốn là cho rằng y thì khốc là ghi tên binh khí phổ 10 vị trí đầu cao thủ, dù cho không địch lại chính mình, cũng ít nói có thể để hắn tận hứng, nhưng là kết quả nhưng là để hắn rất là mất hứng. Bằng tâm mà nói, y khốc võ công cũng không tính yếu, chỉ cần hắn không treo chọc binh khí phổ xếp hạng thứ 3, những người khác bất luận thắng bại đều có một trận chiến lực lượng. Chỉ là hắn quá không gặp may, một mực đụng vào Từ Tử Nghĩa trong tay. Giang hồ quá lớn, Từ Tử Nghĩa muốn trong hữu hạn thời gian khiêu chiến các đường hảo thủ, tự nhiên là không có khả năng lắm. Bởi vậy hắn mới dành trước một bước cướp đi kim thi giáp, lấy này đến đưa tới các đường cao thủ. Có điều những này có điều đều là món ăn trước điểm nhỏ mà thôi, mục đích cũng là dùng để cân nhắc chính mình bây giờ võ công ở trong chốn giang hồ địa vị. Mà đánh với y thì khốc một trận, tự nhiên cũng là để Từ Tử Nghĩa bao nhiêu thăm dò rõ ràng. Này mới giang hồ, cao thủ đông đảo, tỉ như binh khí phổ tiến lên ba cao thủ Thiên Cơ lão nhân, Thượng Quan Kim Hồng, Tiểu Lý Phi Đao ba người, cùng với ma giáo cùng với giang hồ cái khác ảnh hiện không ra cao thủ. Kỳ thực cũng không phải là Từ Tử Nghĩa cố ý muốn cùng bọn họ là địch, mà là thân là một cái võ giả bản năng. Từ xưa tới nay, văn không có đệ nhất, võ không có đệ nhị. Phóng tầm mắt thiên hạ, người tập võ người nào không phải tâm cao khí cao hạng người, muốn bọn họ phục người thật còn khó hơn lên trời. Từ Tử Nghĩa cũng không ngoại lệ. Hắn nếu đi đến này mới giang hồ, nếu như không lĩnh giáo một hồi những người này võ công, lại có thể nào toán làm tận hướng đây? Từ Tử Nghĩa ở gió nhẹ tế vũ bên trong đi rồi hồi lâu, tiếp theo chuyển qua hai con đường, liền tới đến một tòa biệt thự trước. Chỉ thấy một tòa diện tích lớn lao, đình viện đan sen dinh thự nhất thời liền tiến vào mi mắt. Nhất môn thất tiến sĩ, phụ tử tam tham hoa. Trước cửa lớn cái kia hai bức ngự bút thân thư môn liên nhưng còn đang, nhưng hôm nay này trang tử chủ nhân nhưng từ lâu đổi thành trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh Long Tứ Gia. Vị này Long Khiếu Vân Long Tứ Gia giao du rộng lớn, bằng hữu trải rộng tứ hải, lui tới người không những có võ lâm anh hảo, giang hồ hiệp khách, cũng có cự thường phú giả, văn đàn danh lưu. A Phi nếu đã xuất hiện ở Thẩm gia trong từ đường, Lý Tầm Hoan tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Dựa theo bọn họ cước lực, e sợ sớm mấy ngày liền đến Bảo Định Thành. Bởi vì trên đường có Từ Tử Nghĩa nhúng tay, cũng không biết Lý Tầm Hoan có hay không lại cùng Long Tiểu Vân từng có đối mặt. Có điều bất luận Lý Tầm Hoan có hay không thương quá Long Tiểu Vân hay không, hắn lần này từ quan ngoại trở về liền nhất định không được bình tĩnh. Đối với Lý Tầm Hoan cùng Long Khiếu Vân hai người qua lại, Từ Tử tự nhiên là biết gốc biết rễ, chỉ là đối với Lý Tầm Hoan, Từ Tử Nghĩa trong lòng lại có hai loại tuyệt nhiên không giống đánh giá. Tiểu Lý Phi Đao, lệ vô hư phát. Đối với Lý Tầm Hoan võ công, vẫn là nhân phẩm, Từ Tử Nghĩa đều rất là thưởng thức. Chỉ là Lý Tầm Hoan đối xử cảm tình, do dự thiếu quyết đoán, nhưng là để Từ Tử Nghĩa trong lòng khá là khó chịu. Nhìn mặt trước đổi thành Quy Vân Trang biệt thự, Từ Tử Nghĩa khẽ miệng mỉm cười đi lên phía trước. Lấy hắn bây giờ khinh công, muốn bất chi bất giác lẹn vào đi vào, đương nhiên là cực kỳ đơn giản. Mặc dù là năm đó tung hoành giang hồ không có địch thủ Mai Hoa Đạo, cũng chưa chắc có hắn khinh công cao minh. Từ Tử Nghĩa lướt qua tường cao sau, vô thanh vô tức liền tiến vào trang tử bên trong. Ngăn ngắn mấy tức, Từ Tử Nghĩa liền nhẹ nhàng xẹt qua hành lang, sân, lầu các, chỉ có điều bây giờ Quy Vân Trang nội khí phân có chút nghiêm nghị, điểm này đủ có thể từng cái vội vã đi qua tôi tớ, thì nữ sắc mặt bên trong có thể thấy được. Lưu ý đến điểm này, Từ Tử Nghĩa không khỏi than nhẹ một tiếng. Kể từ lúc này Quy Vân Trang bên trong bầu không khí đến xem, liền không khó đoán ra vị kia Lý Thám Hoa tao nộ. E sợ Lý Tầm Hoan lại bị hắn vị kia hảo đại ca Long Khiếu Vân ám hại, tại sao nói lại đây, bởi vậy này đã không phải lần đầu tiên. Lý Tầm Hoan võ công cố nhiên rất cao, nhưng hắn người này nhưng có một cái rất lớn nhược điểm. Đối với Long Khiếu Vân như vậy đa mưu túc trí người, Lý Tầm Hoan nhược điểm tự nhiên không gạt được hắn, muốn bố trí cạm bẫy đối phó hắn, càng là không khó. Có điều mặc dù đoán được vị kia Thám Hoa lang bây giờ đã thân hãm nhà tù, Từ Tử Nghĩa cũng không dự định trực tiếp ra tay. Theo Từ Tử Nghĩa, Lý Tầm Hoan tao ngộ vốn là chính hắn tự mình chuốc lấy cực khổ, như hắn có lòng phòng bị, Long Khiếu Vân mời đến một đám rác rưởi điểm tâm cái nào có thể đi vào hắn thân. Lời tuy như vậy, Từ Tử Nghĩa vẫn phải là ra tay giúp hắn một lần. Đương nhiên trước đó, Từ Tử Nghĩa còn có một việc muốn đi làm, bây giờ Từ Tử Nghĩa người mang cao minh võ công không xuống mấy chục loại, trừ phi tương tự Thám Hoa lang như vậy phi đao tuyệt kỹ, này mới trên giang hồ rất ít có người có thể để hắn nhấc lên hứng thú. Có điều bây giờ này Quy Vân Trang bên trong, nhưng có một món đồ gây nên Từ Tử Nghĩa hứng thú. Không lâu lắm công phu, Từ Tử Nghĩa liền nhìn thấy một tòa tinh xảo tiểu trúc, Lãnh Hương tiểu trúc. Đây là năm đó Lý Tầm Hoan ở qua địa phương, từ Lý Tầm Hoan đi xa tái ngoại sau, nơi này liền trở thành Lâm Tiên Nhi trụ sở. Từ Tử Nghĩa chuyến này đến đây, tự nhiên không phải vì thâu hương thiết ngọc, mà bản thân của hắn cũng đúng Lâm Tiên Nhi cũng thực sự là không nhắc lên được loại kia hứng thú, hắn chân chính mục tiêu trái lại là Lãnh Hương tiểu trúc không xa một căn tòa nhà nhỏ. Giao quay về Lãnh Hương tiểu trúc, trong màn đêm, đứng sừng sững một tòa nhà nhỏ. Tòa nhà nhỏ bên trong là Hưng Vân Trang chân chính nữ chủ nhân. Nàng gọi Lâm Thi Âm, có người nói vóc người cũng rất đẹp. Từ Tử Nghĩa bóng người hơi động, triển khai khinh công thân pháp, không có gây nên bất kỳ động tĩnh, phiêu phiêu như tiên giống như lọt vào tòa nhà nhỏ bên trong. Tòa nhà nhỏ không chỉ có vị trí ưu tĩnh, trong lầu cũng là cực kỳ yên tĩnh. Có thể Từ Tử Nghĩa công lực thâm hậu, tự nhiên nghe ra trong lầu có một nữ tử rõ ràng có thể nghe tiếng hít thở. Một tiếng quẹt, cửa phòng thật giống như bị một luồng thanh phong đẩy ra, rất nhanh sẽ gây nên bên trong phòng nữ tử chú ý, tiếp theo liền nghe bên trong phòng truyền ra một cái lạnh lạnh âm thanh. Là Vân Nhi sao? Đoán ra nữ tử thân phận, Từ Tử Nghĩa khẽ mỉm cười nói, bên trong nhưng là Lâm phu nhân sao? Tại hạ không mời tự đến, mong rằng phu nhân thứ lỗi. Đang khi nói chuyện công phu, Từ Tử Nghĩa cũng không che giấu bước chân, chậm rãi đi vào trong phòng. Đông nhiên nghe được trong phòng mình truyền đến thanh âm nam tử, bên trong phòng nữ tử không khỏi hô khẽ một tiếng, không chờ nàng có gì phản ứng, Từ Tử Nghĩa liền đã đi bộ nhàn nhã bước vào bên trong phòng, bước chân trầm ổn, biểu hiện thản nhiên như thường, không giống như là không mời mà tới ác khách, ngược lại là xem nơi đây chủ nhân, dường như nhàn nhã tự tại điệu bước chậm chính mình trong đình viện bình thường. Người là người nào? Nương theo một đạo có chút lạnh lạnh thanh âm kinh ngạc vang lên, một bộ bạch y Lâm Thi Âm đứng yên với phía trước cửa sổ, một cái tay che đôi môi, kinh dị nhìn lại. "Phu nhân ngươi được, tại hạ Từ Tử Nghĩa, hôm nay đến đây, chỉ vì hướng về phu nhân đòi hỏi một thứ." Từ Tử Nghĩa cúi chào, mặt mỉm cười, biểu hiện bình yên tự nhiên, đồng thời cũng liền quan sát Lâm Thi Âm. Nàng xinh cực đẹp, chỉ là sắc mặt hơi chút trắng xám, thân thể cũng quá đơn bạc, con mắt của nàng tuy sáng sủa, cũng hiểm quá lạnh lùng chút, nhưng là nàng phong thần, khí chất của nàng, nhưng là không gì sánh được. Bất luận ở bất kỳ tình huống, nàng đều có thể khiến người cảm giác được nàng cái kia đặc biệt mị lực, bất luận ai chỉ cần nhìn quá nàng một ánh mắt, liền vĩnh viễn không cách nào quên. Nhìn thấy nơi này, Từ Tử Nghĩa trong lòng không khỏi thầm than, này Lâm Thi Âm dung mạo, khí chất quả nhiên không tầm thường, chẳng trách Lý Tầm Hoan, Long Khiếu Vân sẽ vì nàng thần hồn điên đảo, nhớ mãi không quên. Lâm Thi Âm lạnh lùng nói, ta chỗ này không có thứ ngươi muốn. Lâm phu nhân ngươi này từ chối không khỏi quá mau mau đi, ta còn chưa nói ra ta chuyến này hướng về phu nhân đòi hỏi món đồ gì. Từ Tử Nghĩa khẽ lắc đầu, lập tức nói ngay vào điểm chính, ta hôm nay chính là vì năm đó quái hiệp vương Liên Hoa Lưu Liên Hoa Bảo Giám mà đến. Liên Hoa Bảo Giám. Từ Tử Nghĩa chuyến này tới gặp Lâm Thi Âm, đương nhiên cũng không phải vì Thiết Ngọc Tâu Hương, chỉ là vì Liên Hoa Bảo Giám mà đến. Liên Hoa Bảo Giám chính là đời trước võ lâm quái hiệp vương Liên Hoa dốc hết suốt đời tâm huyết, mặt trên chẳng những có hắn võ công tâm pháp, cũng ghi chép hắn hạ độc thuật, dịch dung thuật, người miêu thả cổ thuật, bà tứ nhiếp tâm thuật. Năm đó vương Liên Hoa cùng danh hiệp Thẩm Lãng, Chu Thất Thất, Hùng Miêu Nhi ra biển trước, muốn chuyển tặng bạn tốt chi tử Lý Tầm Hoan, muốn Lý Tầm Hoan thế hắn bảo tồn, cũng tìm cái thiên tư được, tâm tính cao độ đệ thế hắn chuyển thừa y bát. Không ngờ đương sự Lý Tầm Hoan có việc xuất quan, liền giao cho Lâm Thi Âm bảo quản. Nhưng Lý Tầm Hoan từ quan ngoại trở về, mang theo trở về một người, nhưng từ này thay đổi hai người vận mệnh. Bởi vậy có quan hệ Liên Hoa Bảo Giám một chuyện, Lâm Thi Âm đến nay nhưng chưa hướng về bất kỳ ai để lộ. Liên Hoa Bảo Giám chính là vương Liên Hoa dốc hết suốt đời tâm huyết, ghi chép hắn một thân tuyệt học, thực là người trong võ lâm tha thiết ước mơ báu vật. Có điều từ Tử Nghĩa trên người chịu Cửu Dương thần công, Dịch Cân kinh, Thần Chiếu kinh, thậm chí Hóa Công đại pháp, Huyết Đao kinh, cùng với phái của mộ cùng Cửu Âm mặt trên võ công các loại, đối với người thường xem trọng võ công tâm pháp trái lại không để ý lắm, hắn chân chính coi trọng trái lại Liên Hoa Bảo Giám trên ghi chép dịch dung thuật, hạ độc, thả sâu độc, nhiếp hồn các loại kỳ môn dị thuật. Những này bằng môn tà đạo bí thuật, xem ra có chút không thấy được ánh sáng, kỳ thực dùng đến được rồi, nó hiệu dụng tuyệt không dưới với tu thành một môn hàng đầu võ học. Hơn nữa vương Liên Hoa chẳng những có giết người bản lĩnh, cũng có cứu người thủ đoạn, trung niên sau ý đạo càng tinh danh hơn. Sát thực có thể nói đã có cải tử hoàn sinh công lực, hắn xem qua sau cũng có thể tặng cho tiểu muội. Lâm Thi Âm trên mặt xẹt qua một vẻ kinh sắc, có thể nàng đương nhiên sẽ không thừa nhận, hờ hững nói, cái gì vương Liên Hoa, ta không biết. Ta hôm nay nếu đã tìm tới cửa, phu nhân hà tất còn muốn lừa mình dối người. Từ Tử Nghĩa thở dài một tiếng nói, năm đó vương Liên Hoa đem vật ấy giao cho ngươi đến bảo quản, là nhân Lý Tầm Hoan duyên cớ. Hiện nay phu nhân đã gả làm người khác phu quân, vì sao còn muốn đem này thấy vật thương thế đồ vật ở lại trong tay đây? Lẽ nào phu nhân vẫn không có quên thám hoa lang sao? Nói rằng nơi này, Từ Tử Nghĩa liền nhìn về phía một bên Lâm Thi Âm. Khi nghe đến thám hoa lang ba chữ lúc, nguyên bản Lâm Thi Âm lạnh lạnh khuôn mặt, nhưng là lơ đãng triển lộ ra một tia phức tạp thần thái, trong đó có căm hận, cùng yêu say đắm, cũng có một loại bí mật bị người xé rách lúng túng cùng phẫn nộ. Chỉ là những này mắt liền biến mất không gặp, khôi phục như thường Lâm Thi Âm lạnh lùng nói, ta chưa từng nghe qua những thứ đồ này, xin ngươi đi ra ngoài, không phải vậy ta liền gọi người. Từ Tử Nghĩa thở dài, ta bản không muốn động thủ, phu nhân này lại là tội gì? Lâm Thi Âm cười lạnh một tiếng, không tiếp tục nói nữa. Từ Tử Nghĩa chậm rãi đi tới, lấy hắn võ công, đối mặt Lâm Thi Âm tự nhiên không cần quá to nhỏ tâm. Có điều ngay ở Từ Tử Nghĩa đi tới Lâm Thi Âm trước mặt lúc, Lâm Thi Âm nhưng cũng đống nhiên trở tay một trường, hướng về Từ Tử Nghĩa lồng ngực đánh tới. Lâm Thi Âm tuy rằng võ công không cao, nhưng dù sao không phải yếu đuối mong manh cô gái yếu đuối. Một trường này nàng đã dùng toàn lực, ngược lại cũng có vẻ ra dáng. Chỉ là Từ Tử Nghĩa tránh cũng không tránh, chỉ nghe ầm ầm hai tiếng vang trầm, song trường liền khắc ở hắn trên lồng ngực. Chỉ là Lâm Thi Âm võ công thực sự không tính là cao minh, này hai trường cũng có điều xem ra dọa người mà thôi, nó sức mạnh cho Từ Tử Nghĩa dùng để xoa bóp cũng không bằng. Trái lại bị Từ Tử Nghĩa một tay nắm lấy bàn tay phải mạnh môn, Lâm Thi Âm không lo nổi phản kháng, cả người liền không tự chủ được đón nhận Từ Tử Nghĩa hai mắt. Lâm Thi Âm là cái nữ tử, nhưng lại tính tình cương liệt, muốn từ trong miệng nàng bệnh ra Liên Hoa Bảo Giám tâm tích, tự nhiên thiếu không được muốn phế trên một phen công phu. Nhưng bắt nạt một cái cô gái yếu đuối, thực sự không tính cái gì đáng giá khen sự, liền Từ Tử Nghĩa liền trực tiếp dùng tới Cửu Âm Chân Kinh bên trong Di Hồn Đại Pháp. Chỉ chốc lát sau, Từ Tử Nghĩa trong tay liền thêm ra một quyển điện tịch, bìa ngoài thì lại viết có Liên Hoa Bảo Giám bốn chữ lớn. Tiện tay lật xem một hồi trong đó nội dung, xác nhận không có sai sót sau, Từ Tử Nghĩa lúc này mới nó thu vào trong lòng. Chương 127, Long Khiếu Vân chương 127, Long Khiếu Vân thu hồi Liên Hoa Bảo Giám sau, Từ Tử Nghĩa liền lặng yên rời đi tòa nhà nhỏ. Chỉ có điều lúc này Lãnh Hương tiểu trúc ở ngoài, lúc này vây quanh không ít người. Cách thật xa, Từ Tử Nghĩa liền nghe đã có người nói chuyện, Hoàng Kim mỹ nhân, bình thường sự hay, chúng ta giết người, chỉ có điều chính là muốn thay giang hồ trừ hại mà thôi, tiếp theo lại nghe được có người cười to nói, thật quang minh à, thật đường hoàng, quả nhiên không hổ là thiết diện vô tư, hiệp nghĩa vô song. Người này âm thanh Từ Tử Nghĩa cực kỳ quen hay, chính là trước đây cùng hắn từng có gặp mặt một lần Lý Tầm Hoan. Lý Tầm Hoan, trên giang hồ ai không biết ngươi cùng Mai Hoa đạo giao tình không ít, ngươi hôm nay lại nhân màn đêm lẻn vào Lãnh Hương tiểu trúc, tất nhiên là muốn đối với Lâm cô nương nưu đồ gây rối. Tiếp theo lại nghe một người lạnh giọng nói rằng, cái này nhân thủ nắm trường kiếm, tướng mạo anh tuấn, khuôn mặt lạnh lẽo, ánh mắt càng là sắc bén như kiếm, trong tay cũng dắt một thanh kiếm, thình lình một bộ thiếu niên kiếm khách trang phục. Lâm Tiên Nhi được khen là giang hồ đệ nhất mỹ nhân, tự nhiên không thiếu hụt vây đỡ người, mà thiếu niên ở trước mắt kiếm khách chính là trong đó một vị. Du thiếu trang chủ hà tất nhiều lời, đối phó Mai Hoa đạo kết đảng, chỉ có tiên hạ thủ vi cường, đợi đến bắt hắn lại mở miệng thẩm vấn Mai Hoa đạo tâm tích cũng không muộn. Người này xương gò má cao vót, đầy mặt uy nghiêm, hoa râm râu mép cũng không dày, lộ ra một cái miệng góc rủ xuống miệng rộng, càng thấy uy nghiêm trầm trọng, bình thường cũng mang theo ba điểm sát khí, chính là người trong giang hồ mọi người đối với hắn mang theo vài phần sợ hãi, thiết diện vô tư Triệu Chính Nghĩa Triệu đại gia. Hắn những câu nói đều nói tới hợp tình hợp lý, không chê vào đâu được. Lý Tầm Hoan cười cợt, trừng mắt Triệu Chính Nghĩa chậm rãi nói, đã như vậy, Triệu đại gia nếu nhận định Lý Mộ chính là Mai Hoa đạo, giờ khác này vì sao còn chưa ra tay? Triệu Chính Nghĩa nói, sớm chút ra tay, trễ chút ra tay cũng bỏ tay, có Điền Thất gia cùng Ma Vân huynh ở đây, hôm nay ngươi còn muốn đi được rồi sao? Nghe được mọi người liên tiếp khẩu, một bên tướng mạo đường đường người trung niên dường như có chút lo lắng, chỉ thấy hắn thân mang áo gấm, dưới hàm giữ lại vi cần, chỉ từ tướng mạo đến xem, liền biết hắn là quang minh lẫm liệt, hiệp can nghĩa đảm đại hiệp. Chỉ nghe hắn mở miệng nói, đại gia chỉ có điều là đang nói đùa, ngàn vạn không thể chăm chú, Long Khiếu Vân dám lấy tính mạng mình đảm bảo, Lý Tầm Hoan tuyệt không làm Mai Hoa đạo kết đảng. Không sai, người này chính là Long Khiếu Vân. Hắn lại nói nghĩa chính ngôn từ, bất kể là bất luận người nào đều nhảy không ra bất kỳ tật xấu đến. Nhưng là một bên Triệu Chính Nghĩa trầm mặt nói, chuyện như vậy tự nhiên bạn bạn không mở ra được chuyện cười, ngươi cùng hắn đã có 10 năm không gặp, có thể nào bảo đảm hắn? Long Khiếu Vân chướng đỏ mặt, nói, nhưng là ta biết rõ hắn là người. Một người bỗng nhiên cười lạnh nói, biết người biết mặt nhưng không biết lòng, câu nói này lòng tứ gia dù sao cũng nên nghe nói qua chứ. Người này gầy như gậy trúc, sắc mặt tích cộng, xem ra phảng phất là cái ma bệnh, nhưng khi nói chuyện nhưng là ngữ điệu trong sáng, chính là lấy Ma Vân 14 danh chấn thiên hạ Ma Vân thủ công Tôn Ma Vân. Hắn sau lưng một người trước sau trên mặt mang theo nụ cười, chắp hai tay sau lưng, xem ra lại phảng phất là cái dưỡng tù nơi ưu phú gia ông, giờ khắc này bỗng nhiên cười ha ha, nói, không sai, ta điển thất cùng Lý Thám Hoa cũng là mấy chục năm giao tình, nhưng hiện tại nếu phát sinh chuyện như vậy, ta cũng chỉ đành đem giao tình đặt ở một bên. Lý Tầm Hoan lạnh nhạt nói, bằng hữu ta tuy không ít, nhưng xem điển thất như vậy có thân phận bằng hữu nhưng một cái cũng không có, điển thất cũng không cần ta kết giao tình. Điển thất sầm mặt lại, trong mắt lập tức hiện ra sắc cơ. Người trong giang hồ mọi người biết điển thất ra trở mặt vô tình, trên mặt nhìn lên không bị chê cởi dùng, ngay lập tức sẽ muốn ra tay giết người, ai biết lần này hắn không những không có ra tay, hơn nữa liền nói đều không nói. Chỉ thấy Du Long Sinh, Công Tôn Ma Vân, Triệu Chính Nghĩa, Điển Thất, bốn người đem Lý Tầm Hoan vây vào giữa, bốn người đều là sắc mặt tái xanh, nghiến răng nghiến lợi. Nhưng bốn người chỉ là trừng mắt Lý Tầm Hoan đao trong tay, xem ra ai cũng không có ra tay trước tâm ý. Lý Tầm Hoan liền khỏe mắt cũng không nhìn bọn họ một ánh mắt, thản nhiên nói, ta biết ba vị giờ khắc này đều hận không thể lập tức đem ta đưa vào chỗ chết, chỉ vì giết ta này Mai Hoa đạo sau khi, không những lập tức vinh hoa phú quý, mỹ nhân ở ung, hơn nữa còn có thể đổi được cái Lưu Phương trăm đợi mỹ danh. Có điều chư vị vì sao còn chưa ra tay đây? Chỉ có điều đối mặt Lý Tầm Hoan bốn người, lúc này không có một người đồng ý động trước. Du Long Sinh bốn người ngược lại cũng thật giữ được bình tĩnh, Lý Tầm Hoan bất luận làm sao cười mắng, bốn người này lại còn là mắt điếc hay ngơ. Kỳ thực bốn người trong lòng từ lâu đều hận không thể đem Lý Tầm Hoan đã chết, nhưng tiểu Lý thần nào, lệ không hư phát, Lý Tầm Hoan chỉ cần một đao ở tay, có ai dám động trước. Bốn người bọn họ bất động, người khác tự nhiên lại không dám cướp. Nhìn thấy tình cảnh nhất thời trở nên cứng đờ hạ xuống, một bên Long Khiếu Vân nhưng là bỗng nhiên cười nói, huynh đệ, ngươi đến hiện tại chẳng lẽ còn không nhìn ra bọn họ chỉ có điều là đang nói đùa với ngươi. Đi đi đi, chúng ta vẫn là uống chén rượu đi chặn chống lạnh khí ba. Hắn cười to đi tới, kéo lại Lý Tầm Hoan bà bay. Lý Tầm Hoan sắc mặt đột nhiên biến, thất thanh nói, đại ca ngươi. Hắn muốn đẩy ra Long Khiếu Vân, cũng đã muộn. Đang lúc này, chỉ nghe hô một tiếng, liền thất tay đã tự sau lưng rút ra, một cái thước dài hai tấc sợi vàng cắp đằng miếng côn, đã độc xà giống như đánh ở Lý Tầm Hoan trên đùi. Lý Tầm Hoan trong lòng bàn tay chỉ có vô đối thiên hạ, thấy người táng đảm tiểu Lý thần đao, nhưng thân thể đã bị Long Khiếu Vân nhiệt tình cánh tay nắm ở, này phi đao nơi đó còn có thể phát đến đi ra ngoài. Nhưng nghe bột một tiếng, hắn hai cái chân đã đau đến quỳ xuống, Công Tôn Ma Vân ra tay như phòng, đã điểm hắn sau lưng bảy chỗ đại huyệt. Triệu Chính Nghĩa theo bay lên một chân, đem hắn bị đá cút khỏi hai trượng ở ngoài. Long Khiếu Vân nhảy lên, hét lớn, các ngươi có thể nào xuất thủ như thế? Mau thả hắn. Hắn điên cuồng hét lên hướng về Lý Tầm Hoan nào tới. Triệu Chính Nghĩa lạnh lùng nói, tung hổ dễ dàng bắt hổ khó, thả không được. Điên thất nói, Long tứ gia, đắc tội rồi. Công Tôn Ma Vân đã hoành thân chặn lại rồi Long Khiếu Vân đường đi, Long Khiếu Vân song quyền cùng xuất hiện, nhưng Điền Thất sợi vàng cắp đằng nhuyễn côn đã bao lại hắn chân. Nhuyễn côn run lên, Long Khiếu Vân nơi nào còn đứng được chân, Triệu Chính Nghĩa không chờ hắn thân thể lấy thêm trực đứng vững, đã ở hắn nhuyễn hiếp trên điểm một huyệt. Long Khiếu Vân nhào địa quỳ xuống, ngạnh tiếng nói, Triệu đại ca, ngươi có thể nào như vậy? Triệu Chính Nghĩa trầm mặt nói, người ta tuy rằng kết nghĩa kim lan, nhưng đạo nghĩa giang hồ nhưng còn xa trùng với huynh đệ tình, chỉ mong ngươi cũng có thể rõ ràng đạo lý này, không nên lại vì là này võ lâm bại hoại tự mình chuốc lấy cực khổ. Nhìn thấy đã không thể cứu vãn, Long Khiếu Vân thì lại không nhịn được rơi lệ nói, huynh đệ, tất cả đều là ta đáng chết, ngươi giao cho ta bằng hữu này, thực sự là sự bất hạnh của ngươi, ngươi này một đời tất cả đều là bị ta liên lụy. Đùng đùng, mọi người ở đây đắc ý vô cùng, rốt cục bắt giữ danh mãn giang hồ Lý Tầm Hoan lúc, mọi người bên thai lúc này nhưng rõ ràng vang lên một trận tiếng vỗ tay. Đặc sắc, thực sự là đặc sắc. Đang khi nói chuyện công phu, Tư Tử Nghĩa liền vỗ tay hiện thân. Không biết các hạ xưng hô như thế nào? Tại hạ Long Khiếu Vân, yêu nhất kết giao các đường bằng hữu. Nhìn thấy Tử Tử Nghĩa đột nhiên hiện thân, một bên Long Khiếu Vân nhưng là đẩy mặt nụ cười nói, hôm nay mọi người tại đây hoàn toàn là võ công cao cường người, có thể một mực ở người đến hiện thân trước, bọn họ cũng không từng nghe đến bất kỳ động tĩnh, trong lòng biết đối phương cũng người mang cao mình võ công sau, Long Khiếu Vân lại khôi phục ngày xưa nhiệt tình hiếu khách rằng, "Dốc, ta cũng không dám cùng ngươi Long tứ gia làm bằng hữu, Lý Tầm Hoan cùng ngươi làm bằng hữu, không chỉ có nhà ta người tán, Phiêu Linh một phương không nói, bây giờ liền tính mạng hắn ngươi cũng không chịu buông tha. Ngươi loại này bằng hữu, ta Tử Tử Nghĩa cũng không dám kết giao." Ánh mắt đảo qua mọi người, Tư Tử Nghĩa nhưng là lắc đầu nói, bị Tư Tử Nghĩa một trận sắc bén trào phúng, Long Khiếu Vân sắc mặt không khỏi càng khó coi. Tư Tử Nghĩa, ngươi chính là Mai Hoa đạo. Mà nghe được người đến tự báo họ tên, Triệu Chính Nghĩa không khỏi hơi thay đổi sắc mặt. Được, Lý Tầm Hoan lần này ngươi lại nên làm gì giải thích? Nhìn thấy Tư Tử Nghĩa hiện thân, Triệu Chính Nghĩa trong mắt thêm ra một tia tinh quang, nhìn chằm chằm một bên Lý Tầm Hoan chất vấn. Thám Hoa Lang, ngươi người này cái gì cũng tốt, chính là kết giao bằng hữu lúc làm sao không cảnh giác cao độ? Nhìn trước mắt này một đám vai hề, Từ Tử Nghĩa nhưng là thở dài một tiếng, ánh mắt cũng nhìn về phía một bên Lý Tầm Hoan. Đối với này, bị người bắt giữ Lý Tầm Hoan chỉ là cười khổ một tiếng, vẫn chưa nói chuyện. Hắn tự nhiên rõ ràng Từ Tử Nghĩa chỉ ý gì, khi hắn bị Long Khiếu Vân ôm bay, để cho phi đao không cách nào ra tay lúc, trong lòng hắn đã có đáp án. Chỉ là đối với đáp án này, hắn bất cứ không muốn tin tưởng. Mai Hoa Đạo, hôm nay ngươi nếu tự đầu la võng, liền đừng hòng đi rồi. Nhìn thấy một thân một mình đến đây Từ Tử Nghĩa, luôn luôn thiết diện vô tư Triệu Chính Nghĩa không khỏi cười gần lên. Mai Hoa Đạo danh tiếng ngày gần đây đến sát thực lớn, bất luận đánh chết Ngũ Độc đồng tử bốn vị đệ tử, vẫn là bức lui Kim Sư Tiêu cục cha tổng tiêu đầu, thậm chí trước đây không lâu Bảo Định Thành bên trong hét một tiếng oai dọa sợ không ít người. Nhưng những này người tạm thời xem như là cao thủ như ít ỏi, duy nhất nổi danh nhất trái lại thành ma thủ Y Lý Khốc đệ tử Khưu Độc, tự nhiên không bị mọi người để ở trong lòng. Hơn nữa hôm nay bọn họ người đông thế mạnh, đối mặt trên giang hồ tội ác đầy trời Mai Hoa Đạo, căn bản không cần chú ý cái gì giang hồ quy củ. Đang khi nói chuyện công phu, bốn người liền lặng lẽ vây nốt Từ Tử Nghĩa. Tại sao có mấy người tổng yêu tự tìm đường chết đây? Đối với bốn người động tác, Từ Tử Nghĩa căn bản cũng không để ý, trong bốn người Du Long sinh trẻ tuổi nhất, tự nhiên cũng dễ kích động nhất, nhìn thấy Từ Tử Nghĩa như vậy tự đại, lúc này sang một tiếng rầm rầm, Du Long sinh kiếm đã rút ra. Hắn chính là Tàng Kiếm Sơn trang thiếu trang chủ, Du Long sinh Du công tử, hắn không chỉ là Tàng Long lão nhân công tử, cũng là năm đó đệ nhất kiếm khách Thiên Sơn Tuyết Ưng tử đồ đệ. Bằng tâm mà nói, nếu bàn về kiếm pháp trên trình độ, giang hồ có thể thắng hắn người đã là không nhiều. Bởi vậy hắn này một kiếm, sát thực rất nhanh, dù cho cách xa nhau còn có ba thước, vẫn cảm thấy đến kiếm khí biêm người xương cốt. Mà lúc này mũi kiếm hắn mang đã ép thẳng tới hắn biết hầu chỗ yếu địa phương đâm tới. Đối mặt này một kiếm, nếu là hướng về trái né tránh, ngực phải liền khó tránh khỏi bị mũi kiếm xuyên thủng, nếu là hướng về phải né tránh, ngực trái liền khó tránh khỏi phải bị xuyên thủng, nếu là về phía trước né tránh, lưng chính giữa liền muốn nhiều cái lỗ thủng, nếu là đứng bất động, tiết hầu liền muốn thêm ra một cái lỗ thủng đến. Đổi làm người bên ngoài bất luận làm sao né tránh, cũng không thể so với này một kiếm càng nhanh hơn. Dù cho là Từ Tử Nghĩa thân kinh bách chiến, cũng cực kỳ hiếm thấy thức quá nhanh như vậy kiếm. Chỉ là hắn kiếm tuy nhanh, nhưng không sánh bằng A Phi, tự nhiên càng không sánh bằng Từ Tử Nghĩa. Từ Tử Nghĩa chỉ là than nhẹ một tiếng, ngón trỏ tay phải liền thêm ra một viên kim may, chỉ nghe qua một tiếng, Du Long Sinh nắm chắc một kiếm lại bị cái này kim may chặn lại rồi. Từ Tử Nghĩa trong tay cái này kim may trường không vượt qua thốn, hầu như là gió thổi nổi, rơi xuống nước không chìm, có thể bắt đến có Long Thần trưởng kiếm trực đã mở ra, võ công cao, thật sự khó mà tin nổi. Du Long Sinh dưới sự kinh hãi, liền trong lòng biết hôm nay gặp phải cuộc đời từ không thấy cường địch, chỉ cần một cho đối phương có triển khai tay chân lúc rối rãi, chính mình lập tức khó giữ được tính mạng. Lúc này xoạt 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 đâm liên tục 10 kiếm, đều là chỉ về đối phương chỗ yếu. Có điều Từ Tử Nghĩa trong tay kim may nhưng là tả một nhóm, thiếu một nhóm, trên một nhóm, dưới một nhóm liền đem Du Long Sinh hung hiểm thế tiến công hóa giải. Tiếp theo Du Long Sinh một kiếm liền bị Từ Tử Nghĩa trong tay kim may cho ngăn chặn mũi kiếm, mặc cho hắn làm sao phát lực, nhưng thủy chung không sánh bằng Từ Tử Nghĩa trong tay cái kia trường không vượt qua thốn kim may. Du Long Sinh chỉ cảm thấy cánh tay tê dại, nhưng thấy bóng người lóe lên, hình như có một vật hướng mình tả mục đâm đến, Du Long Sinh né tránh không kịp, nhất thời liền bị đâm xuyên mắt trái. A! Bị đâm mù mắt trái sau, Du Long Sinh không khỏi gào lên đau đớn một tiếng. Mắt thấy Du Long Sinh không địch lại rơi vào hiểm cảnh, bên cạnh Triệu Chính Nghĩa ba người thì lại đồng thời ra tay. Điền Thất trong tay sợi vàng cắp đằng nhuyễn côn đến thẳng trung lộ, Công Tôn Ma Vân ngưng trưởng công nó áo lót, mà xưng là thiết diện vô tư Triệu Chính Nghĩa nhưng công nó hạ bàn. Ba người bọn họ võ công cố nhiên không binh khí phổ xếp hạng bên trên, nhưng bọn họ ba người đều là người từng trải, võ công không hẳn là nhất lưu, nhưng bất luận ra tay thời cơ cùng vị trí, đều nắm vô cùng xảo diệu. Lấy ba người bọn họ chi nghĩ, dù cho là binh khí phổ xếp hạng thứ 10 cao thủ bị bọn họ gần người vây công cũng muốn làm chàng nuốt hận. Chỉ có điều đối mặt ba người vây công, Từ Tử Nghĩa hai ngón tay mang theo kim may ba người trong lúc đó xuyên đến cắm vào đi, xu lùi như điện, càng không nửa phần dấu hiệu thất bại. Du Long Sinh mắt trái bị đâm mù, trong lòng khó tránh khỏi đại hận, nhìn thấy Từ Tử Nghĩa ở ba người vây công dưới trái lại như cá gặp nước, cực kỳ ung dung sau. Lúc này liền cầm trong tay trường kiếm, xung đem tới đến đây trợ trận, lấy 4-1. Nhưng mà chỉ quá mấy chiêu, liền nghe được Du Long Sinh quát to một tiếng, trường kiếm rơi xuống đất, ngã xuống đất mà chết. Nguyên lai hắn trung quy là thiếu một mắt, thị lực có không kịp, đột nhiên không kịp chuẩn bị hạ nhân bên trong đại huyệt bị Từ Tử Nghĩa một châm đâm trúng, tự nhiên liền ngay tại chỗ chết. Du Long Sinh ngã xuống đất mà chết, trong nháy mắt để cho còn lại ba người trong lòng đại sợ, còn chưa chờ ba người nghĩ ra đối sách, đột nhiên liền nghe Điền Thất cùng Công Tôn Ma Vân đồng thời kêu thảm một tiếng, trên người của hai người đại huyệt đồng thời bên trong châm, trực tiếp ngã chồng vó mà chết. Nhìn thấy thoáng qua lại chết rồi hai người, tự xưng thiết diện vô tư Triệu Chính Nghĩa hoàn toàn trong lòng kinh hãi, về phía sau cực lùi một bước mở miệng nói, "Các hạ, ta nguyện hàng." Nhưng mà hắn một câu nói còn chưa nói ra khỏi miệng, liền trực tiếp bị bay tới một châm trực tiếp đâm vào mắt phải, cho đến xuyên qua toàn bộ lỗ não. Phúc! Triệu Chính Nghĩa thân thể run lên, mà hắn làm sao cũng không nghĩ ra, hắn hôm nay lại sẽ chết ở đây. Cẩn thận! Lúc này sau lưng nhưng truyền đến Lý Tầm Hoan âm thanh, ngựa khí tràn đầy không thể tin tưởng. Đã sớm nhận biết phía sau động tĩnh Từ Tử Nghĩa, tay phải bông dưng một chảo đã bắt đến một cây ngân thương, người đến chính là Long Khiếu Vân. Hôm nay chi cục vốn là chuyên vì là Lý Tầm Hoan bố trí, Triệu Chính Nghĩa mọi người điểm Long Khiếu Vân huyệt đạo cũng có điều diễn kịch mà thôi, đương nhiên sẽ không vận dụng toàn lực. Bởi vậy chỉ là thời gian ngắn ngủi, Long Khiếu Vân liền lặng lẽ vận công xông ra huyệt đạo. Nhưng hắn nhìn thấy Từ Tử Nghĩa võ công quá cao, thoáng qua liền ngay cả giết ba người, liền trong lòng sinh đều, cho đến đợi được Từ Tử Nghĩa tựa lưng đối mặt hắn lúc này mới đột nhiên ra tay. Chỉ có điều Long Khiếu Vân căn bản không nghĩ tới, trải qua 10 năm tu luyện, thương pháp của hắn từ lâu nâng cao một bước, đâm ra lúc vừa nhanh vừa độc, có thể một mực không lọt bất kỳ từng gió, vốn tưởng rằng này một chiêu nắm chắc, nhưng mà, Bằng Hữu cảm nhận được ngân thương tải lên đến to lớn lực, Long Khiếu Vân cười khan một tiếng, lại như muốn giải thích cái gì. Có điều Từ Tử Nghĩa lại sao cho hắn cơ hội này, đột nhiên một chân đá vào Long Khiếu Vân hạ thể, làm cho hắn không thể không bị lại đi, tiếp theo liền cướp đi trong tay hắn ngân thương phủ đầu đâm. Chấm đã. Có thể vào lúc này, Lý Tầm Hoan nhưng mở miệng. Nghe được Lý Tầm Hoan mở miệng, Từ Tử Nghĩa nhưng này một chiêu trận dừng sức mạnh, tràn đầy hàn khí đầu thương khoảng cách Long Khiếu Vân con mắt đã không đủ một thước. Từ Tử Nghĩa quay đầu hỏi, ngươi hy vọng ta tha hắn? Lý Tầm Hoan cười khổ nói, ta hy vọng các hạ có thể tha hắn. Lấy đức báo toán, vậy lấy gì báo đức? Thám Hoa Lang, ngươi xác định nghĩ rõ ràng. Nhìn thấy Lý Tầm Hoan mở miệng vì là Long Khiếu Vân cầu xin, Từ Tử Nghĩa một điểm không kinh sợ. Lý Tầm Hoan khổ sở nói, nhưng hắn nếu là chết rồi, phu nhân hải tử liền không người chăm sóc. Được lắm Lý Tầm Hoan. Nghe được nơi này, Từ Tử Nghĩa chỉ được than thở. Nếu mọi người đến rồi, vì sao còn chưa hiện thân đây? Nhận ra được có người trốn phụ cận, Từ Tử Nghĩa liền nhìn chăm chú nhìn về phía núi giả. Tiếp theo liền thấy núi giả sau liền đu linh giống như xuất hiện một lớn một nhỏ hai cái bóng người, người đến chính là Lâm Thi Âm, bên cạnh nàng có một tên chừng 10 tuổi tiểu hải tử, tròn tròn mặt, tròn tròn con mắt, hồng đấu đồng trên nạm thỏ trắng mao một bên, xem ra liền như là cái phấn trang ngọc trác hồng hải nhi. Lâm Thi Âm mỹ lệ trong đôi mắt tràn ngập kinh ngạc cùng hoài nghi, cũng tràn ngập bi thương cùng phẫn hận. Từ Tử Nghĩa không chỉ có võ công cao, hai lực cũng là càng tốt hơn. Từ lúc Lý Tầm Hoan bị người bắt giữ thời khắc, hắn liền nhận biết vị kia Lâm phu nhân đến rồi. Vừa mới Lý Tầm Hoan làm sao bị người bắt giữ một màn, hắn không chỉ có nhìn thấy, vị này Lâm phu nhân cũng tận mắt nhìn. Đợt, Lý Tầm Hoan cái này nhân khẩu ngạnh tâm cũng phải, đối xử yếu quá mức bị động, dù cho người này làm sao thương hắn, nhưng hắn đều là nhớ kỹ người khác tốt, không muốn hại người. Đối phó người như thế, người không ra tay ép hắn một hồi, hắn bệnh viện không biểu hiện cảm giác chân thực được. Rõ ràng yêu muốn chết, nhưng một mực làm bộ không để ý. Chương 128, tình cũ chương 128, tình cũ còn chưa chờ Lâm Thi Âm mở miệng, một bên Hồng Hải Nhi liền đã vọt tới Long Khiếu Vân bên người. Ngươi là cái gì người, vì sao phải giết cha ta? Hồng Hải Nhi tự nhiên cũng nhìn thấy Từ Tử Nghĩa, đem thân thể ngăn ở Long Khiếu Vân trước mặt, hai tay mở ra. Ta là ai? Ta nhưng là trên đời này to lớn nhất kẻ ác, Mai Hoa Đạo, ta không chuyện ác nào không làm, gian dâm cướp giật. Nhìn ở trước mặt hắn diễn kịch Hồng Hải Nhi, Từ Tử Nghĩa nhưng là mỉm cười nói. Người khác không biết trước mặt cái này Hồng Hải Nhi bản tính, Từ Tử Nghĩa nhưng là rõ ràng nhất có điều, cái này Hồng Hải Nhi ác độc địa phương. Nhìn thấy mặt trước đúc từ ngọc Hồng Hải Nhi, Từ Tử Nghĩa đã sớm đoán ra hắn dự định, có điều vì có thể để này bản vợ kịch lớn diễn thôi, hắn vẫn là giả bộ không biết. Ngươi muốn cái gì? Đều có thể trực tiếp đưa ra, chỉ cần ngươi không nên thương tổn cha ta, mặc kệ ngươi muốn cái gì, chúng ta cũng có thể cho ngươi. Hồng Hải Nhi con mắt chát ra chát, trên mặt lộ ra cầu xin biểu hiện. Như thế đáng yêu đứa nhỏ, làm ra loại vẻ mặt này, đổi làm là ai cũng gặp không đành lòng thương hắn. Từ Tử Nghĩa lại cười nói, thật là một hảo hài tử. Hồng Hải Nhi trong miệng nói chuyện, trong tay áo đã bay ra ba cái rất nhỏ ám tiễn, đến thẳng Từ Tử Nghĩa khuôn mặt cùng huyết hầu, không chỉ thật nhanh kỳ chuẩn, hơn nữa kình đạo mười phần. Đổi làm là ai cũng không nghĩ tới này, xem ra 10 tuổi vẫn chưa tới tiểu hải tử, càng lại như vậy lòng dạ độc ác. Khoảng cách gần như thế, ai có thể tránh thoát này ba mũi tên? Có thể Từ Tử Nghĩa trốn đều không né, chỉ cần đưa tay, này ba mũi tên liền đã đến trong tay hắn. Long tứ gia ngươi nhưng là sinh một cái con trai ngon à, tuổi như vậy tiểu đã hiểu được tiểu lý tàng đao thủ đoạn, nếu là lại trải qua thêm mấy năm, trên giang hồ không biết bao nhiêu tiền bối muốn cắm ở trong tay ngươi. Ngoài người ta dự liệu chính là, Từ Tử Nghĩa cũng không có sinh khí, trái lại mỉm cười bắt đầu khen ngợi. Long sinh long, phượng sinh phượng, Long tứ gia ngươi cái này để thật đúng là thâm bận ngươi mấy phần chân truyền a. Từ Tử Nghĩa không khỏi vỗ tay mỉm cười khen. Đa tạ tiền bối tán thưởng, vãn bối chỉ cầu ngày sau có thể có tiền bối một nửa võ công thành tựu liền hài lòng. Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa cũng không sinh khí, Hồng Hải Nhi cũng là khôi phục bình tĩnh, đón lấy chỉ nghe hắn khen tặng nói. Hồng Hải Nhi xác thực sẽ nói, có điều hắn trở mặt cũng là cực nhanh. Đang khi nói chuyện công phu, liền thấy hắn trong tay đã có thêm hai thành tinh quang bắn ra bốn phía đoạn kiếm, không chờ lời này nói xong, đã nhanh như tia chớp hướng về Từ Tử Nghĩa đâm ra bảy chiêu. Đứa nhỏ này không chỉ ra chiêu nhanh, biến chiêu nhanh, hơn nữa ra tay trì độc ác, coi như nhiều năm người từng trải cũng phải mặc cảm không bằng, mỗi một chiêu ra tay đều tốt như cùng đối phương có thâm cửu đại hận gì tự, hận không thể một kiếm liền đem Từ Tử Nghĩa đâm ra cái lỗ thủng lớn đến. Có thể Từ Tử Nghĩa dù sao võ công cao cường, chỉ là đứng tại chỗ bất động, liền đem Hồng Hải Nhi sát chiêu ung dung né qua. Nhìn thấy tình cảnh này, dù cho Hồng Hải Nhi tuổi còn nhỏ cũng đủ để nhìn ra Từ Tử Nghĩa võ công chi tinh diệu, cách xa ở trên hắn. Rõ ràng chính mình xa không phải hắn địch thủ sau, Hồng Hải Nhi sắc mặt lại là biến đổi, thu chiêu ngừng tay sau, liền thở dốc hỏi, đại thúc võ công cao cường, tiểu vân khâm phục. Chỉ cần đại thúc đáp ứng bỏ qua cho cha ta, chúng ta phụ tử liền nguyện đem Hưng Vân Trang tặng cho đại thúc tuyệt không đổi ý. Nói rằng nơi này, Hồng Hải Nhi liền ném mất trong tay hai thanh đoạn kiếm, liền đã cúi đầu lạy xuống. Cái này hối tự mới ra vi, lại là ba đạo ô quang tự hắn phía sau cấp xạ mà ra, càng là tay khéo tinh chế hẹp lưng túi đầu hoa trắng nhỏ. Đứa nhỏ này không chỉ có toàn thân đều là ám khí, tâm tư cũng là cực kỳ ác độc, dù cho là Lý Tầm Hoan hành tẩu giang hồ nhiều năm, cũng chưa từng gặp phải như vậy thiên tính ác độc, dường như chó rừng hài đồng. Chỉ có điều Từ Tử Nghĩa võ công biết bao cao, chỉ là tay áo lớn bung một cái liền đem này ba đạo ấu quang ngang trời đánh rơi, đồng thời tay phải con ngón tay búng một cái, một tia kình phong liền đem điểm chúng muốn đồ chạy trốn Hồng Hải Nhi huyệt đạo. Lý Tầm Hoan lúc này nhưng mở miệng nói, Từ huynh, kính xin ngươi tha cho hắn một mạng. Lý Tầm Hoan à, Lý Tầm Hoan, ngươi như vậy vì là Long Khiếu Vân cân nhắc, có thể một mực không vì chính mình cân nhắc qua nửa phần. Điểm chúng Long Tiểu Vân huyện đạo sau, Tư Tử Nghĩa không khỏi lắc đầu nói. Nhìn thấy Lý Tầm Hoan còn đang vì bọn họ cầu xin, Long Khiếu Vân vẻ mặt tự nhiên cực kỳ phức tạp. Tiếp theo liền nghe hắn tràn đầy thống khổ nói, huynh đệ, ngươi đối với ta quá tốt rồi, ta cũng không phải không hiểu nỗi khổ tâm của ngươi, nhưng là lại gọi ta này một đời làm sao báo đáp ngươi. Nhìn thấy Tư Tử Nghĩa từng bước lưu tình, Long Tiểu Vân lại chiêu nào chiêu nấy không lưu tình, đến thẳng đối phương tính mạng, Lâm Thi Âm nhất thời liền rõ ràng tất cả, Long Tiểu Vân trong ngày thường chỉ là ở trước mặt nàng giả bộ nghe lời mà thôi. Ngủ ở bên gối hơn 10 năm trượng phu là như vậy, chính mình một tay nuôi lớn nhi tử cũng là như vậy, Lâm Thi Âm không khỏi trong lòng cảm thấy bi thương. Nhìn thấy Long Tiểu Vân chỉ là bị điểm trúng huyệt đạo sau, tính mạng không lo sau, nàng cũng chỉ là liếc mắt nhìn, liền chậm rãi đi về phía trước. Lúc này nàng cả người đều đang run rẩy, lệ rơi đầy mặt. Mà nhìn thấy bóng người này tiếp cận, Long Khiếu Vân biểu hiện lại nhất thời hóa thành cứng đờ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng rơi thẳng, khổ sở nói, Thi Âm. Vốn định đứng dậy hắn, có thể bởi vì chịu Từ Tử Nghĩa cái kia một ước, chỉ cần tự ý động trên một phần hạ âm liền sẽ có sốt ruột đau đớn chuyển đến. Nhưng mà Lâm Thi Âm nhìn hắn, nhưng là không có mở miệng nói chuyện, ánh mắt cực kỳ chỗ trống, dường như nhìn thấy một tảng đá, một cọng cỏ bình thường. Mà này khác nhau xa so với giết Long Khiếu Vân còn thống khổ, hắn chỉ cảm thấy trong nháy mắt dường như trời đất quay cuồng, ngã vào vực sâu vạn trượng bình thường, biểu hiện nhất thời trở nên cay đắng lên. Cho đến quá hồi lâu, mới nghe hắn khàn giọng nói, ngươi thấy, ta chỉ hận chính mình nhìn thấy quá muộn. Lâm Thi Âm khuôn mặt băng lạnh, nhìn cùng nàng cùng giường cùng gối 10 năm nam nhân, trong mắt nàng nhưng thêm ra một tia xa lạ đến, cắn chặt môi, đã cắn đến xuất huyết giọng nói của nàng bên trong nhưng để lộ ra một tia châm chọc đến. Nghe được nơi này, Long Khiếu Vân chỉ có thể là không có gì để nói. Mà lúc này một bên Lý Tầm Hoan thấy cảnh này nhưng mở miệng nói, từ mình có thể hay không có thể buông tha bọn họ sao? Thám Hoa Lang, ngươi chính là có tình người, bởi vậy nguyện lấy khoan dung bất luận người nào, có thể ngươi cũng không biết người này bộ mặt thật. Đang khi nói chuyện, Từ Tử Nghĩa liền bỗng nhiên một tay nhấc lên dưới thân Long Khiếu Vân, nhất thời Từ Tử Nghĩa ánh mắt liền cùng mất đi hết cả niềm tin Long Khiếu Vân ánh mắt đụng vào nhau, hai người ánh mắt đối diện, Long Khiếu Vân liền cảm thấy tinh thần bỗng nhiên trở nên hoảng hốt lên. Long Khiếu Vân, 10 năm trước ở quan ngoại ngươi là làm sao cứu Lý Tầm Hoan? Ở trước mặt mọi người, Từ Tử Nghĩa liền đột nhiên hỏi nổi lên từ lâu phủ đầy bụi chuyện cũ. Nghe được Từ Tử Nghĩa mở miệng đột nhiên hỏi lên việc này, ở đây Lý Tầm Hoan cùng Lâm Thi Âm hai người hoàn toàn thân thể run lên, bởi vì chuyện này chính là hai người bọn họ vận mệnh điểm bước ngoặt, từ đó sau khi, hai người hoàn toàn sinh sống ở trong thống khổ. Ban đầu ta nghe được quan ngoại Tam Hung muốn mai phục, liền liền ở một bên ngụy trang, đợi đến bọn họ hai bên đều đến lưỡng bại câu thương thời khắc, lúc này mới đột nhiên ra tay. Cùng Từ Tử Nghĩa ánh mắt đối diện sau Long Khiếu Vân, dường như chúng ta giống như, lại đem giấu ở trong lòng nhiều năm nói hết mức nói ra. Nghe được nơi này, Lý Tầm Hoan cùng Lâm Thi Âm đồng thời sắc mặt trắng bệnh, đặc biệt là Lý Tầm Hoan vẻ mặt thống khổ nhất. Vì sao ngươi phải cứu Lý Tầm Hoan? Đối với kết quả này, Từ Tử Nghĩa cũng không cảm thấy bất ngờ, tiếp theo lại hỏi. Nhưng là đỡ lấy bên trong lại nghe Lý Tầm Hoan thống khổ nói, được rồi. Nói tiếp. Nhưng mà lúc này Lâm Thi Âm nhưng lạnh lùng nói. Năm đó ta có điều là giang hồ một cái vô danh tiểu tốt, chỉ cần cứu đại danh đỉnh đỉnh Lý Tầm Hoan, ta liền không còn là hạng người vô danh. Sau đó ta bị hắn cứu, đi đến Lý Viên nhìn thấy Thi Âm. Nói rằng nơi này, chúng rồi di hồn đại pháp Long Khiếu Vân ngự khí cũng nhất thời trở nên nhu hòa lên. Liên đối với nàng nhất kiến trung tình, chỉ là ta có điều một giới hạng người vô danh, làm sao xứng với Thi Âm, nhưng là không nhớ ta vài lần thăm dò dưới, hắn càng đồng ý đem biểu bội tặng cho ta, thậm chí còn đem to lớn Lý Viên đem tặng. Quả thực như là cái kẻ ngu si. Long Khiếu Vân nói rằng nơi này, hơi nhếch khóe môi lên một độ cong, rõ ràng là đang cười nhạo. Xuất sinh. Nghe được nơi này, vẻ mặt lạnh lạnh Lâm Thi Âm nhưng là không nhịn được, một cái tát liền đem rơi vào di hồn đại pháp bên trong Long Khiếu Vân triệt để tỉnh lại. Thi Âm. Sau khi tỉnh lại Long Khiếu Vân, lúc này mới phục hồi tinh thần lại chính mình mới vừa nói cái gì, thì lại không khỏi trở nên mặt xám như cho tàn. Thám Hoa Lang, ngươi hiện tại còn muốn buông tha hắn sao? Nhìn một bên Lý Tầm Hoan, Từ Tử Nghĩa hỏi lần nữa. Ta. Thả hắn đi đi. Lý Tầm Hoan há miệng ra, tựa hồ muốn nói nhiều cái gì, có thể đến tối đầu vẫn là đổi làm một câu nói. Được, không thẹn là nghĩa khí vô song Lý Thám Hoa, coi minh đệ vì là tay chân, nữ nhân vì là quần áo. Nhìn thấy Lý Tầm Hoan vẫn như cũ như vậy cổ hủ, Từ Tử Nghĩa không khỏi cười to nói. Còn không mau cút đi. Tiếp theo nhìn một bên Long Khiếu Vân, Từ Tử Nghĩa lại lạnh lùng nói. Vẫn ngụy trang bộ mặt thật bị người trước mặt mọi người bạch trần, võ công lại không bằng đối phương sau, Long Khiếu Vân muốn nên trực tiếp rời đi, nhưng hắn nhìn một bên Lâm Thi Âm cùng Long Tiểu Vân hai người, thần sắc nhưng không khỏi thêm ra một tia chần chừ. Nếu ngươi không muốn đi, vậy ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Lời nói vừa ra, Long Khiếu Vân liền biết vậy nên chính mình dường như giống như cưới mây đập gió, trong thời gian ngắn liền bay ra hơn 10 trượng ở ngoài tường cao, mạnh mẽ ngã tại đường dài tới chó ăn cước. Trên đường cất bước người đi đường đống nhiên nhìn thấy không trung trực tiếp rơi xuống một người, không khỏi cảm thấy yêu kỳ. Mà đợi đến người này sau khi đứng dậy, mọi người môn lúc này mới phát hiện người này chính là Bảo Định Thành nổi danh nhất đại hiệp Long Khiếu Vân. Chỉ là lúc này hắn, nhưng dị thường chật vật, mặt lưu máu tươi không ngừng không nói, một cái răng tốt cũng tại đây một suất bên dưới không còn bảy, tám viên, một cái miệng hở gió không nói, cũng lại không ngày xưa uy phong thô bạo rằng rớp. Tư Minh, xin nhờ ngươi cũng thả đi hai mẹ con các nàng đi. Nhìn một bên Lâm Thi Âm hai người, Lý Tầm Hoan vừa khổ sáp mở miệng nói. Cái này không thể được. Đối với này, Từ Tử Nghĩa nhưng lắc đầu nói. Lâm phu nhân, bây giờ người cụ ở trước, ngươi lẽ nào liền không muốn nói gì đó sao? Tiếp theo Từ Tử Nghĩa vừa nhìn về phía một bên Lâm Thi Âm nói. Nghe vậy, Lâm Thi Âm ngưng chú một bên Lý Tầm Hoan, thân thể bỗng run rẩy lên, đạo ngươi buông tha hắn, có phải là vì ta? Lý Tầm Hoan cau mày nói, vì ngươi. Lâm Thi Âm nói, ngươi sợ ta gặp thương tâm, ngươi không muốn đem chúng ta nhà này chia rẽ, bởi vì chúng ta nhà này vốn là ngươi. Ngươi? Nàng lời còn chưa dứt, lại lệ rơi đầy mặt. Nhìn thấy Lâm Thi Âm rơi lệ, Lý Tầm Hoan bất do thân hình run lên, hắn muốn định tiến lên vì hắn lao đi nước mắt, nhưng hắn không thể làm, cũng không làm được. Tiếp theo liền nghe hắn chợt cười to lên, cười to nói, nữ nhân tại sao luôn như vậy tự mình say sưa, ta buông tha hắn, chỉ có điều những việc này từ lâu là chuyện cũ mà thôi, ta không để ý, cũng không ngại. Rõ ràng hắn lòng đang nhỏ máu, nhưng hắn nhưng vẫn là giả ra một bộ không để ý dáng dấp. Nhưng vào lúc này Từ Tử Nghĩa chợt ra tay, nhanh như tia chớp giật Lý Tầm Hoan hai cái miệng rộng, nói tiếp, thám hoa lang, chuyện đến nước này, ngươi vì sao còn chưa thẳng thắn? Ngươi vì báo ân, ngươi đồng ý đem Lý gia biệt thự đem tặng, cũng không có người gặp đi trách ngươi, dù sao đó là ngươi Lý gia chính mình tổ sản. Có thể ngươi ngàn không nên, vạn không nên dùng một người lớn sống sờ sờ đến thay ngươi đến trả lại ân tình. Lâm phu nhân là một cái người sống sờ sờ, nàng có chính mình sướng vui đau buồn, có chính mình tư tưởng. Nàng muốn yêu ai liền yêu ai, muốn gả cho người nào liền gả cho người nào, ngươi Lý Tầm Hoan dựa vào cái gì vì nàng làm chủ? Thám hoa lang, ngươi nói ta mắng ngươi có đúng hay không? Cuối cùng, Từ Tử Nghĩa mắt lạnh nhìn chằm chằm một bên sắc mặt trắng xám Lý Tầm Hoan hỏi. Chửi giỏi lắm. Cảm thấy gò má một trận đâm nhói Lý Tầm Hoan, nhưng là mở miệng cười to nói, cười cười nước mắt cũng trượt ra bên mắt. Lúc này Lâm Thi Âm nhìn Lý Tầm Hoan, hốt cũng nở nụ cười, nói, không sai, nói thật hay. Hắn hại ngươi, ngươi còn muốn nói đỡ cho hắn, rất tốt, ngươi xác thực rất bạn trí cốt, nhưng ngươi có biết hay không ta cũng là người. Ngươi xác thực là có lỗi với ta. Có Từ Tử Nghĩa mở miệng, một bên Lâm Thi Âm cũng đem đáy lòng cất giấu nhiều năm lời nói hết mức nói ra. Nghe vậy, Lý Tầm Hoan kịch liệt ho khăn lên, ho ra huyết. Tuy rằng việc đã đến nước này, có thể không hẳn không có bổ cứu chỗ trống, chỉ là liền không biết thám hoa lang có hay không thành ý này. Nhìn chung quanh hai người, Từ Tử Nghĩa bỗng nhiên mở miệng nói. Đợi đến Lý Tầm Hoan ánh mắt nhìn sang sau, Từ Tử Nghĩa cười nói, không biết thám hoa lang ngươi hiện tại còn nguyện ý cưới nàng sao? Câu nói này vừa ra, Lý Tầm Hoan cùng Lâm Thi Âm biểu hiện đều là biến đổi, hai người vẻ mặt và ánh mắt đều cũng biến thành quái lạ trở nên phức tạp. Lẽ nào ngươi là ở hiểm nó nàng sao? Từ Tử Nghĩa cũng không cho Lý Tầm Hoan quá nhiều thời gian, lại hỏi ngược lại. Không, ta không. Luôn luôn ung dung không đội Lý Tầm Hoan, lúc này lại có vẻ tay chân luôn cúng lên. Nếu không chê, vì sao không dám? Nhìn Lý Tầm Hoan, Từ Tử Nghĩa mở miệng hỏi. Chấm đã. Các ngươi làm sao không hỏi một chút ta ý kiến? Một bên khuôn mặt lạnh lạnh Lâm Thi Âm nhìn Từ Tử Nghĩa nói. Như phu nhân không muốn, ta vậy thì giết thám hoa lang. Nhìn ra Lâm Thi Âm là đó làm cứng rắn, Từ Tử Nghĩa nhưng là cười nói. Nếu không yêu, cái kia chính là hận. Hận lời nói, ta liền thế Lâm phu nhân báo thù. Nói Từ Tử Nghĩa một màn bên hông, một cái huyết đao nhất thời liền gác ở Lý Tầm Hoan trên cổ. Chỉ cần phu nhân mở miệng, ta liền lập tức vì ngươi chém xuống thám hoa lang đầu lâu. Từ Tử Nghĩa mặc dù nói chuyện lúc mặt mỉm cười, nhưng hắn trong lời nói băng lạnh, nhưng là không khỏi để Lâm Thi Âm dùng mình một cái. Hắn mới vừa mặt không biến sắc liền giết Triệu Chính Nghĩa bốn người một màn Lâm Thi Âm nhưng là tận mắt nhìn, bây giờ nghe hắn ngôn ngữ, Lâm Thi Âm tự nhiên không dám tiếp tục giận hờn. Hai vị cần phải hiểu rõ, nhân sinh không quá 100 năm, bây giờ thật vất vả có cơ hội để cho các ngươi lẫn nhau kể tâm sự, có thể mặc lại muốn bỏ qua, phải biết sau lần đó hay là liền cũng không còn cơ hội này. Nhìn vẫn như cũ do dự hai người, Từ Tử Nghĩa thở dài một tiếng nói. Cũng không biết là bị Từ Tử Nghĩa lời nói này xúc động, vẫn là bị vướng bởi cơ bức, một lúc lâu hai người lúc này mới đồng thời gật đầu. Được, vậy mới đúng. Người có tình sẽ về một nhà, nên uống cạn một chén lớn. Nhìn thấy tình cảnh này, Từ Tử Nghĩa nhưng không khỏi cười to lên. Thiếu gia. Lúc này phía sau nhưng truyền đến thiết truyền giáp âm thanh, chỉ thấy hắn cùng A Phi hai người xuất hiện ở Quy Vân Trang bên trong. Nguyên lai bởi vì đả thương hai quyền đả thương Tần Hiếu Nghi, nhưng cũng trả giá đánh đổi, thân phận của hắn bị tiết lộ cho Trung Nguyên bảy nghĩa. Vì không liên lụy đến Lý Tầm Hoan, thiết truyền giáp liền lựa chọn rời đi. Chỉ là trên đường liền bị Trung Nguyên bảy nghĩa của lấy, cuối cùng vẫn là A Phi ra tay lúc này mới bức lui mọi người. Vốn là hai người bọn họ liền muốn đến đây phân biệt, nhưng lại bất ngờ gặp được Long Khiếu Vân chật vật chạy ra bảo định thành một màn, lo lắng Lý Tầm Hoan an nguy bên dưới, hai người lại kết bạn mà đi tới đến Quy Vân Trang. Thư Minh nhìn thấy Từ Tử Nghĩa bên cạnh nằm có bốn bộ thi thể, thiết truyền giáp không khỏi cả kinh. Lúc này hắn cũng nhận ra cái nào thi thể lai lịch, chính là trước đây không lâu làm khó dễ hắn Triệu Chính Nghĩa mọi người. Thiết Minh, các ngươi tới vừa vặn có thể chứng kiến một việc lương duyên ký kết. Nhìn phía sau san san đến muộn hai người, Từ Tử Nghĩa nhưng là không khỏi cười to nói. Chương 129, Tôn Đả Tử, yêu thiếp. Chương 129, Tôn Đả Tử, yêu thiếp. Ngày gần đây đến, Bảo Định Thành bên trong lại phát sinh một chuyện. Ở trên giang hồ tên tuổi vang dội Quy Vân Trang, bây giờ rồi lại một lần nữa đổi trở về ngày xưa Lý Viên tên. Không chỉ có như vậy, Lý Viên bên trong phủ ở ngoài cũng đông nhiên răng đèn kết hoa lên, cửa càng là theo ra đại đại chữ hỷ, nhìn dáng dấp càng là Lý Viên bên trong có người sắp sửa kết hôn. Vì thế, Bảo Định Thành bên trong đám người hoàn toàn buồn bực. Bởi vì ngày xưa Quy Vân Trang chỉ có hai vị nữ chủ nhân, một trong số đó đã cùng Long Tứ gia thành hôn, lúc trước trong thành không ít lão nhân đều hữu duyên tận mắt chứng kiến, bởi vậy mọi người đều cảm thấy đến không thể là nàng. Mà tên còn lại chính là bây giờ Lâm phu nhân kết bái nghĩa muội Lâm Tiên Nhi, chỉ có điều tường chuẩn bị Lâm cô nương này mặt đẹp vô song, lại bị xưng là võ lâm đệ nhất mỹ nhân. Có điều nếu thật sự là nàng kết hôn, này Lý Viên cửa tuyệt đối không thể như thế quản cũ bé. bởi vì đến thời điểm lui tới khách mời đủ để xếp tới ba cái nhai ở ngoài. Lý Viên cao cao tường ngoài ở ngoài, có nơi hẻo lánh ngõ nhỏ, trong ngõ hẻm quanh năm không gặp ánh mặt trời. Có thể nơi này nhưng một mực có cái lông gà có nhỏ, phía trước bán chút thô lệ ẩm thực, mặt sau có ba, năm đơn sơ phòng khách, chủ quán người Tôn Đả Tử là người tàn phế chú nho. Hắn tuy rằng biết rõ này hạng đường bên trong chắc chắn sẽ không có cái gì cao quý khách hàng, nhưng cũng tình nguyện ở chỗ này chờ chút thấp hèn khách qua đường, đi vào lấy thấp kém đánh đổi đổi lấy thực túc. Hắn tình nguyện ở đây quá hắn kham khổ thấp hèn sinh hoạt, cũng không muốn đi ra ngoài nghe người ta môn cười nhạo, bởi vì hắn đã hiểu được bất luận bao nhiêu của cải, đều không thể đổi lấy trong lòng bình tĩnh. Hắn đương nhiên là cô quạng. Nhưng mà hôm nay hắn nhưng đoán sai, đang lúc hoàng hôn, này trong quán nhỏ đến rồi vị khác với tất cả mọi người khách mời, kỳ thực hắn xuyên cũng không phải cái gì rất hào hoa phú quý quần áo, duy nhất hình dạng cực kỳ anh tuấn, thậm chí có thể nói dùng thanh tú hai chữ hình dung. Tôn Đả Tử tại đây lông gà trong quán nhỏ, ngẩn ngơ chính là 10 năm, ở giữa cũng từng có may mắn nhìn thấy Quy Vân Trang vị kia bị ngoại giới ca tụng là võ lâm đệ nhất mỹ nhân Lâm Tiên Nhi. Lấy hắn góc nhìn, dù cho là vị kia cái gọi là võ lâm đệ nhất mỹ nhân, so với trước mặt ăn mặc bình thường công tử đến, vẫn là hơi chút thua kém. Tôn Đả Tử cũng không biết hôm nay làm sao, trong lòng càng cũng suy nghĩ lung tung lên, khẽ lắc đầu sau, liền tiện tay sát nổi lên một bên nhàn rỗi bàn. Vóc người của hắn tuy rằng nhỏ gầy khô gắt, có thể một trong số đó hai bàn tay so sánh ra người thường nhưng phải thô to rất nhiều, 10 ngón thon dài mà trắng kiện, sát lên trên bàn càng là dị thường ra sức, phảng phất là cùng bàn có thâm cựu đại hận gì như thế. Bởi vậy có thể thấy được, hắn tâm cũng không đầy đủ tự bề ngoài bình tĩnh như vậy. Hôm nay nhắc tới cũng kỳ quái, hắn này lông gà có nhỏ, vốn không nên nên đón như vậy đặc thù khách mời, nhưng hắn không chỉ có đến rồi, còn làm hạ xuống. Lại mở miệng điểm mấy thứ sở trường ăn sáng cùng một bình rượu, liền như vậy một người ngồi ở quá hơn nửa canh giờ. Mà người này chính là Từ Tử Nghĩa, khi hắn mạnh mẽ tác hợp Lý Tầm Hoan cùng Lâm Thi Âm cặp đôi này người cơ khổ sau, liền cũng tới hứng thú, đi đến nơi này nhà khoảng cách Lý Viên có điều cách nhau một bức tường lông gà có nhỏ. Từ Tử Nghĩa ánh mắt ở đảo qua Tôn Đả Tử, tiếp theo ánh mắt ở tại đôi bàn tay trên ngưng lại, trên mặt nở một nụ cười. Lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên nhìn ra được Tôn Đả Tử đôi bàn tay trên công phu thực sự thị phi cùng tiểu khả, phóng tầm mắt thiên hạ to lớn, sợ cũng không bao nhiêu người có thể ở trên tay công phu trên vượt qua hắn. Hay là, thua ở trong tay hắn y liệt khốc, cũng có điều là cùng người này không phân sẵn sàng. Chỉ có điều trước mặt Tôn Đả Tử cố nhiên cao mình, nhưng lại vẫn như cũng không bị Từ Tử Nghĩa nhìn ở trong mắt, hắn hôm nay tới đây, nhưng là vì chờ một người. Nói đúng ra, có phải là vì ngày xưa binh khí phổ xếp hạng thứ nhất thiên cơ lão nhân mà đến. Chỉ là hắn ở đây đã đợi nhanh một cái canh giờ, vẫn như cũng không có nhìn thấy đôi kia ông cháu bóng người. Có điều Từ Tử Nghĩa kiên trì vẫn rất tốt, chỉ cần chủ quán không đóng cửa, hắn có thể tiếp tục chờ xuống. Chỉ có điều so với Từ Tử Nghĩa kiên trì, một bên Tôn Đả Tử rõ ràng có vẻ tâm thần không tĩnh, hắn bị người nhờ vả, tại đây lông gà có nhỏ, ngẩn ngơ chính là 10 năm. Dù cho hắn dưỡng khí công phu cho dù tốt, cũng vẫn là miễn không được có lúc hiểu ý tình buồn bực. Đặc biệt là khi ngươi đối mặt một cao thủ lúc, không sai, Tôn Đả Tử đã nhận ra Từ Tử Nghĩa lai lịch. Bảo Định Thành rất lớn, có thể trong đó cao thủ nhưng là rất ít. Đặc biệt là làm Từ Tử Nghĩa ra tay sau, toàn bộ Bảo Định Thành bên trong cao thủ cũng có thể nói có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngay ở Tôn Đả Tử buồn bực mất tập trung thời khắc, quán nhỏ bên trong lại tới nữa rồi hai vị khách mời. Một cái là tóc trắng phơ bạc trắng, cầm trong tay thuốc lá tẩu áo lam lão nhân. Còn có một cái nói vậy là hắn cháu gái, trải lên hai cái vừa đen vừa sáng đại bím tóc, một đôi nước long lanh đôi mắt to, nhưng so với bím tóc còn muốn hát, còn muốn lượng. Nhìn thấy cặp đôi này ông cháu xuất hiện, ngồi ở quán nhỏ chờ đợi hồi lâu Từ Tử Nghĩa khỏe miệng rốt cục lộ ra mỉm cười. Mà nhìn thấy ngồi ở lông gà trong quán nhỏ Từ Tử Nghĩa, áo lam lão nhân là vẻ mặt hờ hững, chỉ có tên kia bím tóc cô nương mắt lộ hiếu kỳ, nhiều đánh giá Từ Tử Nghĩa vài lần. Cô nương, ngươi nếu nói là một người đáp ứng rồi người khác hứa hẹn nên làm gì? Nhìn một bên trải lên hai cái đại bím tóc đáng yêu cô nương, Từ Tử Nghĩa đông nhiên mở miệng hỏi. Nếu là đồng ý, đương nhiên phải làm hết sức. Đối với Từ Tử Nghĩa mở miệng đặt câu hỏi, một bên bím tóc cô nương cũng là có chút bất ngờ, có thể nàng xưa nay nhí nha nhí nhảnh, nhìn thấy có người mở miệng trả lời, ngược lại cũng không hiện ra rụt rè. Từ Tử Nghĩa nói, há, nhưng nếu là chuyện này hắn đã giữ 10 năm, còn muốn cần phải thủ xuống đây. Đang khi nói chuyện, trước mặt hắn đã thêm ra một thứ. Nói đúng ra, phải nói là một cuốn sách. Thư trên phong bì viết có Liên Hoa Bảo Giảm 4 chữ lớn. Ánh mắt đảo qua mọi người, Từ Tử Nghĩa lại cười nói, hiện tại hắn có thể không cần thủ xuống. Một bên Tôn Đả Tử nguyên bản còn có thể gắng giữ tỉnh táo, có thể chờ nhìn thấy này sách điện tịch phong bì 4 chữ lớn lúc, hai mắt nhưng không khỏi bắn mạnh ra một trận tinh quang. Chuyện đến nước này, hắn đương nhiên cũng rõ ràng đối phương cũng biết hắn năm đó cùng người hứa hẹn. Năm xưa Quái Hiệp Vương Liên Hoa từng giao phó một người thế hắn bảo vệ cẩn thận Liên Hoa Bảo Giảm. Vì cũng chỉ có điều thế nó tìm một cái chủ nhân tốt mà thôi, tại hạ không chỉ có võ công không sai, một thân sở học càng là bất chúng. Vật ấy rơi vào trong tay ta, ngược lại cũng xem như là vật tận nó dùng. Nói, Từ Tử Nghĩa trên mặt liền lộ ra một tia khiêm tốn nụ cười. Người cầm Liên Hoa Bảo Giám. Tôn Đả Tử nhìn chằm chằm một bên Từ Tử Nghĩa, một thân khí thế cũng hồn nhiên biến đổi. Từ khi nhìn thấy Liên Hoa Bảo Giám 4 chữ lớn sau, hắn liền phảng phất thay đổi một người, đặc biệt là một đôi đục không chịu nổi hai mắt, đã trở nên sắc bén vô cùng, cả người tỏa ra một luồng khiếp người khí thế. Không sai, không biết năm xưa xưng là trên lưng một ngọn núi, sơn cũng ép không ngã Tôn gia nhị lang cảm thấy cho ta có thể có tư cách. Nhìn mặt trước Tôn Đả Tử, Từ Tử Nghĩa nhưng mỉm cười điểm ra thân phận của hắn. Việc này chỉ có Từng Thử liền biết. Tôn Đả Tử từng chưa nói rằng. Vừa dứt lời, liền thấy hắn đã ra tay trước. Nếu là đổi làm người thường, tự nhiên không cần hắn như vậy thận trọng. nhưng là trước mặt hắn người này nhưng không đơn giản. 3 ngày trước ở Thẩm thị từ đường đánh gục binh khí phổ xếp hạng thứ 9 thanh ma thủ Y Y Cốc sau. Hôm qua lại đang Quy Vân Trang lấy sức lực của một người đánh gục Tàng Kiếm Sơn Trang thiếu trang chủ Du Long Sinh, cùng Thiết Diện Vô Tư Triệu Chính Nghĩa, cùng với Nhất Điều Côn Đồng áp thiên hạ, tam khỏa thiết đảm định cản khôn điền thất ra, còn có Ma Vân thập tứ thức thị tiểu biến hóa, Hải Nội vô song công Tôn Tiên Sinh. Đối mặt như vậy đối thủ, Tôn Đả Tử không thể không thận trọng, đặc biệt là khi hắn vẫn là bị người nhờ vào lúc. Chỉ thấy thân hình hắn nhảy lên, dường như chim diều hâu bình thường lăng không kích xuống, tay vạch một cái, năm ngón tay như câu lấy ra, thân hình vô cùng mạnh mẽ. Nhìn dáng dấp lần này Mai Danh nhận tích 10 năm, Tôn Đả Tử võ công nhưng không có kéo xuống nửa phần. Chỉ bất quá hắn tâm nhưng so với 10 năm trước càng sốt ruột một ít, một bên áo lam lão nhân nhìn thấy nơi này, nhưng là không được cao mày. Được lắm đại ương chào công. Nhìn thấy Tôn Đả Tử bỗng nhiên ra tay, Từ Tử Nghĩa trái lại nở nụ cười, giương tay vồ một cái, cũng là hư không ngưng chào tấn công tới. Chỉ thấy thân hình hắn phập phù linh động, biến ảo vô phương, chính là sử dụng từ trùng dương di khắc học được cửu âm thần trảo. Cái môn này võ công ở Từ Tử Nghĩa trong tay không gặp bất kỳ âm vũ quỷ mị chi tức, giở tay giở chân trong lúc đó nhưng chính mà không tả, biểu lộ ra làm ra một bộ đường đường chính chính chi phong. Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa càng cũng sử dụng trảo công đến chính tài, Tôn Đả Tử trong lòng cũng là thêm ra một tia thắng tâm. Hắn ở đây đạo kỹ dâm mấy chục năm, đương nhiên sẽ không cảm giác mình gặp tài nghệ không bằng người. Một tiếng vang trầm thấp, hai bàn tay ở giữa không trung hào vô hoa giả liều một cái, kích dương kinh khí nhấc lên khắp nơi bụi trần tứ tán ra. Tôn Đả Tử rên lên một tiếng, trên mặt lộ ra một tia dị dạng ửng hồng, tiếp theo liền lui về phía sau ra 2 bước. Nhận ra được Từ Tử Nghĩa chảo công trên trình độ không kém sau, hắn trái lại càng là thêm ra một tia chiến ý, bước chân vừa vào, hai tay hoa chảo, tay khô héo cánh tay trong nháy mắt bắt đầu bành trướng, gân xanh từng chiếc hung bạo đột, hướng về Từ Tử Nghĩa triển khai liên miên thế tiến công. Đối mặt Tôn Đả Tử hai tay biến ảo, chảo lực liên miên, tầng tầng lớp lớp đại ương chảo công, Từ Tử Nghĩa người vẫn là ung dung không đội, chỉ thấy hắn đứng chắc tay, tay phải nhưng hóa thành đầy trời trường ảnh. Thời hợt liền đem Tôn Đả Tử ác liệt chảo công cản lại, bất luận Tôn Đả Tử chảo công làm sao ác liệt, nhưng dường như gặp phải khắc chế khắc tinh của nó đồng nhất giống như. Bất luận Tôn Đả Tử đại ương chảo công tấn công về phía nơi nào, đều là trốn không thoát này đầy trời trường ảnh bao trùm. Dần dần, Tôn Đả Tử trái lại từ công chuyển thủ lên, hóa thành long trời lở đất trường ảnh, nhất thời hướng về Tôn Đả Tử ép xuống. Cái môn này võ công chính là phái của Mộ Thiên La địa võng thế, chỉ có điều Từ Tử Nghĩa đã xem nó luyện tới chưa từng có ai cảnh giới, thêm vào Từ Tử Nghĩa thâm hậu nội công trình độ, dĩ nhiên do đó diễn hóa ra một môn có thể so với Thiếu Lâm Tự Thiên Thủ Như Lai trưởng võ công. Chỉ là cùng phương chứng hòa thượng trong tay Thiên Thủ Như Lai trưởng có chỗ bất đồng. Từ Tử Nghĩa cái môn này võ công chỉ có một chữ nhanh mà thôi. Có điều thiên hạ võ công, không gì không xuyên thủng, duy nhanh không phá. Dù cho là ở đây mới trong trốn giang hồ, cũng là đạo lý này. Ở Từ Tử Nghĩa đầy trời trường ảnh bao trùm dưới, Tôn Đả Tử cũng là không chút nào nguyện chịu thua, hai tay ngưng tụ thành chảo càng là ra sức phản kháng. Hai người trường chảo chạm vào nhau, chỉ nghe ầm 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 kinh khí không ngừng nổ tung, kinh khí khuấy động, Tôn Đả Tử nhưng ở Từ Tử Nghĩa dày đặc không dứt thế tiến công dưới, liên tiếp lui về phía sau. Mỗi khi lùi về sau một bước, sắc mặt liền trắng sáng một tia. Cho đến lui ra 7 bộ sau khi, Tôn Đả Tử sắc mặt từ lâu trở nên trắng xám, không hề một chút hồng hào, hai người nhìn như là so đấu ngoại gia công phu, có thể đến sau đó nhưng cũng tranh tài nổi lên nội lực cao thấp. Mà kết quả, rõ ràng là Tôn Đả Tử thua trận. Làm sao, hiện tại ta có thể có tư cách? Nhìn lui ra 7 bộ mới hoãn tới được Tôn Đả Tử, Từ Tử Nghĩa liền thu tay lại cười nói. Nghe được nơi này, Tôn Đả Tử chỉ là chừng Từ Tử Nghĩa một ánh mắt, cũng không mở miệng nói chuyện, chỉ là lại nhặt lên trên bàn khăn lau lại tự mình sát nổi lên bàn. Chỉ là lần này, Tôn Đả Tử tâm triệt để khôi phục kiên tĩnh. Ngày mai chính là Lý Thám Hoa đại hôn tháng ngày, nếu là không có chút quý khách đến đây chứng kiến, liền hơi bị quá mức quẩn cục é, không biết lao ra từ các ngươi ý như thế nào đây. Nói, Từ Tử Nghĩa ánh mắt liền ngược lại nhìn về phía một bên xoạch tự hấp thuốc lá tẩu áo lam lão nhân. Lý Thám Hoa đại hôn tháng ngày, cùng ai? Một bên bím tóc cô nương Hồng Nhi mắt lộ kinh ngạc, nàng thân là thiền cơ lão nhân tổ nữ, tự nhiên biết rõ không ít trên giang hồ người bên ngoài không biết chuyện xưa. Có thể từ khi 10 năm trước Lý Thám Hoa đem Lý Viên tặng cho kết nghĩa huynh trưởng Long Thiếu Vân, liền âm vũ rời đi Trung Nguyên. Nhưng mà hôm nay, nhưng truyền đến hắn sắp đại hôn tin tức, tất nhiên là khiến người ta kinh dị. Tự nhiên chính là cùng hắn thanh mai trúc mã biểu muội. Từ Tử Nghĩa chỉ là ngẩng đầu nhìn một ánh mắt một bên Tôn Tiểu Hồng, liền mỉm cười giải thích. Nghe được nơi này, ở đây 3 người khuôn mặt đều có chút biến hóa rất nhỏ, Lý Tâm Hoan biểu muội gả cho hắn kết nghĩa huynh trưởng Long Khiếu Vân sự, nhưng là người biết rõ. Không biết, lão gia tử có thể không bán ta một cái mặt. Rõ ràng cuối cùng quyền quyết định ở một bên áo lam lão nhân trong tay, Từ Tử Nghĩa tiếp theo liền nhìn về phía hắn. Chương 130, đại hôn, ác khách. Chương 130, đại hôn, ác khách. Ra ra, chúng ta muốn đi không? Đối mặt Từ Tử Nghĩa trước khi chia tay xin mời, một bên Tôn Tiểu Hồng mở miệng liền hướng về phía một bên cầm trong tay tẩu thuốc lá áo lam lão nhân. Nàng lời tuy là nói như vậy, có thể cặp kia hắt lại sáng mắt to nhưng từ lâu để lộ ra, nàng đối với cảm thấy rất hứng thú. Đi, đương nhiên phải đi. Áo lam lão nhân xoạch giật khẩu thuốc lá tẩu, ánh mắt trôi về gần trong gang tấc Lý Viên. Trước mắt lão nhân chính là năm xưa binh khí phổ xếp hạng thứ nhất thiên cơ lão nhân, chỉ là lúc này không phải lúc đó, bây giờ thiên cơ lão nhân cố nhiên võ công sâu không lường được, chỉ là hắn vẫn là già rồi. Đối mặt Từ Tử Nghĩa tự mình đến nhà mời, thoái ẩn giang hồ nhiều năm thiên cơ lão nhân cũng là hiếm thấy thêm ra một tia hứng thú. Hắn tuy thoái ẩn giang hồ nhiều năm, nghe theo nhưng mà đối với giang hồ rất nhiều sự vụ lớn nhỏ rõ như lòng bàn tay. tỷ như năm gần đây trên giang hồ khiến người ta nghe tiếng đã sợ mất mật Kim Tiền Bang lai lịch liền không che giấu nổi hắn, chỉ có điều đối với trận phát hiện thân với giang hồ Từ Tử Nghĩa, Thiên Cơ lão nhân nhưng là không tra được có quan hệ hắn chút dấu vết, có thể nói là cực kỳ thần bí. Khoảng cách Từ Tử Nghĩa hiện thân giang hồ bây giờ cũng có điều một tháng mà thôi, có thể ở ngăn ngắn một tháng công phu bên trong, Từ Tử Nghĩa đã làm ra không ít đại sự. Đầu tiên là ở Bảo Định thành một thanh âm công đã sớm vô số si ngốc kẻ ngu si, tiếp theo lại đang thẩm ra từ đường đánh gục binh khí phổ xếp hạng thứ 9 thanh ma thủ Y Y Khốc. Trước đây không lâu Quy Vân Trang một trận chiến, Thiên Cơ lão nhân vô duyên nhìn thấy, chỉ là biết được Nghĩa Bạc Vân Thiên Long tứ gia một người chật vật bỏ chạy ra Bảo Định thành. Chi hậu Thiên Cơ lão nhân, liền chính mình tôn ra người mở lông gà quán nhỏ tận mắt chứng kiến Từ Tử Nghĩa võ công. Cho đến lúc này mới hắn mới rõ ràng Y Y Khốc bị bại không oan, Từ Tử Nghĩa tuy còn trẻ tuổi, có thể hắn hiện thân giang hồ triển lộ võ công đến xem, vị này Từ công tử võ công có thể gọi một cái bất tử. Lấy hắn kiến thức, nhưng cũng nhìn không ra Từ Tử Nghĩa một thân võ công lai lịch. Dường như Từ Tử Nghĩa người này, là bỗng nhiên từ tảng đá nhảy ra bình thường, thật là làm người khó hiểu. Người như vậy tự mình tới cửa mời, Thiên Cơ lão nhân tự nhiên sẽ không cự tuyệt, huống chi việc này vẫn cùng binh khí phổ đứng hàng thứ 3 tiểu Lý Phi Đao có quan hệ. Ngày mai, giang đèn kết hoa Lý Viên ngoài cửa. Thiên Cơ lão nhân một nhóm 3 người vẫn là đúng hạn mà tới, có điều mặc dù thêm vào Thiên Cơ lão nhân một nhóm 3 người, toàn bộ Lý Viên khách mời cũng tuyệt không vượt qua 10 người. Ngoại trừ Từ Tử Nghĩa ở ngoài, còn có 2 người bóng người. Hai người này chính là Thiết Truyền Giáp cùng thiếu niên A Phi. Thiên Cơ lão nhân ánh mắt chỉ là nhìn Thiết Truyền Giáp một ánh mắt, liền nhận ra trước mặt dâu quai nón sồm soàm đại hán, chính là năm xưa trên giang hồ tu luyện thành Thiết Bố Sam bởi vậy dương danh Thiết Giáp Kim Cương. Mà tên còn lại, Thiên Cơ lão nhân nhưng là cũng không có biết. Chỉ là khi hắn nhìn thấy A Phi treo lơ lửng ở bên hông một viên tấm sắt sau, trong ánh mắt nhưng không khỏi nhiều đánh giá vài lần. Nói đúng ra, này không nên nói là kiếm, bởi vì nó xem ra có điều là 3 thước mọc thêm tấm sắt, không có mũi kiếm, không có lưỡi kiếm, liền trôi kiếm cũng có điều 2 mảnh gỗ mềm mảnh mà thôi. Nhưng là nó vẫn như cũ có thể giết người. Thế nhưng Thiên Cơ lão nhân nhìn thấy A Phi từ lần đầu tiên gặp mặt, liền biết hắn kiếm rất nhanh. Ngoại trừ này 2 ở ngoài, ở Lý Viên bên trong cũng liền chỉ còn giữ lại Từ Tử Nghĩa một khách hàng, 7 người cũng có điều ngồi đầy 2 tấm bàn mà thôi. Khách mời như vậy ít đòi, tự nhiên là xa xa không sánh bằng Tích Dị Rộng tứ gia trưởng quản Quy Vân Trang. Nhưng là đối mặt chỉ ngồi đầy 2 tấm bàn khách mời, Lý Tầm Hoan cùng Lâm Thi Âm vẫn như cũ mắt lộ vui mừng, bọn họ cặp đôi này số khổ uyên ương bây giờ có thể sẽ thành thân thuộc, dù cho là khách mời chỉ có 1 người, vẫn như cũ sẽ không ảnh hưởng đến 2 người bọn họ trong mắt lẫn nhau. Lý Tầm Hoan cùng Lâm Thi Âm 2 người, dù cho là phân biệt 10 năm, 2 người trong lòng vẫn như cũng là khó có thể dứt bỏ đi đối phương. Ở Từ Tử Nghĩa mạnh mẽ tác hợp dưới, 2 cái bị động người, có thể đi tới bước đi này, vừa là bất ngờ, lại là không dễ. Có điều đối mặt Lý Lâm 2 người đưa tình nhận tình, phía sau phấn trang ngọc chắc dường như Hồng Hải Nhi Long Tiểu Vân lúc này trong mắt nhưng không hề bán độc, gần giống như triệt để mất đi cảm xúc phẫn nộ như thế. Có điều chừng 10 tuổi hắn, thân hình cũng đã có chút lọn gọn, hoàn toàn không có thiếu niên người hoạt bát thái độ. Vốn là liền vẻ mỉm cười vẻ mặt khó có thể làm được hắn, có thể chờ ánh mắt cùng Từ Tử Nghĩa tầm mắt đụng vào sau, dường như con chuột gặp phải bình thường giật cả mình vội vã vỗ tay chúc mừng lên. Nhìn thấy Long Tiểu Vân hành động như vậy, Từ Tử Nghĩa nhưng cũng không bất ngờ. Từ Tử Nghĩa nếu muốn trợ Lý Tầm Hoan cùng Lâm Thi Âm 2 người sẽ thành thân thuộc, có quan hệ Long Tiểu Vân cái phiền phải này, hắn tự nhiên cũng phải sớm món ăn. Có điều Long Tiểu Vân không giống với Long Thiếu Vân, giết biện pháp khác đương nhiên không thể làm, liền Từ Tử Nghĩa liền nói thẳng cho biết nói mình muốn trừng phạt Long Tiểu Vân một phen. Lý Tầm Hoan cùng Lâm Thi Âm đều tận mắt nhìn thấy Long Tiểu Vân tàn nhẫn, một phen do dự sau, cuối cùng vẫn là đồng ý chỉ là một ngày qua đi. Nguyên bản coi trời bằng vùng, nội tâm độc ác Long Tiểu Vân liền phảng phất biến thành người khác, không chỉ có trở nên có tri thức hiểu lễ nghĩa, cũng không gặp lại trước tàn nhẫn răng rớp. Từ Tử Nghĩa cất bước chư thiên vạn giới, đối mặt Long Tiểu Vân cái này bị ngung chiều xấu Hồng Hải Nhi, tự nhiên rõ ràng chỉ có thể dựa dẫm thủ đoạn lôi đỉnh. Có thần chiếu kinh tại người Từ Tử Nghĩa, tự nhiên không sợ Long Tiểu Vân gặp có bất kỳ bất ngờ, trước tiên dùng hấp tinh đại pháp hút khô bên trong lực sau, lại không chờ hắn khôi phục lại sẽ hóa cốt biến trưởng, ngưng huyết thần trảo, tối tâm trưởng, thậm chí mới vừa học tự liên hoa bảo giám nam cương hạ sâu độc thuật liền ở trên người hắn bảo chế nhìn tới. Ngăn ngắn một ngày công phu, Long Tiểu Vân liền trải nghiệm đến từ mỗi ngày lưu lạc tới địa ngục sinh cảm giác. Nhưng là tất cả những thứ này lại còn chưa xong, mỗi khi hắn không chống đỡ được thời khắc, Từ Tử Nghĩa liền đình chỉ trên thân thể giàn vặn, lợi dụng cửu âm chân kinh bạc hồn đại pháp, cùng bắt nguồn từ liên hoa bảo giám nhiếp tâm thuật. Làm Long Tiểu Vân rốt cục không chịu nổi lựa chọn tự mình kết thúc sau, Từ Tử Nghĩa cũng không trở ngại dừng, chỉ là lạnh lạnh nhìn hắn. Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa thờ ơ không động lòng, Long Tiểu Vân ngược lại cũng không thẹn tàn nhẫn, đối xử chính mình cũng là như thế, tiện lợi Từ Tử Nghĩa diện lựa chọn tự mình kết thúc. Vốn tưởng rằng chính mình sắp sửa liền như vậy đi đời nhà ma sau, nhưng là nửa cái canh giờ, vốn nên đã chết hắn lại bị Từ Tử Nghĩa cứu trở về. Mắt thấy sinh tử đều không khỏi chính mình khống chế, từ đó Long Tiểu Vân tâm lý hàng phòng thủ toàn bộ tan vỡ, cũng không tiếp tục phục trước một tia nửa điểm tàn nhẫn lên gốc. Chỉ có điều trận này bị vui, trên đường bên trong nhưng thêm ra một người phụ nữ. Nữ nhân này cũng không xa lạ gì, chính là bây giờ trong chốn võ lâm đệ nhất mỹ nhân Lâm Tiên Nhi. Tiên Nhi ở đây cung chúc tỷ tỷ cùng Thám Hoa Lang sẽ thành thân thuộc. Nhìn phủ thêm một thân hồng trang Lâm Thi Âm, chợt phát hiện thân Lâm Tiên Nhi nhưng là mỉm cười chúc mừng nói. Người trong võ lâm con mắt cũng không có mù, nàng xác thực là nhân gian tuyệt sắc, như có người từng dùng hoa để diễn tả qua nàng, người kia thực sự là bôi nhọ nàng. Trên đời lại có loại nào hoa tươi có thể cùng nàng như vậy cảm động? Nàng toàn thân tuy rằng không có một nơi không làm người tiêu hồn, nhưng tối tiêu hồn nơi vẫn là con mắt của nàng, không có nam nhân có thể chống cự nàng đôi mắt này. Đây là song làm người phạm tội con mắt. Nàng thái độ nhưng là như vậy thân thiết, hào phóng như vậy, không có một chút nào muốn làm phạm nhân tội ý tứ, xem ra lại phảng phất trên đời ôn nhu nhất, thuần khiết nhất cô gái. Nhưng đáng tiếc bất luận nàng nhìn lại xem cái gì, đều đã không cách nào thay đổi Từ Tử Nghĩa đối với nàng ấn tượng, bởi vì Từ Tử Nghĩa biết rõ trước mặt cô gái này là cái rắn giết mỹ nhân. Không chỉ có như vậy, nàng vẫn là ai cũng có thể lấy làm chồng kỹ nữ. Không sai, chính là kỹ nữ. Dù cho là đầu đường đồ tể cao giọng mua đi thịt heo, cũng so với nàng thân thể sạch sẽ không ít, thậm chí bảo định thành bên trong to lớn nhất kỹ viện các cô nương thân thể cũng phải so với nàng sạch sẽ. Nhìn trước này cười đến lại ngây thơ, lại ngọt ngào Lâm Tiên Nhi, luôn luôn vẻ mặt lạnh lạnh Lâm Thi Âm khỏe miệng trong lòng cũng là không khỏi tuôn ra một trận ấm áp. Hiển nhiên bây giờ Lâm Thi Âm còn vẫn chưa biết được cô gái trước mắt bản tính. Nhìn đột nhiên xuất hiện Lâm Tiên Nhi, một bên Tôn Tiểu Hồng nhưng là không khỏi mân mê miệng nhỏ. Đều là nữ tử nàng, nhưng trong lòng chẳng biết vì sao đối với Lâm Tiên Nhi cảm quan cũng không được. Nhìn cái này ngụy trang được không bận thế sự thiếu nữ Lâm Tiên Nhi, Từ Tử Nghĩa khỏe miệng cũng là không khỏi hiện lên vẻ mỉm cười. Nói vậy vị này chính là Từ công tử sao? Tiếp theo liền thấy Lâm Tiên Nhi ánh mắt nhìn như lơ đãng lại rơi vào Từ Tử Nghĩa trên người, nhìn một thân thanh sam Từ Tử Nghĩa, Lâm Tiên Nhi một đôi trong đôi mắt đẹp càng là thêm ra một tia sùng kính. Có thể để một cái mỹ đến khiến người ta nghẹt thở nữ tử, như vậy ngưỡng mộ nhìn người, liền đủ để có thể để thiên hạ 99 nam nhân từ chối không được. Lâm cô nương thật sao? Ngươi đến vừa vặn, hôm nay vừa vặn có chuyện cần ngươi tới làm cái chứng kiến. Đối mặt Lâm Tiên Nhi lấy lòng, Từ Tử Nghĩa nhưng vẫn là ngoảnh mặt làm ngơ, trái lại khẽ mỉm cười nói ra một câu làm nàng nhất thời khó có thể lý giải được lời nói. Ở hắn đến Lý Viên mấy ngày bên trong, cũng không từng thấy quá vị này võ lâm đệ nhất mỹ nhân. Không nghĩ đến hôm nay thám hoa lang đại hôn thời khắc, nàng chợt hiện thân, mục đích gì tự nhiên làm người sinh nghi. Đông nhiên liền Từ Tử Nghĩa mà động khẽ nhúc đích, tiếp theo nhìn về phía phủ ở ngoài, đông nhiên cao giọng xin mời nói, nếu đến đều đến rồi, tại sao không ra vừa thấy đây? Chỉ nghe một tiếng Phật hiệu vang lên, thanh lang Phật hiệu thanh dường như bốn phương tám hướng đồng thời vang lên. Tiếp đó, liền thấy năm cái áo xám mang hài tất trắng tăng nhân tự một bên chậm rãi đi ra. Trước tiên một người, hai hàng lông mày cụ đã trắng xám, một đôi mắt nhưng là ánh mắt lấp lánh, nhìn quanh sinh uy, hoàng tự nộ mục kim cương, người này chính là Thiếu Lâm tự Tâm Mi đại sư, mà cái kia thanh Phật hiệu chính là xuất từ hắn khẩu. Đợi đến Tâm Mi đại sư hiện thân, Lý Viên bên trong lúc này mới san san đến muộn thêm ra một vị lọn khổng nam tử, người này chính là Long Thiếu Vân. Chỉ là không nghĩ đến mấy ngày không thấy, thường ngày tối chú ý tân chẳng hắn, liền đã tang thương như vậy. Đại sư, người này chính là Mai Hoa đạo. Nhìn thấy một thân hồng trang Lâm Thi Âm đứng ở Lý Tầm Hoan bên cạnh, Long Thiếu Vân trong mắt rõ ràng né qua một tia đố kỵ, tiếp theo hắn liền đưa tay chỉ về một bên Từ Tử Nghĩa. Nhưng mà lúc này, vốn nên kinh hỉ Long Thiếu Vân, lúc này biểu hiện trái lại dị thường bình tĩnh, thậm chí khóe miệng còn lộ ra một tia trầm biếm. Ở Long Tiểu Vân kêu trời mất linh gọi địa không nên thời gian trong lòng hắn tự nhiên hận lên treo chọc cường địch liên lụy hắn Long Thiếu Vân. Hơn nữa ở lĩnh giáo Từ Tử Nghĩa vô cùng kỳ diệu thủ đoạn, Long Tiểu Vân trong lòng từ lâu đối với Từ Tử Nghĩa là vừa kính vừa sợ, mắt thấy Long Thiếu Vân tuy rằng mời đến biệt binh, nhưng hắn trong lòng vẫn cứ đối với Từ Tử Nghĩa tràn ngập không thể giải thích được tự tin. Tiếp theo lúc này, thình lình nghe một trận địch lên vang lên. Tiếng sáo du dương mà thanh liệt, hoa mai trên tuyết động bị tiếng sáo thổi, từng mảng bay xuống hạ xuống, từng mảng rơi vào A Phi trên người. Hoa tuyết tung bay, có thể nhìn thấy một người chính dựa vào ngoài mấy trượng một cây mai dưới thổi sáo. Cảnh này sắc rất đẹp, chỉ có không được hoàn mỹ địa phương, chính là thổi sáo người chính là một người quần áo lam lũ cổ giả. Người chính là Mai Hoa đạo. Người đến lạnh lẽo hỏi.